Chương 226, tốt, chương 226, tốt. Trình lý tốt Tần Mục Dương bọn hắn mang về đồ vật, Chu Gia tại nấu thuốc, đại gia thì là vây tại một chỗ, muốn giải Hạ Đình tình huống. Kỳ thật nhìn thấy Tần Mục Dương ba người bọn hắn trở về, cũng không có Hạ Đình thân ảnh, hơn nữa Tần Mục Dương bọn hắn căn bản không có nói ra liên quan tới Hạ Đình bất cứ chuyện gì, đại gia liền đã biết phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, vẫn là muốn biết Tần Mục Dương đến cùng tìm tới Hạ Đình hoặc là nói là thi thể của nàng không có. Dù sao đồng đội một chàng, nếu như phơi thây hoang dã lời nói, như thế nào đều nói không đi qua. Tần Mục Dương đầu tiên là nhìn một chút rơi vào trong mê ngủ Hạ Cường, hiểu rõ một chút hắn tình huống. Biết hắn buổi chiều tỉnh lại qua một lần, thoạt nhìn đã không có nguy hiểm tính mạng, Tần Mục Dương mới thấp giọng cho đại gia nói liên quan tới Hạ Đình sự tình. Hắn nói đến Hạ Đình trong ngực hắn ngừng thở thời điểm, nghe đến Lưu Tư Kỳ cùng Trương Cẩn đều đang thấp giọng nức nở. Nhất là Lưu Tư Kỳ, toàn bộ viền mắt đều đỏ. Dù sao nàng cùng Hạ Đình nhận biết thời gian dài, lại là không chuyện gì không nói bạn tốt. Tần Mục Dương nói xong Hạ Đình sự tình, Chu Giá bưng một cái buồn lớn thuốc dựa đi tới, để đại gia mỗi người đều uống một chén đổi lạnh. Nhìn xem trong chậu thuốc đông y thấy đấy, Chu Giá cái này mới ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời rất nghiêm túc nói, không thể để Hạ Cường biết tỉ hắn sự tình, không phải vậy bất lợi cho khôi phục. Hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại còn tại phát sốt. Nếu là biết Hạ Đình sự tình, ta lo lắng hắn rất không tới. Có thể như thế to con người sống không thấy, hắn sẽ phát hiện. Có người nói, nếu là hắn tỉnh lại tìm hắn tỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Trước dấu giếm được mấy ngày nay tương đối nguy hiểm thời kỳ lại nói. Chu Gia nói, phía trước hắn tỉnh lại, ta đã đề cập qua, nói tỉ nàng tạm thời ở trên núi tốt lều khu ở lại, bên kia có thể hái thuốc gì đó. Ta nói cho hắn cách không xa, đến lúc đó hắn khá hơn chút, có thể đi trên núi cùng Hạ Đình làm bạn. Giang Viễn Phàm khẽ gật đầu, cái kia bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần hắn tỉnh lại, cũng đừng để hắn nhìn thấy Lưu Tư Kỳ, liền nói cùng tỉ hắn cùng một chỗ. Dù sao đơn độc một người tại tốt lều khu ở, không quá có thể thuyết phục người. Đại gia bàn bạc tốt như thế nào lừa gạt Hạ Cường về sau, liền các việc có liên quan đi. Ngủ, nằm dưỡng thương, ban ngày ngủ nhiều buổi tối nhét chung một chỗ thổi như bức. Chu Giá cũng không giống phía trước như vậy mệt nhọc, Tần Mục Dương mang về thảo dược giúp đại ân, nàng hiện tại duy nhất quan tâm người là Hạ Cường. Túi kia ngân châm nàng dùng nước sôi nấu đấu, lại lau bộ vải đồn, sau đó cho Hạ Cường đâm một giờ châm cứu. Dài nhỏ ngân châm một cái đâm đi xuống, lại nhẹ nhàng lắc lư, Chu Giá nói cái này gọi hành châm. Ở một bên quan sát Lý Minh Xuyên nhịn không được sờ lên trên người mình, rất rõ ràng có chút sợ hãi. Chẳng biết tại sao, Chu Giá làm lên những lao tổ này tông môn truyền xuống y thuật lúc, lộ ra so bình thường càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm nghiêm túc cũng càng thêm tự tin. Thậm chí trên người nàng có một loại tiên phong đạo cốt hương vị, giống như là một cái rất có kinh nghiệm lao trung ý, lao thần tiên. Bất quá làm châm cứu kết thúc về sau, nàng thu hồi ngân châm, lại biến thành cái kia dung mạo xinh đẹp thế nhưng lạnh như băng mỹ nhân. Một đêm này coi như tương đối an ổn, Hạ Cương nửa đường tỉnh lại qua một lần, muốn uống nước, Trương Cẩn cho hắn làm chút nước ấm uống. Buổi sáng, Tần Mục Dương tại đại gia tiếng ho khan bên trong mở mắt ra. Cũng họng có chút không thoải mái, cái trán có chút nóng lên, hắn cũng quang vinh gia nhập phát sốt đội ngũ. Chu Giá lại ngao nổi lớn chén thuốc để đại gia chia sẻ, toàn bộ phòng nhỏ tựa như phát nhiệt phòng khám bệnh đồng dạng náo nhiệt. Uống qua chén thuốc lại nằm một giờ, cảm giác chính mình không sai biệt lắm, Tần Mục Dương mới chậm chạp đứng dậy, uống một bát cháo. Lần này, hắn chuyên môn nhìn một chút, Lưu Tư Kỳ trên tay cùng Hạ Đình đồng dạng mọc đầy nước ra. Có trời mới biết những nữ hài này bọn họ là thế nào nhẫn mại lấy không nói, nếu như không phải Hạ Đình tử vong để Tần Mục Dương ý thức được chính mình đối các đội viên sơ suất, Tần Mục Dương có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết các nàng trả giá cái gì. Còn tốt Chu Gia nói nàng sẽ điều phối một chút có khả năng điều trị nứt ra nước thuốc, để Tần Mục Dương đừng lo lắng. Lưu Tư Kỳ thì là bị Tần Mục Dương quan tâm cảm động đến nói năng lộn xộn. Tại Lưu Tư Kỳ cùng Hạ Đình trong lòng, Tần Mục Dương đại khái là loại kia giống trên trời mặt trời đồng dạng sáng tỏ tồn tại đi. Lại cao lại xoái, rất cường đại, rất có năng lực, rất có đảm đương, vậy mà còn như thế sẽ quan tâm người. Tần Mục Dương hiểu rõ mỗi cái đồng đội tình trạng trước mắt sau đó, liền khiêng Lý Minh Xuyên cán dài bữa đi ra. Hắn tính toán chém một ít cây làm cái cao thấp giường, như vậy mọi người có khả năng càng thêm thoải mái dễ chịu ở trong phòng. Đây là một cái trời nắng, tuyết động dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, Tần Mục Dương xoa có chút hoa mắt con mắt, tại trong rừng cây tìm kiếm lên thích hợp cây cối. Nhưng mà hắn đối cây cối đó là nhất khiếu bất thông. May mà Hứa Mạn Thư cũng chậm chậm đi tới, nói cho hắn nói cái nào cây cối tương đối cứng rắn, thích hợp làm đồ dùng trong nhà. Thư Mạn Thư thân là dân quê, trong nhà tất cả đồ dùng trong nhà đều là chặt cây tự mình làm, cho nên hiểu khá rõ. Tại Hứa Mạn Thư chỉ đạo bên dưới, Tần Mục Dương hoa hơn 2 giờ chặt tới một khóa thích hợp làm giường. Buổi chiều, hắn lại nghĩ biện pháp đem thật dài thân cây chậm rãi chém thành một đoạn, để có khả năng vận chuyển đến phòng nhỏ phụ cận. Giang Viễn Phàm tri thức rất tạm, đối với thế nào đơn giản làm một cái tương đối gỗ thật giường có chút hiểu rõ. Hắn dùng đốt qua than tuổi tại trên mặt đất vẽ cái đơn giản dễ hiểu bản vẽ, cùng Tần Mục Dương thương lượng làm sao có thể thần tốc đem giường làm ra đến. Cao thấp giường đang từ từ thành hình bên trong, mà tại trong thời gian này, Hạ Cường cũng dần dần tốt rồi. Hắn mỗi sáng sớm tỉnh thời gian dần dần nhiều hơn, cũng không còn là chỉ có thể uống một điểm nước cháo, mà là có khả năng từ từ ăn đi vào nửa bát cháo, một ngụm nhỏ cơm. Hắn về sau tỉnh lại chỉ hỏi qua một lần liên quan tới Hạ Đình tình huống, lúc ấy có người nói cho hắn, Chu Giám một người bận rộn không ra, dạy cho Hạ Đình phân biệt thảo dược, Hạ Đình tại trong núi làm thảo dược, Lưu Tư Kỳ đi cùng với nàng. Vì để cho chuyện này càng chân thật một điểm, còn nói cho hắn, Tần Mục Dương mỗi ngày đều sẽ để cho người đi trên núi lấy thảo dược trở về, hôm nay là Tần Mục Dương tự mình đi. Kỳ thật lúc ấy Tần Mục Dương ở bên ngoài chặt cây. Hạ Cương hẳn là tin, bởi vì hắn không có lại truy hỏi. Về sau mỗi ngày lúc hắn thanh tỉnh, tất cả mọi người sẽ chủ động nói cho hắn Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ tại hái thuốc, sau đó đem giờ phút này không tại có người trong nhà nói thành là lấy thảo dược đi. Hạ Cương gật đầu, không có hỏi nhiều. Mãi đến có một ngày, Hạ Cường tỉnh tương đối sớm, nhìn thấy ngủ ở một bên Lưu Tư Kỳ. Đến đây, Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ cùng một chỗ tại trong núi hái thuốc, lý do rốt cuộc không thuyết phục được bất kỳ kẻ nào. Nhưng Hạ Cường tựa hồ cũng không có muốn vạch trần ý tứ. Đại gia dần dần không tại nói lên Hạ Đình sự tình, hình như căn bản là không có người này tồn tại đồng dạng. Rất nhiều ngày về sau, làm cái thứ nhất cao thấp giường làm tốt, bị chuyển vào phòng nhỏ thời điểm, Hạ Cường đã có khả năng xuống giường hoạt động. Hắn dùng cái kia thiếu ngón tay tay phải bắt lấy Tần Mục Dương ống tay áo, thấp giọng hỏi, "Tỷ tỷ ta chôn ở địa phương nào? Có lẽ có một ngày, ta tốt rồi có thể đi xem một chút nàng." Hắn biết tất cả mọi chuyện. Chương 227, ghi nhớ nàng, chương 227, ghi nhớ nàng. Hạ Cường thật tốt đi lên là tại nửa tháng sau. Cả người gầy hốc hác đi, hình như gió thổi qua liền sẽ ngược lại. Trọng yếu nhất chính là, tâm tình của hắn vô cùng sa sút, gần như không thế nào nói chuyện, thường xuyên sẽ nhìn chằm chằm chính mình bị cắt cụt tay mà người. Có lẽ đang suy nghĩ chính mình tay, có lẽ đang suy nghĩ Hạ Đình. Đại gia tận lực cho hắn đơn độc hoàn cảnh, để chính hắn tỉnh táo. Hiện nay thế giới này, không có người nào gặp lại giống Hạ Đình đối với hắn như vậy, hắn cần tự mình đứng lên đến, chính mình nghĩ rõ ràng tất cả. Trong thời gian này, trong đội ngũ rất nhiều người đều khỏi hẳn. Cao Phi làm tổn thương chỉ để lại một chút phát xanh da thịt, nước xương cũng dần dần không có khó chịu như vậy. Lâm Vũ trên thân vết đao khôi phục rất tốt, hiện tại cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Vũ Sinh xương sườn cũng không tại đau, chỉ là tạm thời còn không thể làm việc nặng. Lương Đông Thăng tạm thời còn phải nuôi, thế nhưng có khả năng đứng dậy hoạt động. Trương Cẩn trên cánh tay bị gai gỗ đâm xuyên địa phương cũng đã khôi phục, chỉ để lại tới một cái nho nhỏ hố, không giống phía trước Giang Viễn Phàm như thế lưu lại cái lớn vết sẹo. Bất quá Giang Viễn Phàm cái kia không có cách, hắn là lây nhiễm mới sẽ như thế, nếu như phía sau không có gặp phải Chu Dã, Giang Viễn Phàm đoán chừng liền treo. Đại gia cảm cúm cũng đều tốt 7-8 phần, chỉ là thỉnh thoảng hò khan hai tiếng. Nhưng Hứa Mạn Thư sốt nhẹ một mực tại lặp đi lặp lại, trừ sốt nhẹ, cũng không có vấn đề khác xuất hiện. Nàng cự tuyệt Chu Dã muốn cho nàng ghim kim cứu, cũng không nguyện ý uống canh thuốc, nói là tật xấu này nàng từ nhỏ liền có, đã thành thói quen, liền không lãng phí đại gia dược liệu. Đại gia cơ hồ là thay nhau khuyên bảo, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thuyết phục Hứa Mạn Thư, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Hứa Mạn Thư cũng chính là từ lúc kia bắt đầu có chút trốn tránh đại gia, bắt đầu trở nên trầm mặc, không lại giống phía trước như thế cố ý biểu hiện mình đi hiện ra chính mình mị lực. Có một ngày chạm vào tối, Tần Mục Dương đang thưởng thức chính mình cùng Giang Viễn Phàm làm ra cái thứ ba cao thấp giường thời điểm, Hạ Cường chậm rãi đi tới, tựa hồ có chuyện nghĩ nói với Tần Mục Dương. Giang Viễn Phàm rất thức thời đi ra, nói mau mau đến xem những này giường đến cùng như thế nào bảy mới có thể hợp lý lợi dụng không gian. Hạ Cường do dự một hồi, mới lấy dũng khí hướng Tần Mục Dương hỏi thăm liên quan tới Hạ Đình sự tình. Những ngày này đại gia nhất trí tại tránh cho nâng lên Hạ Đình, cho nên Hạ Cường chỉ là đoán được Hạ Đình không có, nhưng lại không biết cụ thể đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Tần Mục Dương đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói cho Hạ Cường nghe, từ tỉ hắn quỳ xuống đất cầu Chu Dã cứu hắn bắt đầu nói. Tần Mục Dương đã từng coi nhẹ Hạ Đình trả giá, hắn không hy vọng Hạ Cường xem như Hạ Đình đệ đệ, cũng đi coi nhẹ Hạ Đình làm tất cả. Hắn muốn để Hạ Cường đầu đuôi ngọn nguồn minh bạch những chuyện này, rõ ràng chính mình tỉ tỉ đến cùng làm cái gì. Làm Tần Mục Dương nói đến Hạ Đình trong ngực hắn chết đi thời điểm, Hạ Cường cuối cùng nhịn đau không được khóc. Chu Dã nói qua, khóc giống đối Hạ Cường có chỗ tốt, thế là Tần Mục Dương không có an ủi, chỉ là nhìn xem Hạ Cường khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Cuối cùng, Hạ Cường đối Tần Mục Dương biểu thị ra cảm ơn. Tần Mục Dương đối Hạ Đình cuối cùng làm bạn, kỳ thật cũng rất trọng yếu, ít nhất nàng không phải một người lẻ loi chơi chọi chết đi. Nếu như không phải đem Hạ Đình xem như hơn hẳn thân nhân đồng đội, Tần Mục Dương thậm chí cũng sẽ không đến bên dưới vách núi đi tìm. Hạ Cường tại cảm ơn Tần Mục Dương cử động lúc, Tần Mục Dương từ trong túi áo móc ra một cây cỏ thuốc đưa tới. Lúc đầu muốn đem trên người nàng cái gì mang một chút trở về cho ngươi, có thể là trên người nàng y phục không thuộc về mình, là tùy tiện tìm không vừa vặn y phục, thiếp thân cũng không có đeo cái gì đồ trang sức cái gì. Nhưng ta nghĩ, ngươi chung quy phải lưu một chút kỷ niệm, ngươi đến ghi nhớ nàng. Tần Mục Dương một bên nói, một bên nhìn về phía nơi xa. Người sau khi chết, nếu như không bị người nào ghi nhớ, đây mới thực sự là biến mất trên thế giới này. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ nàng, chỉ có ghi nhớ nàng, nàng mới có thể vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn còn tại bên người của ngươi làm bạn. Bùi cỏ này thuốc, nàng lúc ấy nắm chặt trong tay. Cái này vốn là nàng muốn cho ngươi đồ vật. Nàng muốn ngươi sống sót, nàng muốn ngươi trở nên cường đại. Dũng cảm mà cường đại mà sống sót. Hạ Cường cầm gốc kia đã hong khô thảo dược, nho nhỏ một gốc nắm ở trong tay, nhẹ như không có vật gì. Chính là vì thứ này, tỷ tỷ té xuống vách núi. Nhưng cũng là thứ này, để chính mình sống tiếp được. Tỷ tỷ dùng chính mình mệnh muốn đổi chính mình sống sót. Hạ Cường lại khóc. Hắn vẫn cho là chính mình trưởng thành, là cái nam nhân, lại chưa từng ngờ tới chính mình như thế dễ dàng liền chảy nước mắt. Hắn cảm thấy chính mình có chút mềm yếu, có thể lại không cách nào ngừng lại nước mắt. Tần Mục Dương vỗ vỗ vai của hắn, ta đều hiểu. Ta cũng cho rằng chính mình xem như lĩnh đội rất cường đại, thế nhưng ta cũng sẽ rơi lệ. Chúng ta dù sao vẫn là nhân loại. Thế là Hạ Cường yên lòng khóc lên. Tần đại ca, ta nghĩ đi xem một chút tỷ ta. Ta muốn nhìn một chút nàng cuối cùng ăn nghỉ địa phương. Tần Mục Dương gật đầu, có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi. Lần này nói chuyện sau đó, Hạ Cường thay đổi hoàn toàn. Hắn không tại ủ rột, mà là trở nên hoạt bát mà tích cực. Tận chính mình năng lực đi làm mỗi một chuyện, gặp phải cái gì chưa từng chối từ. Tần Mục Dương biết, đó là hắn đang vì mình, là Hạ Đình sống thật tốt đi xuống. Hạ Đình hy sinh chính là vì nhìn thấy dạng này Hạ Cường tồn tại, Hạ Cường không có phụ lòng nàng, cũng không có phụ lòng mọi người tại hắn bệnh nặng thời điểm khổ tâm chăm sóc. Thời tiết ngày càng rét lạnh. Lần trước hạ tuyết một mực không có hòa tan. Lúc đầu Tần Mục Dương còn muốn chờ lấy tuyết hóa sau đó đi trên núi cái kia túp lều khu lại làm điểm vật tư trở về, nhưng xem ra nếu như không đến mùa xuân, căn bản sẽ không có tuyết hóa thời điểm, vẫn là phải chuyến tuyết làm chuyện này, lần trước mang về vật tư mắt thấy thấy đấy. Cũng may đại gia thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Tần Mục Dương có khả năng nhiều mấy cái giúp đỡ. Ngoại trừ Lương Đông Thăng hiện tại Chu Giá còn không cho hắn làm việc, những người khác đã lại là một đầu hảo hán. Cao Phi thẳng thở dài, như thế tốt một đầu con lừa làm sao lại không thể làm sống, còn muốn dẫn hắn mở mang kiến thức một chút biến thái tội phạm truy nã ở qua địa phương, đồng thời miêu tả một cái kia bị phơi khô mèo. Không nói mèo này còn tốt, nói chuyện mèo này, để Trương Cần biết, liền phát điên rồi, nói muốn xông tới Vạn Lật thôn đi tìm mấy người kia thi thể, nàng muốn tiên thi. Bởi vì con mèo này nguyên nhân, Trương Cần một ngày này đều là nổi giận đùng đùng, cùng cái túi thuốc nổ giống như một điểm liền. Lý Minh Xuyên không ngừng tiêu khổ, thầm mắng Cao Phi nhiều lần. Cao Phi còn vui tươi hớn hở nói ra, lao lý, ngươi biết trên thế giới này tứ đại đệ không được là cái gì sao? Lý Minh Xuyên còn chưa lên tiếng, Cao Phi liền phối hợp nói ra, tứ đại đệ không được, chính là ăn tiết heo, phạm bướng bình con lửa, sinh khí lao bà, lên bờ cá. Lý Minh Xuyên cho Cao Phi liếc mắt, nương môn hề hề chạy đi dỗ dành Trương Cần đi. Hôm sau, Tần Mục Dương, Cao Phi, Lý Minh Xuyên, Lâm Vũ cùng với Hạ Cường, năm người đi tới tốt lều khu đi gánh nặng tư. Hơn nữa Tần Mục Dương còn gánh vác mang Hạ Cường đi xem một chút Hạ Đình Nghĩa địa nhiệm vụ. Tốt lều khu đến Hạ Đình Nghĩa địa bên kia kỳ thật cũng không quá xa, phía trước Tần Mục Dương bọn hắn là vì không biết gần nói, cho nên đường vòng. Lần này gánh nặng tư cùng nhìn nghĩa địa cùng một chỗ làm, ngược lại miễn đi tương lai còn chuyên môn đi một chuyến. Huống hồ hiện tại không thỏa mãn Hạ Cường tâm nguyện, hắn nhất định sẽ một mực nhớ mong. Chương 228, lại về thôn, chương 228, lại về thôn. Lần này Tần Mục Dương rất có kinh nghiệm, để đại gia cầm trừ bỏ tuyết công cụ hướng trên núi đi. Tốt lều khu vật tư tuy nói không nhiều, nhưng bọn hắn mấy cái ít nhất cũng phải vừa đi vừa về được mấy chuyến mới có thể làm xong. Một là bởi vì trên núi vận chuyển vật tư bản thân liền khó khăn, bọn hắn một lần chuyển không có bao nhiêu. Một là bởi vì có nhiều chỗ trường kỳ tuyết động, hiện tại đã có thật dày tầng băng, vì cam đoan an toàn, Tần Mục Dương để đại gia trước lấy tự thân làm trọng, lại thiếu cầm chút. Đến tốt lều khu về sau, Tần Mục Dương cùng Hạ Cường ném xuống Cao Phi bọn hắn, tiếp tục hướng phía sau núi bên dưới vách núi cuốn đi. Đến bên dưới vách núi người hái thuốc phòng nhỏ bên cạnh, Hạ Cường tâm tình liền trở nên nặng nề. Hắn để Tần Mục Dương nói cho hắn Hạ Đình lúc ấy ngã xuống tại nơi nào, cái chân kia của nàng ở nơi nào, tại nhà gỗ nhỏ thời điểm nàng nằm tại nơi nào. Cuối cùng, hai người đi tới Hạ Đình trước mộ phần. Không có hoa tươi cùng cấm phẩm, Tần Mục Dương gãy một nhánh cành cây đặt ở mộ phần. Hạ Cường im lặng đứng, không có động tác, không có nước mắt. Tần Mục Dương chậm rãi đi ra, đi người hái thuốc trong phòng nhỏ đi tìm còn có hay không có thể lấy đi đồ vật, lưu lại Hạ Cường một người tại nơi đó. Lúc này, hắn có lẽ rất muốn một mình. Trong phòng nhỏ bị Tần Mục Dương lại lật một lần, tìm tới một điểm cá lọt lưới, là không quen biết thảo dược, số lượng cũng không nhiều, nhưng Tần Mục Dương toàn bộ đều nhét vào trong ba lô. Tại trong tay Chu Dã, liền xem như một tiền thảo dược, cũng có thể phát huy ra vô hạn tác dụng. Đem thảo dược sắp xếp gọn sau đó, Tần Mục Dương lại tại trong phòng nhỏ ngồi một hồi, cam đoan Hạ Cường có khả năng có càng nhiều một mình thời gian, sau đó mới đi ra tìm hắn. Kết quả vừa đi ra ngoài liền thấy Hạ Cường chính ngồi xổm tại hạ đỉnh trước mộ phần, dùng một cái tua vít tại khắc lấy cái gì. Trước mộ phần Tần Mục Dương lần trước rời đi thời điểm là chuyên môn thụ một khối đá tạm thời coi là làm mộ địa, hiện tại Hạ Cường ngay tại hướng phía trên vẽ. Tần Mục Dương ngang nhiên xông qua, Hạ Cường đỏ hồng mắt quay đầu. "Tần đại ca, ngươi nhìn, ta không có một ngón tay, nhưng kỳ thật không ảnh hưởng gì đó." Hạ Cường một bên nói, một bên trong mộ vẽ. Rất nhanh, hắn đứng dậy, nhìn xem chính mình vừa vặn khắc vào trên tảng đá chữ. Siêu siêu mèo mèo, bút tích có chút non nớt. Tỷ Hạ Đình chi mộ đệ Hạ Cường. Tỷ đệ hai người danh tự đều lưu tại cùng một tảng đá bên trên, Hạ Cường rất hài lòng. Hai người lại tại trước mộ bia dừng lại mấy phút, sau đó liền rời đi. Trước khi rời đi, Hạ Cường yên lặng nói nhỏ, "Tỷ, ta sẽ lại không trở về, nhưng ta sẽ dẫn ngươi lực lượng, sống thật tốt đi xuống." Trở về tới tốt liều khu, Cao Phi bọn hắn đã đưa một chuyến đồ vật trở về, bây giờ tại làm chuyến thứ hai. Tốt liều khu có tốt hơn một chút chăn đông, tuy nói có chút cũ nát, mùi cũng không quá tốt nghe, nhưng Tần Mục Dương chuẩn bị toàn bộ bắt đi. Bọn hắn đã ngủ thời gian rất lâu thân canh cây, cũng đóng thời gian thật dài dâm dạng, cùng người nguyên thủy không có cái gì khác nhau. Tốt liều khu đồ vật bọn hắn hoa hai ngày, chạy năm chuyến, cuối cùng không có cái gì có thể cầm. Đem vật tư tập trung đến trong phòng nhỏ, phát hiện số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều, bọn hắn hơn 10 cái người, đồ ăn tiêu hao rất nhanh. Lều lớn bên trong rau dưa thu xong cái này một gốc dạ liền nên trùng chút mới đồ vật, Cao Phi phía trước làm tới qua một chút hạt giống, hiện tại ngược lại là có đất dụng võ, nhưng biết trồng trọt người chỉ có Hứa Mạn Thư một cái. Giang Viễn Phàm có thể nói ra chút môn đạo đến, nhưng không giống Hứa Mạn Thư là chân chính động thủ làm qua người. Hai ngày này, Hứa Mạn Thư bắt đầu huấn luyện không làm được công việc nặng nhọc người như thế nào cho hạt giống thúc mầm, sau đó như thế nào trồng trọt, như thế nào loay hoay lều lớn. Tần Mục Dương ánh mắt thì là liếc về chân núi bị thiêu hủy Vạn Lật thôn. Hiện tại trong phòng nhỏ gần như 24 giờ đợi đều đốt cái kia đất lò, đại gia mới có thể cảm giác được ấm áp. Ý vị này đối tuổi nhu cầu lượng rất rất lớn, có thể trọng lượng khô sống người gần nhất đều đang liều mạng chặt cây, tồn vật liệu gỗ. Thế nhưng loại này chặt đi xuống cây bởi vì tương đối ẩm ướt, bốc cháy toát ra hun khói đến người con mắt đau. Tần Mục Dương nhìn xem bị đốt thành cháy đen Vạn Lật thôn, trong lòng có chủ ý. Vạn Lật thôn bản thân vì có khả năng phát triển khách du lịch, tại kiến trúc phương diện cố ý có chút giả cổ, làm rất nhiều gỗ thô trang trí, đây cũng là vì cái gì thôn bốc cháy nhanh như vậy nguyên nhân. Những này gỗ thiêu đốt về sau lưu lại rất nhiều than tuổi, có lẽ có thể làm một chút than tuổi trở về, không chỉ có thể nhóm lửa giữ ấm, còn gần như không khói. Đem chặt đi xuống gỗ trước thời hạn mấy ngày thả một điểm ở trong phòng, chậm rãi bị hong khô về sau, lại cùng than tuổi cùng một chỗ đốt, liền sẽ không lại để cho đại gia sặc đến luôn cuống. Ngoại trừ than tuổi, Vạn Lật thôn bên cạnh những cái kia trong ruộng phía trước còn có chưa thu hoạch xong hoa màu. Bắp ngô cùng khoai lang nhiều hơn nữa. Lúc ấy thu hoạch thời điểm, bởi vì đã thu hoạch rất nhiều, cho nên còn lại chính là tính toán không cần. Hiện tại những cái kia thu hoạch hoàn thành ngược lại bị tiêu hủy, những này không muốn, lại lưu giữ lại. Chỉ là không biết bị đóng băng lâu như vậy, những này lương thực còn có thể hay không thức ăn, thứ này tất cả mọi người không có kinh nghiệm. Ngày này lại là ánh nắng tươi sáng, Tần Mục Dương mang theo có thể trọng lượng khô sống người về Vạn Lật thôn đi. Làm bọn họ đứng tại cái kia một mảnh cháy đen thổ địa bên trên lúc, tựa như cảm thấy tuế nguyệt thay phiên, thời gian lưu chuyển. Tuy nói mới đã qua một tháng tả hữu, nhưng lớn như thế thôn, hiện tại đã trở thành quá khứ thức, mấy người tại phế tích bên cạnh tựa như chính mình đã cảm nhận được thương hải tang điền biến thiên. Mà vừa nghĩ tới bọn hắn có cái đồng đội liền bị chôn cất tại nơi này giữa biển lửa, Tần Mục Dương trong lòng có chút mạnh ở. Bọn hắn không thể tìm tới cao đệ hoặc là nói từ lôi thi cốt, chỉ thấy cháy đen thổ địa. Ngay tại cảm thán thế sự vô thường, Cao Phi đột nhiên ở bên cạnh hô, "Ai ngoại tảo, mau nhìn, nơi đó có một con gà." Hắn hình như đã hoàn toàn quên đi thời điểm đó đau đớn. Đại gia theo tay của hắn nhìn về phía trước, vậy mà phát hiện tại một mặt đốt đen dưới tường, lại có con gà ổ. Một cái gầy trơ cả xương gà mái chính ngồi xổm tại nơi đó không nhúc đích, dùng lại nhỏ lại đen con mắt nhìn chằm chằm mấy người. Nó bên cạnh là tuyết trắng mênh mang bao quanh, cái này không biết như thế lạnh nó là thế nào sống sót. Tối nay uống nóng canh gà. Cao Phi hút trượt nước bọt nào tới. Gà mái khanh khách kêu mấy tiếng, cũng không hề rời đi. Cao Phi bỗng nhiên một phát bắt được gà mái cánh, đưa nó nhấc lên. Phía dưới lộ ra mười mấy viên tròn vo trứng gà, tựa như người nào thả một đống tuyết cầu tại nơi đó. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới cái này gà mái không những tại đất tuyết bên trong còn sống, vậy mà còn tại chỗ này ấp trứng. Ha 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 ha, tối nay ăn trứng ốc liết. Cao Phi hưng phấn đi lấy trứng gà, trong tay gà mái nhào lên, kêu đến lớn tiếng hơn. Tần Mục Dương vội vàng ngăn Cao Phi, cẩn thận một chút, ta nhớ kỹ phía trước chúng ta có một cái gà trống, những này trứng gà có thể hay không có khả năng ấp ra gà con. Cái này liền dính đến đại gia tri thức điểm mù, đại gia đành phải cẩn thận từng ly từng tí đem trứng gà nhét vào ba lô, lại đem gà mái trói kỹ nâng trên tay, tính toán mang về cho Hứa Mạn Thư phán đoán một cái. Bọn hắn bắt đầu tại phế tích bên trên dạo chơi, tìm kiếm có khả năng dùng đồ vật, sau đó đem khối lớn than tuổi thu thập lại, cất vào túi đan dệt bên trong. Than tuổi rất nhẹ, một người có hai đại túi cũng không cảm thấy nặng. Đang giả vờ than tuổi quá trình bên trong, Tần Mục Dương phát hiện phía trước tồn tại trong hầm ngầm cải trắng vậy mà còn có mười mấy viên là tốt, vội vàng để Cao Phi dùng túi đem cải trắng trang đi ra. Than tuổi cùng cải trắng sắp xếp gọn, cũng không có gấp gáp trở về. Hiện tại bọn hắn muốn đi ruộng bên trong nghiệm chứng những cái kia bắp ngô cùng khoai lang có hay không còn có thể thức ăn. Chương 229, có thu hoạch, chương 229, có thu hoạch. Ruộng ngô bên trong tuyết động rất sâu cũng rất xóa tung, một chân đạp xuống đi, gần như sắp đến đầu gối vị trí. Đại gia nhẫn nhịn rất lạnh, hướng đi nơi xa không có thu hoạch bắp ngô. Đi qua một chỗ thời điểm, Cao Phi hưng phấn chỉ vào cái kia thân cảnh cây lỗ châu mai hô, chính là chỗ ấy. Chính là chỗ ấy. Ngày đó nếu không phải tiến vào cái kia lỗ châu mai bên trong sưởi ấm, hôm nay các ngươi liền không gặp được ta lão Cao. Lúc này, tiểu Hắc không biết từ chỗ nào chui ra, hướng thẳng đến cái kia lỗ châu mai chạy tới người, ngoắc ngoắc cái đuôi sau đó, nó nâng lên chân sau, đối với Cao Phi còn có cứu mạng đống vung đi tiểu, thỏa mãn chạy xa. Đại gia nhịn không được cười lên ha hả, liền Hạ Cường đều cười đến rất vui vẻ, đã hoàn toàn từ mất đi hạ đỉnh trong bóng tối chạy ra. Cao Phi thấp giọng mắng vài câu, đi đến phía trước mở đường đi. Cao Phi thân là người Đông Bắc, điểm này tuyết là không cảm thấy kinh ngạc, hắn tại đất tuyết đi vào trong rất ổn định, đại gia đi theo sau hắn là chuẩn không sai. Cuối cùng đi tới còn chưa thu hoạch ruộng nô, lúc đầu đứng thẳng bắp nô cán tất cả đều bị gió tuyết ép tới đổ dạp tại trong đất, nhìn qua tựa như tại ruộng nô bên trong đi từng cái thấp đều. Tần Mục Dương ngang nhiên xông qua, đưa tay tìm tòi một trận, bắt lấy một cái bắp nô cán dùng sức đem phía trên tuyết phủi xuống, sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy bắp nô cán bên trên mang theo một cái mập mạp bắp nô. Cao Phi vội vàng chạy tới cấp tốc đem phía trên khối kia bắp nô lột xuống, trực tiếp xé ra phía ngoài bắp nô ra. Vẫn là tốt. Một cái vàng óng ánh hoàn hảo không chút tổn hại bắp nô. Có hy vọng. Những này bắp nô có thể làm tới trong thôn còn không có thiêu hủy cối đá nơi đó đi ép thành bụi phấn hoặc là ngô hạt. Cao Phi truyền thụ kinh nghiệm, dạng này liền có thể làm lớn cặn bã cháo hoặc là bắp nô rán một. Nghe nói Cao Phi nói như thế, đại gia tựa hồ cũng ngửi thấy bắp nô đun sôi mùi thơm ngát vị, bắt đầu từng cái nhảy vào ruộng ngô bên trong, không ngừng phủi xuống bắp nô cán bên trên tuyết động, sau đó đem bắp nô lột xuống, xé ra vỏ ngoài sau đó trồng chất cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả bắp nô đều là tốt. Có chút bắp nô cán tại đổ dạp đi xuống về sau, bắp nô vừa vặn tiếp xúc đến mặt đất, đã nấm mốc thay đổi thối giữa. Có chút thì là nảy mầm, lại bị đông cứng phá hỏng, co lại thành một khối nho nhỏ nhăn nhăn nhúng nhúng than đen đồng dạng. Thế nhưng không quản như thế nào, bên trong có hoàn hảo không chút tổn hại bắp nô, đây là đại gia khẩu phần lương thực, có khả năng xem như món chính hưởng dụng, có khả năng nhét đầy cái bao tử. Đại gia bước lên giá lạnh tại gia đồng làm đến khí thế ngất trời. Băng tuyết phía dưới bắp nô cán bên trong, bọn hắn còn phát hiện một cái thỏ động, chỉ là không có tìm tới thỏ vết tích. Cao Phi la hét thỏ động mang ý nghĩa bọn hắn tương lai còn có thịt ăn. Có thịt ăn ba chữ này càng làm cho đại gia hưng phấn. Mỗi một cái đều là ngay tại lớn thân thể tiểu tử. Bình thường một ngày không gặp được thịt đều muốn thèm. Zombie bộc phát về sau, bọn hắn có thể nói khó được dính điểm thức ăn mặn, hiện tại hận không thể có thể sống gặm vừa rồi Cao Phi bắt con gà mái già kia. Một bên tưởng tượng lấy qua mấy ngày đến bắt lấy thỏ ăn, một bên làm lấy trong đất sống, đại gia không những không mệt, còn càng làm càng hưng phấn. Đợi đến đào đi ra một đống bắp ngô về sau, đại gia lại quay người hướng đi khoai lang. Lần này vận khí không có tốt như vậy, khoai lang chôn ở dưới đất không thu hoạch, chịu đựng hai tràng tuyết lớn sau đó, rất nhiều đều mục nát. Thật vất vả đào ra đông đến cứng rắn thổ địa, đào ra lại là đã thối giữa thành bùn khoai lang. Cuối cùng miễn cưỡng đào đến một chút tốt, có khả năng chứa đựng thỉnh thoảng cải thiện một cái khẩu vị. Hạ Đình dùng khoai lang nấu cháo uống rất ngon, nhưng bây giờ nàng đã đi nha. Nghĩ tới đây, đại gia không khỏi cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Ngược lại là Hạ Cường người không việc gì, phía trước Tần Mục Dương vậy mà nhìn thấy Hạ Cường chạy đi khuyên bảo Hứa Mạn Thư. Bởi vì Hứa Mạn Thư rất rõ ràng gần nhất cảm xúc rất trầm thấp, nàng còn tại lặp đi lặp lại sốt nhẹ, lại tại cố ý tránh ra đại gia. Hạ Cường khuyên bảo nàng phải dũng cảm tích cực đối mặt tương lai, nếu lựa chọn sống sót, liền muốn sống đến vui vẻ chút. Hạ Cường nói với Hứa Mạn Thư, hắn hiểu được một việc, cũng không phải là mỗi người đều là chết đến oanh oanh liệt liệt, tỷ tỷ không có bị zombie cắn chết, là ngoài ý muốn tử vong, cái này để hắn ý thức được, nếu như không tận lực sống thật tốt, chính mình rất có thể tại một ngày nào đó cũng bởi vì ngoài ý muốn tử vong, đến lúc đó căn bản cũng còn không có sống đủ bản, sẽ tiếc nuối. Vì không để cho mình tiếc nuối, hắn muốn mang tỷ tỷ lực lượng sống sót. Không quản trên thế giới này có hay không zombie bộc phát, ngoài ý muốn cũng có thể tùy thời tiến đến, chính mình có thể làm đó là sống tiếp. Tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong, nghiêm túc sống sót. Đánh máu gà đồng dạng lời nói cũng không có xúc động Hứa Mạn Thư, chỉ là tại cảm động chính Hạ Cường. Thế nhưng không quan hệ, ít nhất đây là Hạ Đình muốn đồ vật. Trên thế giới này không chỉ có zombie đối với sinh mạng uy hiếp, còn có đủ loại ngoài ý muốn, đại gia có thể làm, chỉ có thể là nghiêm túc sống sót. Tần Mục Dương đứng tại khoai lang trong đất, phát ra cảm thán. Cho nên khoai lang chúng ta còn đào không đào? Cao Phi hỏi. Đào. Tần Mục Dương nhìn về phía còn rất rộng lớn khoai lang, có một bộ phận vẫn là tốt, đào ra có thể ăn. Được. Đại gia tiếp tục hì hục đào lấy. Một mực làm đến nhanh đến trạm vạng tối thời điểm, Tần Mục Dương mới kêu lên đại gia, cầm lên có thể cầm đồ vật trở về. Con gà kia sớm đã bị đông đến run lẩy bẩy, bây giờ bị Cao Phi kéo hướng trên núi đi, vậy mà chậm rãi yên tĩnh lại, còn đem đầu hướng Cao Phi kéo kẹt ở phía dưới nhét. Cùng ngày bọn hắn mang về mấy túi than thủi, một đống rau cải trắng, một đống khoai lang, còn có chút tại phế tích bên trên nhặt được loạn thất bát tao tạp vật, đa số đều là kim loại loại. Bắp ngô còn ném ở ruộng ngô bên trong, ngày thứ hai bọn hắn còn phải xuống núi dùng cối đá đem bắp ngô mài nhỏ. Tuy nói bắp ngô không đủ khô khan, nhưng bởi vì thời tiết đủ lạnh, bắp ngô bị đông cứng cực kỳ giòn, cho dù không khô ráo cũng có thể bị cối đá ép thành bụi phấn. Hướng chân núi Vạn Lật thôn buôn ba ngày sau đó, đại gia vật tư dự trữ đã rất phong phú, tuy nói tương đối lớn nhất, nhưng ít ra hiện nay sẽ không ăn đói mặc rách. Chỉ là đi theo Tần Mục Dương chạy xuống núi mấy người cũng đều cảm cúm. Suy nghĩ một chút cũng là, tiếp cận âm 10 độ nhiệt độ không khí, ở bên ngoài một chờ chính là hơn nửa ngày, hơn nữa còn là liên tục vài ngày dạng này. Cứ việc mỗi ngày trở về, Chu Giá đều sẽ cho đại gia ngao bên trên ấm áp đổi lạnh canh, nhưng không chịu nổi zombie bộc phát phía sau đại gia đối thân thể đại lượng tiêu hao, đủ loại chịu đói cùng dinh dưỡng không cân đối, sức chống cự đã không lớn bằng lúc trước. Nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, đại gia đã không tại đi ra hoạt động. Đồ ăn, tủi, giường đều có, không có gì quan tâm. Nguyên lai người trở nên đơn giản thuần túy về sau, muốn sống sót thứ cần thiết kỳ thật rất rất ít. Cao Phi cầm trở về những cái tia trứng gà tất cả đều là không có thụ tinh thành công, căn bản không ấp ra gà con, trong đó hai quả trứng gà còn bị ấp tối, đành phải ném đi, còn lại đại gia giữ lại xào hai bữa trứng gà ăn. Mấy người đều nhìn chằm chằm con gà mái già kia, nhưng Giang Viễn Phàm đề nghị gà mái trước dưỡng dưỡng, đợi đến ăn Tết thời điểm lại ăn đi. Không quản cảnh ngộ như thế nào khó khăn, dù sao cũng phải thật tốt nhất, dù sao cũng phải để sinh hoạt như cái bộ dáng. Thế là, đại gia bắt đầu ngóng nhìn ăn Tết. Chương 230, đi qua sự tỉnh, chương 230, đi qua sự tỉnh. Một năm này mùa đông nhất là rét lạnh. Giang Viễn Phàm căn cứ dạng trang phán đoán thời gian, phỏng đoán thời gian bất quá là tại giữa tháng 12, nhưng nhiệt độ không khí đã so những năm qua một tháng lạnh nhất mấy ngày nay còn thấp hơn. Mười mấy người vùi ở trong phòng nhỏ căn bản không dám đi ra ngoài, may mắn bọn hắn còn có rất nhiều đồ ăn. Mỗi ngày đi ra đảo tuyết hóa thủy cùng đi vé đút cờ thời điểm là gian nan nhất, đi ra lại vào nhà, liền trên tóc đều là bạch bạch một tầng xương. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều sẽ phát hiện góc tường kết xương. Cứ việc nhà bếp chưa từng có dập tắt qua, nhưng trong phòng đến buổi tối còn là sẽ đông đến phát run. May mắn phía trước Tần Mục Dương làm loại kia cao thấp giường, lại lấy được túp lều trong khu bẩn chăn mền, đại gia không cần nằm trên mặt đất che kín rơm rạ thân cảnh cây qua đêm. Mọi người thay phiên cảm cúm, kiểu gì cũng sẽ đồng thời có như vậy tầm 2-3 người tại chạy nước núi. Liên thân thể một mực rất tuyệt, Chu Giác đều cảm cúm một lần, phát lần suất cao, thưởng thụ một lần bị đại gia chiếu cố cảm giác. Cái kia đang thương gà mái, thành trời sinh sống ở trong một đám người ở giữa, bị đại gia ôm tới ôm lui, tựa hồ trở thành sủng vật, còn bị tiểu hắc mỗi ngày cửu thị, cuối cùng chậm rãi gầy đi. Gầy trơ cả xương gà mái không tại đẻ trứng, sờ lên có khả năng mò lấy diều gà phía dưới nô lên đến rất lớn một khối xương. Vì để tránh cho ăn Tết thời điểm, cái này gà mái đã gầy đến một ngụm thịt đều không thừa, cuối cùng tại một cái tuyết tiên, đại gia quyết định nấu nó. Mười mấy người phân một cái vốn là rất gầy gà mái, căn bản không được chia thứ gì. Thế nhưng đại gia vẫn là ăn đến say xương ngon lành. Nhất là cái kia một nồi lớn canh gà, mỗi người đều uống hai bát lớn. Kỳ thật cái kia canh gà bởi vì nước thêm phải nhiều, nhạt tựa như cọ nồi nước. Cái này nếu là đặt tại ngày trước, cho chó ăn đều chưa chắc cầu sẽ ăn một miếng, đại gia lại cảm thấy cái này canh gà quả thực nhân gian mỹ vị, lại hương lại tươi. Tuyết lớn liên tiếp hạ 3 ngày, nhiệt độ không khí xoát xoát hạ xuống, tuyết động cọ cọ hướng bên trên đắp. Nếu như không phải đại gia mỗi ngày ra ra vào vào muốn đi đi về lúc cờ, đoán chừng phòng nhỏ cửa ra vào sớm đã bị tuyết chôn hơn phân nửa. Tuyết rơi ban đêm, thiên vô cùng đen, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón loại kia. Thuần túy hắc ám để đại gia trong lòng hốt hoảng, không nhịn được nhớ lại tất cả cũng còn lúc bình thường, thời điểm đó tuyết dạng, bởi vì có thành thị ánh đèn chiếu rọi nguyên nhân, tuyết động phản ánh sáng, làm cho cả thế giới đều tại một mảnh đêm trắng bên trong, cho dù đến ban đêm 12 điểm, kéo màn cửa sổ ra còn là sẽ nhìn thấy thành thị sáng ngời giống như ban ngày. Suốt ngày không có chuyện gì có thể làm, đại gia chỉ có thể tập hợp một chỗ tán gẫu. Trò chuyện chính mình khi còn bé, trò chuyện quê quán, trò chuyện bằng hữu thân thích, hàn huyên tới cuối cùng hình như đã không có chuyện gì, trước đây nói qua sự tình lại bị lặp lại lấy ra nói. Mới đi qua không lâu sự tình cũng thành đề tài nói chuyện, đại gia từ từng cái góc độ nhớ lại đoạn đường này kinh lịch tất cả. Có một lần, Vũ Sinh đột nhiên hỏi tới Lâm Vũ ăn thức ăn ngoài, đưa súng lục sự tình. Hiện tại mọi người đều biết, Lâm Vũ bởi vì muốn ăn thức ăn ngoài, kết quả bị bắt đến đồn công an, sau đó đánh bừa mà chúng làm tới một cây súng lục sự tình. Vũ Sinh rất hiếu kỳ, Lâm Vũ nếu nắm giữ một cây súng lục, là thế nào còn nguyện ý quay lại tìm Tần Mục Dương, đồng thời đem súng lục giao cho Tần Mục Dương. Phải biết, xã hội này, súng lục gần như chẳng khác nào là quyền lực thực thể hóa, súng lục chính là quyền hành. Lâm Vũ cười cười, lần thứ nhất nói một chút liền Tần Mục Dương cũng không biết sự tình. Đây là rất xa xưa sự tình, khi đó Lâm Vũ mới lên tiểu học. Lâm Vũ phụ mẫu có 4 cái hài tử, phía trên có 2 cái ca ca 1 cái tỷ tỷ, hắn nhỏ nhất, là không có nhất tồn tại cảm, người nhà nhất không để ý cái kia. Học tiểu học Lâm Vũ bởi vì dài đến nhỏ gầy, thường xuyên bị người khi dễ, người khác đánh hắn, mang hắn, hướng trên đầu của hắn tới nước, nói ra kẹo thơm. Hắn đem những chuyện này nói cho phụ mẫu, được đến lại là phụ mẫu trào phúng, nói hắn không có bản lĩnh, đồng thời hỏi vì cái gì người khác chỉ ức hiếp hắn. Hắn ẩn nhẫn thật lâu, cuối cùng đưa ra muốn chuyển trường, được đến lại là phụ mẫu đánh chửi. Bên trên sơ chung về sau, hắn cho rằng sẽ thoát khỏi tiểu học bóng tối, nhưng người nào biết lúc ấy tiểu học đồng học có mấy cái khi dễ qua hắn lại cùng hắn cùng trường. Thế là, mới các bạn học cũng rất nhanh biết Lâm Vũ có thể tùy tiện ức hiếp, hắn lại vượt qua tiểu học loại kia chịu khi dễ thời gian. Thế nhưng hắn tại dần dần lớn lên, cao lớn, đại gia bắt đầu đối hắn có chỗ kiêng kỵ. Hơn nữa hắn bắt đầu luyện thể dục, rất khắc khổ luyện. Cuối cùng có một ngày, không có người còn dám trêu chọc hắn. Những người kia bắt đầu lạnh bạo lực hắn, hắn trong trường học căn bản không có một cái có thể nói chuyện người. Nếu ai dám phản ứng hắn, khẳng định sẽ bị đám người kia đánh một trận. Lâm Vũ cứ như vậy vô thanh vô tức lên xong chính mình trung học, mãi đến thi vào đại học. Nhập học ngày đầu tiên, Tần Mục Dương liền cho hắn nhiều năm như vậy không có trải nghiệm qua quan tâm cùng để ý. Tại Tần Mục Dương mà nói, bất quá là thuận tay sự tình. Tại Lâm Vũ, lại là sinh mệnh bên trong một chùm sáng. Cho nên, Lâm Vũ bắt đầu từ lúc đó cam tâm tình nguyện làm Tần Mục Dương một con chó, cam tâm tình nguyện là Tần Mục Dương làm bất cứ chuyện gì. Tần Mục Dương dẫn hắn chơi bóng, dẫn hắn nhận biết đồng học, kết giao bằng hữu, cùng Giang Viễn Phạm, Cao Phi biến thành hảo huynh đệ. Lâm Vũ nhân sinh hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu hắn cho rằng nếu là đại học vẫn là như vậy, hắn khả năng sẽ nổi điên, thậm chí sẽ giết người, nhưng Tần Mục Dương thay đổi hắn. Lâm Vũ nói đến bình thản, nhưng mọi người đều biết hắn nội tâm tình cảm là bao nhiêu mãnh liệt kịch liệt. Cũng minh bạch vì cái gì hắn cho tới nay như thế tự thi, như thế vô thanh vô tức. Cứ việc Lâm Vũ tại đội ngũ bên trong tính toán rất biết đánh người, nhưng luôn là lặng yên không tiếng động, kỳ thật đây đều là khi còn bé kinh lịch mang cho hắn. Đương nhiên, đại gia cũng đều minh bạch, vì cái gì Lâm Vũ cái gì cũng không cần, cái gì đều muốn cho Tần Mục Dương. Vũ Sinh không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút, vậy mà có thể hỏi ra loại này kinh thiên lớn bát quái. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh, Lâm Vũ dung nhập cái này tập thể, nguyện ý đem chuyện này nói ra. Lúc này, Tần Mục Dương nhìn Lâm Vũ một cái, háng giọng một cái, nói ra, ta không hy vọng bất luận kẻ nào cảm thấy chính mình là ta một con chó. Ta hy vọng cùng đại gia là bằng hữu, là huynh đệ, là thân nhân. Không phải từ thuộc quan hệ, không phải quan hệ hợp tác. Chỉ là thân nhân, bằng hữu hoặc huynh đệ. Đại gia tại Tịch Liêu Tuyết Dạ bên trong, nói rõ tình cảm của mình, nắm thật chặt người bên cạnh, sợ sẽ mất đi bọn hắn. Bởi vì bọn họ bản thân đã mất đi rất rất nhiều. Về sau không biết là người nào kêu một tiếng tuyết ngừng, tất cả mọi người tò mò vọt tới cửa ra vào đi nhìn. Tuyết quả nhiên là ngừng, vốn con mặt trăng chính treo ở trên bầu trời, xung quanh là lấm ta lấm tấm minh tình vây quanh nó. Ánh trăng tại tuyết trắng mênh mang phản xạ phía dưới, làm cho cả núi rừng đều phát sáng lên. Cái kia ánh sáng tựa như đã từng thành thị bên trong ánh đèn chiếu rọi xuống tuyết dạng. Bốn phía đều là lạnh lạnh lại sáng sủa quang mang. Liên tại mọi người tò mò đánh giá cái này minh nguyệt chiếu rọi đất tuyết lúc, chợt nghe lều lớn bên kia truyền đến quỷ dị kéo kẹt âm thanh. Sau đó, là một tiếng buồn buồn tiếng vang. Lều lớn tại cái này trong đêm, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị tuyết áp sập. Chương 231, vất ức, chương 231, vất ức. Buổi sáng tỉnh lại, đại gia trong lòng đều là hoang mang rối loạn. Chuyện thứ nhất chính là vọt thẳng hướng lều lớn, nhìn xem tình huống đến cùng thế nào. Dự trữ lương thực dù sao cũng có hạn, mà lều lớn nếu như lợi dụng thỏa đáng, có khả năng liên tục không ngừng mọc ra đồ ăn tới. Nhưng mà, thần may mắn lần này không có chiếu cố bọn hắn. Lều lớn triệt để bị tuyết áp sập. Phía trước là một cái cầu hình vòm loại hình, hiện tại đã hoàn toàn biến thành hơi mỏng một mảnh, như cái dày cái đệm giống như dán tại đất tuyết bên trong. Rất rõ ràng, đồ vật bên trong khẳng định đều bị ép phá hỏng. Đại gia vội vàng hấp tấp đi kéo ra đắp lên lều lớn bên trên tuyết rèm, đẩy ra tuyết thật dày kiểm tra lều lớn tình huống. Lều lớn đã hoàn toàn phá, liền tính lại đứng lên cũng vô pháp lại dùng. Huống hồ bọn hắn bên trong không có người sẽ làm lều lớn, càng đừng nói đưa nó đứng lên. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng đất nhiều cấp cứu một chút rau dưa đi ra, không phải vậy thời gian lâu dài, liền phải toàn bộ đông lạnh hỏng. Mười mấy người cùng lên trận, bắt đầu đem sụp đổ lều lớn từ giữa đó chậm rãi xé ra, cẩn thận từng ly từng tí xem xét tình huống bên trong. Mới vừa nảy mầm rau xanh trải qua một đêm rất lạnh, đã bị đông đến giòn giòn, bên ngoài kết một tầng băng. Ngang gối cao quả ớt mầm toàn bộ đều bẻ gãy, đó là Hứa Mạn Thư tỉ mỉ chiếu cố, sắc mặt của nàng rất khó coi. Còn có rau xà lách, cà chua cùng dưa chuột những này, toàn bộ đều đã bị đông lạnh bên trên. Vốn không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Cao Phi đứng ở một bên cảm thán. Hứa Mạn Thư cùng Giang Viễn Phàm nhìn một chút tình huống bên trong, nhất trí quyết định đem cấp cứu đi ra đồ ăn mầm loại hình toàn bộ đều đặt ở đất tuyết bên trong, trở thành là tủ lạnh đồng dạng đông lạnh, sau đó tại cái này mấy ngày thần tốc ăn hết. Không phải vậy những này đồ ăn một cầm tiến hơi ấm áp một chút trong phòng, nếu là hóa đông lạnh, vậy liền đều hỏng, căn bản không thể ăn. Khi hục làm một buổi sáng, mới đưa lều lớn bên trong đồ ăn toàn bộ đều cấp cứu đi ra, đào cái tuyết hố bỏ vào. Ngày đó giữa trưa bọn hắn ăn là xào quả ớt lá cùng nấu rau xanh canh. Rau xanh so to bằng móng tay không có bao nhiêu, nhưng tốt xấu mới có thể được tính là lá xanh đồ ăn, có thể cho đại gia bổ sung chút vitamin. Quả ớt lá thì là từ quả ớt mầm bên trên hao xuống. Lúc đầu những cái kia quả ớt chẳng mấy chốc sẽ nở hoa kết hạt tiêu, kết quả gặp phải trường hợp này. Tất cả mọi người cho rằng quả ớt mầm muốn bị ném đi, kết quả Hứa Mạn Thư nói quả ớt lá có khả năng ăn, hương vị cũng không tệ lắm, nhất là cùng trứng gà xào cùng một chỗ. Đáng tiếc bọn hắn không có trứng gà, chỉ có thể rau xanh xào, hương vị cũng còn có thể ăn tươi mới rau dưa liền rất xa xỉ, còn chọn lựa cái gì? Huống hồ quả ớt lá xác thực ăn rất ngon. Mấy ngày kế tiếp chính là đủ loại tiêu hao những này đông lạnh bên trên rau dưa. Hứa Mạn Thư tại quản lý rau dưa thời điểm bản thân làm cho liền rất sạch sẽ, những này rau dưa lại không thể hóa đông lạnh lại bỏ vào trong nồi, nếu không sẽ trực tiếp nát thành cháo. Cho nên tất cả đều là mang theo băng, không cần tẩy, trực tiếp ném tới trong nồi làm ra đến. Liên tiếp ăn thật nhiều thiên rau dưa, sắc mặt của mọi người ngược lại là tốt hơn nhiều, liền phía trước có chút táo bón mấy vị đội viên đều nói tốt lên rất nhiều. Rau dưa ăn xong về sau, đại gia ý thức được, tại mùa xuân tiến đến phía trước, bọn hắn không có khả năng lại ăn đến loại này tươi mới rau dưa. Mà phía trước từ tốt lều khu lấy được hong khô thịt cũng sắp thấy đấy. Mỗi ngày vừa tỉnh dậy, liền có mười mấy cái miệng chờ lấy ăn cơm, đồ ăn đương nhiên là tiêu hao rất nhanh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đồ ăn càng ngày càng ít. Bọn hắn chỗ nào đều không đi được, chỉ có thể vùi ở trong phòng nhỏ. Đến ngoài phòng đi vê đút cờ thời gian không thể vượt qua 10 phút đồng hồ, vượt qua 10 phút đồng hồ khẳng định sẽ bị đông cứng, trở về ấm áp nửa ngày đều ấm áp không đến. Nếu ai táo bón gì đó, đó chính là hành hạ. Đi ra 20 phút không có trở về, Tần Mục Dương liền muốn đích thân đi ra tìm xem, hoặc là để cho người đi ra xem một chút, hẳn là đông lạnh ngất ở bên ngoài. Mùa đông phương Bắc là thật lạnh. Nhất là rời đi hiện đại khoa học kỹ thuật về sau, loại này lạnh sâu tận xương thủy. Rét lạnh không những đông cứng thổ địa, tựa như đem tất cả suy nghĩ cùng hoạt bát đều đông lại. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày đại gia còn có hào hứng nói chuyện, về sau liền gần như không một người nói chuyện. Có đôi khi cả ngày, tất cả mọi người không nói lời nào, bầu không khí 10 phần quỷ dị, thật giống như đây là một cái người bị câm tụ tập địa phương. Ngay cả lời nhiều Cao Phi đều thường xuyên là không hứng lắm, lười nói chuyện cũng lười động. Mà đậu dạng này tiểu hải tử, vốn cũng không có người đồng lứa cùng nhau đùa giỡn, chỉ có thể mỗi ngày ôm tiểu hắc hoặc là tại trong chăn không rời giường. Hoặc là nút ở chỗ nào cùng tiểu hắc làm trò chơi, nhìn qua cảm giác rất xót xa trong lòng. Cuối cùng có một ngày, Giang Viễn Phàm đến tìm Tần Mục Dương nói chuyện. Hắn nói cảm giác được trong phòng bầu không khí thực tế quá mức quẩn cũ é, tâm tình của mọi người có chút không đúng, để Tần Mục Dương nghĩ biện pháp kéo theo một cái cảm xúc. Tần Mục Dương xem như lĩnh đội, làm điểm bầu không khí đại gia nhất định sẽ rất phối hợp. Giang Viễn Phàm loại kia mặt lạnh người làm bầu không khí khẳng định là không được. Tần Mục Dương tiếp thu Giang Viễn Phàm nhiệm vụ sau đó, chạy đi để Cao Phi làm bầu không khí. Cao Phi sụ mặt nói mấy cái quá hạn tiết mục ngắn, tất cả mọi người không có cười, hắn lại vắt hết óc nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nói với Tần Mục Dương, không biết thế nào, ta cái gì có ý tứ sự tình đều không nghĩ ra, cảm thấy không có tí sức lực nào, không có cái gì buồn cười. Liền Cao Phi đều như vậy, Tần Mục Dương ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn đem Chu Giá gọi tới nơi hẻo lánh bên trong. Tâm tình của mọi người không thích hợp. Tần Mục Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Chu Giá gật đầu, đã sớm phát giác. Đại gia hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo nghĩ hoặc là hậm hực. Còn may là im ắng không nói lời nào, trường hợp này, có chút thậm chí sẽ bạo tính tình, mỗi ngày gây chuyện đánh nhau. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Phía trước để ngươi từ bệnh viện số 5 làm chút chống chọi lo nghĩ chống chọi hầm được thuốc. Chu Gia nói, thế nhưng những cái kia thuốc không có thừa lại bao nhiêu, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, ta là muốn lưu đến tình huống không bị khống chế thời điểm lại dùng, tình huống hiện tại không tới tình trạng kia đi. Tuy nói Chu Gia mới là nhân viên chuyên nghiệp, nhưng Tần Mục Dương vẫn là cho rằng tình huống đã rất nghiêm trọng, hắn nói thẳng Cao Phi tình huống. Chu Gia trầm mặt một chút, nếu như Cao Phi đều như vậy lời nói, tình huống kia xác thực rất nghiêm trọng. Chỉ là tác dụng phụ xác thực rất lớn, ta chỗ này thảo dược lại không có thích hợp có thể dùng. Cuối cùng quyết định là cho tình huống nghiêm trọng người uống thuốc phối hợp châm cứu, mà tình huống hơi nhẹ một chút, liền trực tiếp châm cứu chính là. Lúc đầu Chu Giã là không có ý định chọc thủng đại gia cái tình huống này, bởi vì chọc thủng về sau, đại gia khẳng định sẽ vẫn nghĩ chuyện này, ngược lại làm cho bệnh tình tăng thêm. Cho dù ngươi một mực đang gọi mình không suy nghĩ, trong tiềm thức cũng sẽ đi cân nhắc. Nhưng bây giờ vì điều trị, chỉ có thể cùng đại gia ngả bài. Còn tốt phản ứng của mọi người đều không phải rất tồi tệ, nhất là Cao Phi, như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lại có chút bất ức, hắn thậm chí còn vì cái này mà cười. Chu Giã lại bắt đầu bận rộn thời gian, mỗi ngày tất cả mọi người tại đứng xếp hàng kim kim. Liền Tần Mục Dương đều không e rẻ để Chu Giá cho hắn cũng đâm kim kim, hắn cảm thấy tâm tình mình cũng có chút xa xút, lo lắng đến phía sau khống chế không nổi, vẫn là lo trước tính sau tốt hơn một chút. Uống thuốc mấy người kia, nếm qua thuốc về sau tác dụng phụ đều là thích ngủ, cái này còn rất tốt, ngủ rồi sẽ không đoán mò. Chỉ là đại gia đang từ từ khôi phục bên trong, cũng phát hiện đồ ăn đang không ngừng giảm bớt, đây là không cách nào làm như không thấy sự tỉnh. Chương 232, chân to ấn, chương 232, chân to ấn. Vốn là một ngày ba bữa. Buổi sáng hút cháo, giữa trưa cùng buổi tối sẽ ăn một chút gạo trộn lẫn bắp ngô làm cơm. Hoặc là phía trước lấy được bánh bột loại hình. Về sau lều lớn sập về sau, một ngày ba bữa liền biến thành một ngày hai bữa. Mỗi ngày đại khái tầm 10 giờ uống một trận cháo, buổi chiều 4-5 giờ tả hữu mới ăn chút làm. Hiện tại, trực tiếp biến thành một ngày một trận. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, đồ ăn nếu như không tiết kiệm ăn, như thế nhiều người là căn bản không cách nào kể đến năm sau mùa xuân. Giang Viễn Phàm cách một trận liền sẽ tại buổi tối nhìn bầu trời một chút, nhìn xem mặt trăng hình dạng, dùng cái này phán đoán một cái đại khái thời gian, tính toán đại khái còn bao lâu mới đến băng tuyết tan rã thời điểm, mà bọn hắn đồ ăn lại còn có thể ăn bao lâu. Bất kể thế nào tính toán, cho dù một ngày một trận tình huống, bọn hắn cũng khó có thể kể đến mùa xuân vạn vật lớn lên thời điểm. Không có cách nào đi địa phương khác tìm kiếm thức ăn. Liền đi chân núi ruộng nô bên trong lại đào chút bắp trở về đều rất khó. Tần Mục Dương có chút hối hận hắn không có mang mọi người đi một cái càng thêm thích hợp sinh tồn thôn trang. Phía trước bọn hắn đi Vạn Lật thôn làm bắp nô cùng than tuổi thời điểm, đại gia trạng thái coi như không tệ, nên khôi phục đều khôi phục không sai biệt lắm, sinh bệnh cũng chỉ là một ít tiểu nhân cảm cúm mà thôi. Lúc kia hắn nên hung ác quan tâm, mang theo đại gia trực tiếp đi bộ đến những thôn khác đi. Nhưng lúc đó cân nhắc chính là ở trên con đường đều là tuyết động bao trùm, tại hoàn cảnh như vậy bên trong tiến lên, đại gia bị liên lụy bị đông khả năng sẽ càng cúm. Huống hồ đi những thôn khác, đồ ăn có đủ hay không trước không nói, vạn nhất nếu là có zombie, còn cần giữ vững tinh thần đối phó zombie. Lúc ấy cũng không có cân nhắc đến lều lớn khả năng sẽ sập, bọn hắn đồ ăn khả năng sẽ không đủ. Dù sao là cái tiến thối lưỡng nan lựa chọn, chỉ là Tần Mục Dương lựa chọn tương đối bảo hiểm một cái. Người luôn là tại làm lựa chọn thời điểm tiến thối lưỡng nan, tại làm xong lựa chọn sau đó, nên lựa chọn phía bên kia gặp chuyện không tốt, kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ, lúc ấy ta nếu là làm một cái khác lựa chọn, tất cả liền sẽ không đồng dạng đi. Liên Tần Mục Dương loại này tương đối thanh tình người, cũng không thoát khỏi được loại này vòng lẩn quẩn. Một ngày một trận ăn hết, rất nhanh đại gia liền vô cùng gầy gò, từng cái cùng bị quái bệnh gì, con mắt đều lồi đi ra, suốt ngày lề mề. Cao Phi càng là nằm ở trên giường nói hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đói, đến lúc đó có thể đem thịt trên người đều tháo xuống, cho mọi người thật tốt ăn một bữa. Đồng thời bày tỏ hắn không có cái gì bệnh, đại gia có thể yên tâm ăn, ăn đâm thân cũng là có thể. Nếu là ngày trước Cao Phi mở như thế buồn nôn vui đùa, chắc chắn sẽ có người đáp lại vài câu. Nhưng mà tình huống trước mắt là, căn bản không có người phản ứng Cao Phi, đại gia riêng phần mình nằm tại riêng phần mình trên giường, tận lực ít động ít nói chuyện, tiết kiệm thể lực. Bầu không khí lại bắt đầu trầm muộn. Mỗi người đều cảm thấy chính mình sắp chết. Tần Mục Dương thậm chí cũng có chút hữu khí vô lực nằm ở trên giường, bất quá hắn không thể biểu hiện ra tiêu cực đến, hắn bắt đầu an ủi cổ vũ đại gia. Tất cả đều sẽ khá hơn. Không cần chờ đến băng tuyết tan rã, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Chỉ cần nhiệt độ có tăng trở lại, chúng ta liền trực tiếp rời đi đi những thôn khác. Chúng ta sẽ tìm đến rất nhiều đồ ăn, ăn uống no đủ về sau, ta tính toán mang các ngươi đi phương Nam. Mùa đông phương Bắc xác thực quá khó chịu, ra chút xíu ngoài ý muốn liền có khả năng không ăn không uống, hơn nữa còn sẽ bị vây ở một chỗ không thể động đậy. Phương Nam không có trời đông giá rét, có nhiều chỗ thậm chí không có tuyết, một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, khắp nơi đều là màu xanh. Hạt giống tùy tiện ném xuống đất liền có thể lớn lên, không cần Hứa Mạn Thư đồng học lại như thế mệt nhọc vì mọi người trùng đồ vật. Tại nơi đó, tuyệt đối sẽ không có người sẽ bị chết đói chết quáng. Liên tính ngươi sẽ không trùng đồ vật, ngươi cũng sẽ phát hiện khắp nơi đều kết đầy quả dại, mọc đầy rau dại, đầy khắp núi đồi đều là thỏ rừng, gà rừng có thể ăn. Cho dù sinh bệnh cũng không cần sợ, chúng ta có Chu Giá đồng học, nàng sẽ vì chúng ta tìm tới thảo dược. Tần Mục Dương miêu tả một bức vô cùng mỹ diệu bức tranh, đại gia trong đầu thỏa thích mặc sức tưởng tượng. Thậm chí còn có người bắt đầu đáp lại Tần Mục Dương lời nói. Ta khả năng giúp đỡ đại gia bắt thỏ rừng, ta khi còn bé thiết lập qua cả bẫy, ta có thể hái trái cây, ta leo cây rất lợi hại. Ta khả năng giúp đỡ đại gia lưng đồ vật, ta khí lực thật rất lớn. Không hề nghi ngờ, đây là Lương Đông Thăng đang nói chuyện. Đại gia lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong, liền mở ra máy hát, cảm xúc cũng dần dần tốt. Tần Mục Dương càng là làm quyết định, muốn khôi phục một ngày hai bữa cơm. Không phải vậy tiếp tục như vậy đại gia thân thể rất nhanh liền hao tổn sụp đổ, thậm chí đồ vật còn không có ăn xong đâu, người liền bể tây. Hiện tại trước ăn, chờ thật không có đồ ăn, suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Đại gia đem thân thể nuôi, nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể tại đất tuyết bên trong buôn ba đến thôn phụ cận bên trong đi. Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương ý kiến không nhất trí, hắn cho rằng vẫn là phải tiết kiệm ăn. Bởi vì hắn tính toán quá thời gian, một ngày hai bữa lời nói, căn bản chịu không đến thời tiết ấm áp thời điểm, thậm chí bọn hắn sẽ tại nhất giá lạnh thời điểm một ngụm đồ ăn đều không có. Tuy nói có ý kiến bất đồng, nhưng cuối cùng Giang Viễn Phàm vẫn là phục tùng Tần Mục Dương. Không thể nào biết được hắn phục tùng là tới từ bị Tần Mục Dương thuyết phục, vẫn là vẹn vẹn bởi vì Tần Mục Dương là lĩnh đội. Dù sao Giang Viễn Phàm người này rất thanh tỉnh, có lẽ là không muốn để cho mọi người thấy vào giờ phút như thế này, hai cái lĩnh đội còn tại cãi nhau. Đồ ăn thức uống khôi phục hai ngày sau, đại gia lại có khí lực, trong phòng nhỏ bầu không khí lại trở nên lửa nóng. Khó có thể tưởng tượng, nhân loại cảm xúc lại bởi vì một ngày ăn bao nhiêu đồ vật mà chịu ảnh hưởng. Phía trước rõ ràng là đang làm thức ăn vật không đủ ăn mà cảm thấy phiền não, về sau lại bởi vì ăn đến quá ít mà không vui. Có lẽ là cho rằng muốn chết cũng phải làm quỷ chết no, cho nên không suy nghĩ còn có bao nhiêu đồ ăn, chỉ nghĩ đến ăn no. Nhưng Hứa Mạn Thư càng ăn càng ít, tựa hồ đang cố ý đem đồ ăn để lại cho đại gia. Khôi phục hai bữa đồ ăn thức uống ngày thứ ba, Hứa Mạn Thư đi ra đi vê đút cờ trở về, mặt mũi trắng bệnh, bờ môi không có chút huyết sắc nào. Đại gia cho rằng nàng chỉ là thân thể nguyên nhân, kết quả nàng nói nàng ở bên ngoài đất tuyết bên trong nhìn thấy thú loại dấu chân. Cao Phi vui vẻ, đây không phải là đưa tới cửa thức ăn ngon sao? Sau đó Hứa Mạn Thư khoa tay một cái dấu chân kia lớn nhỏ, sau đó đại gia liền trầm mặc. Theo Hứa Mạn Thư khoa tay lớn nhỏ, cái dấu chân kia có tay của nàng lớn như vậy, hơn nữa còn là cái bốn cái chân động vật. Loại này dấu chân hẳn là thuộc về trên núi mãnh thú a. Các nam sinh nắm lên vũ khí, kết thành một đội đi ra. Quả nhiên, tại Hứa Mạn Thư nói vị trí, bọn hắn nhìn thấy một hàng dấu chân. Dấu chân kia vòng quanh phòng nhỏ đi tầm vài vòng mới rời khỏi. Đại gia lập tức nghĩ đến, tại trong đêm đen, bọn hắn đều tại nằm ngáy ho ho thời điểm, có một cái mãnh thú vòng quanh bọn hắn phòng nhỏ đi tới đi lui, tìm kiếm một cái có thể đột phá vào đi địa phương. Không chỉ là bọn hắn, trên núi dã thú cũng tại chịu đói a. Zombie bộc phát, nhân loại hoạt động thay đổi, đại khái con dã thú này từ thâm sơn chạy tới nơi này đến, sau đó bởi vì tìm không được đồ ăn mà để mắt tới bọn hắn. Đến cùng là dạng gì mãnh thú sẽ để mắt tới bọn hắn như thế năm nhất đám người? Chương 233, tiếng hít thở, chương 233, tiếng hít thở. Đột nhiên xuất hiện thú loại dấu chân làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh hoàng. Nghĩ đến tại trong đêm đại gia nằm ngáy ho ho thời điểm, vậy mà lại có mãnh thú ở bên ngoài nhìn chằm chằm. May mà đêm qua không có người nửa đêm còn đi ra ngoài đi về lúc cờ, không phải vậy hôm nay có thể đội ngũ lại muốn giảm quân số. Đại gia có khả năng xác định lưu lại dấu chân chính là mãnh thú, kỳ thật rất đơn giản. Nếu như là bình thường động vật ăn cỏ loại hình, đầu tiên hình thể sẽ không như thế lớn, đại thể loại hình động vật ăn cỏ, nhất là phổ biến cái chủng loại kia, gần như đều là dài móng loại hình. Ví dụ như dê bò loại này. hơn nữa chân của bọn nó ấn rất dễ dàng phân biệt. Đồng thời loại này động vật sẽ không tại trong đêm bồi hồi, nhất là tại có nhân loại hoạt động địa phương bồi hồi. Chỉ có loại kia hung mãnh thịt loại động vật có khả năng không e ngại nhân loại. Bọn họ tại cực đói thời điểm, săn giết nhân loại cùng săn giết cái khác động vật kỳ thật không có gì khác biệt. Nhất là lưu lại dấu chân còn như thế to lớn, để người liên tưởng đến gấu, hổ một loại manh thú. Đáng tiếc tuy nói Giang Viễn Phàm tri thức bên bác, nhưng dù sao đều là chút lý luận xuống tri thức, loại này dấu chân hắn không cách nào phân biệt. Huống hồ vẫn là tối hôm qua lưu lại, băng tuyết thay đổi dấu chân hình dạng, dùng nó biên giới có chút mơ hồ, không quá tốt phân biệt. Hắn chỉ là để đại gia ghi nhớ, đây nhất định là thịt loại manh thú lưu lại, không thể phớt lờ. Đại gia ngồi cùng một chỗ mở cái hội, từ giờ trở đi, mọi người phàm là muốn rời khỏi phòng nhỏ đi ra bên ngoài, nhất định phải hai người kết bạn mà đi. Các nữ sinh muốn đi vê đút cờ lời nói, muốn kêu lên nam sinh đi cùng. Tần Mục Dương thậm chí nghĩ qua, lý do an toàn, đại gia có thể tìm cái phá thùng thả tới phòng nhỏ góc tường, xung làm một cái lâm thời nhà vệ sinh. Hắn bây giờ muốn bài trừ tất cả có nguy hiểm tình cảnh, có thể trừ đầu đầu, tất cả mọi người không tán thành. Bọn hắn ăn, ở, hoạt động đều tại một phòng liền đã rất khó chịu, hiện tại còn muốn đem bài tiết nơi chuyển rời đến trong phòng đến, cái kia cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Vừa ăn cơm một bên người tức đái mùi, còn sẽ có đủ loại vi rút vi khuẩn phiêu tán. Chu Giã cái thứ nhất không đồng ý. Dạng này làm, phòng không phòng được đến phía ngoài manh thu không biết, dù sao đại gia vô cùng có khả năng trước phải bên trên chút gì đó bệnh, sau đó toàn bộ đều một mệnh ô hô. Tần Mục Dương nghe Chu Giã giải thích, cũng cảm thấy chính mình cân nhắc không quá chu toàn, có chút chim sợ cảnh cong ý tứ, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Mỗi lần các nữ hài muốn đi bên ngoài đi vê đút cờ, luôn là nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, ta nghĩ đi vê đút cờ. Lúc này, Cao Phi liền xem như tại đi ngủ, cũng sẽ bỗng nhiên một cái bắn lên đến, ta bồi ngươi đi. Mạnh mẽ bên dưới có thể cho là hắn có chút hèn mọn, hắn nhưng thật ra là cái quân tử, bồi tiếp nữ hài đi ra cũng không có đông nhìn tây nhìn, sẽ xa xa đứng tại nữ hài có thể thấy được hắn địa phương, đồng thời quay lưng đi, mãi đến nữ hài xong việc về sau, đi tới vỗ một cái vai của hắn, hoặc là nói với hắn một câu, hắn mới sẽ quay người. Bất quá có một lần coi hắn nghe đến có nữ hài nhỏ giọng nói muốn phải đi vê đút cờ, mà hắn nhảy lên lúc, lại bị Lý Minh Xuyên đánh cho một trận. Bởi vì người nói chuyện là chưa cần. Tiếp xuống hai ngày, dấu chân kia cũng không có lại xuất hiện. Nhưng Tần Mục Dương dặn dò không thể phớt lờ. Nếu như trên núi không có đồ ăn, manh thú không sớm thì muộn còn phải trở lại. Bọn hắn mười mấy người, tại manh thú trong mắt có thể là một trận ngon miệng tiệc. Đại gia nghiêm ngặt thi hành ra khỏi phòng nhất định phải hai người quy định, dần dần cũng đã quen. Trong đêm cũng sẽ có người thay phiên các đêm, trong bóng đêm nhìn chằm chằm kệ bếp bên trong thiêu đốt lửa than, vền hai nghe lấy rơm tuổi phát ra đôm đốt âm thanh, còn muốn nghe lấy đất tuyết bên trong là có phải có đồ vật đang đi lại. Mỗi một đêm đều là sợ bóng sợ gió một tràng. Có đôi khi là cành cây đứt rời rơi vào đất tuyết bên trong, có đôi khi là cái gì chim bay đi qua, cũng có thời điểm là không biết tên tiểu động vật trải qua, ngày thứ hai đất tuyết bên trong lưu lại dấu chân rất nhạt rất nhỏ. Đại gia tựa hồ muốn lãng quên đã từng tại phòng nhỏ xung quanh phát hiện qua manh thu dấu chân, lại bắt đầu quan tâm đồ ăn đã sắp tiêu hao hầu như không còn, mà lạnh nhất thời khắc cũng sắp đến. Đêm hôm đó vốn nên là lương đông thăng các đêm, có thể hắn lại phải cảm cúm, Cao Phi liền thay cực khổ. Cao Phi thật nhiệt tâm, nhưng Tần Mục Dương cho là hắn gần nhất tính cảnh giác không quá đủ, liền chuyên môn dặn dò hắn nhất định không muốn ngủ gật, liền tính cảm thấy cái kia manh thu cũng sẽ không trở lại nữa, cũng không muốn ngủ gật. Cao Phi ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng vừa quay đầu liền không có để trong lòng. Đại gia tại trên giường ngủ đặc biệt ngon, một mình hắn trong đêm tối rất nhàm chán. Không có điện thoại chơi, không có trò chơi đánh, trong đầu thả hai bộ điện ảnh về sau, hắn có chút mệt mỏi, bắt đầu đánh tới ngủ gật tới. Bất quá trong lòng từ đầu đến cuối nhớ rõ mình nhiệm vụ là muốn giúp Lương Đông Thăng các đêm, cho nên hắn ngủ không hề nặng, mà là cách mấy phút liền mơ mơ màng màng thanh tỉnh một cái loại kia. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần về sau, hắn không chịu nổi, muốn trực tiếp tiến vào ổ chăn đi ngủ. Lúc này, hắn nghe đến một trận vô cùng nặng nề tiếng hít thở, phản phất tại dùng sức người nghe thứ gì đồng dạng. Vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng người nào nằm mơ mơ tới ăn ngon, cho nên tại dùng sức hấp khí. Dù sao loại này sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra, trước mấy ngày Lâm Vũ còn mơ tới chính mình đi săn, tại bắt thỏ hoang, kết quả từ trên giường trực tiếp rớt xuống. Nhưng lần này âm thanh có chút không giống, không những càng ngày càng nghi vang, hơn nữa hình như đang không ngừng di động. Vừa mới bắt đầu Cao Phi cảm giác cái thanh âm kia tại góc tường, một lát sau, hắn lại phát hiện âm thanh hình như chuyển rời đến Lương Đông Thăng bên kia, chưa tới một hồi, lại đến Vũ Sinh cùng Đậu Đậu nơi đó đi. Cũng không thể là bọn hắn mấy người làm cùng một cái mộng, hoặc là đều mơ tới món gì ăn ngon, đang liều mạng nghe à. Cao Phi đang muốn đứng dậy nhìn xem tình huống như thế nào, liền nghe đến thanh âm kia lại di động đi lên. Lần này, thanh âm kia là hướng về cửa ra vào đi, kèm theo tiếng hít thở, còn có rất nhỏ tiếng bước chân xen lẫn. Đó là dẫm tại tuyết bên trong hướng xuống ham thời điểm phát ra kéo kẹt âm thanh, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng có khả năng bị lỗ tai bắt được. Đây không phải là người một nhà phát ra âm thanh. Lúc này phía ngoài đồ vật, bên ngoài có đồ vật, hơn nữa tại tới gần phòng nhỏ cửa. Cao Phi trong đầu ông một cái, tựa như qua điện, cả người đều tê dại. Cái này phòng nhỏ tổng cộng có hai cánh cửa. Cửa trước là rất bình thường rất phổ biến cái chủng loại kia cửa gỗ, nhưng cửa sau liền có chút đơn sơ, là một chút pha tấm ván gỗ tăng thêm thân cây dùng cây đinh lung tung đinh lên. Tuy nói cũng là cửa gỗ, nhưng có rất nhiều khe hở, thậm chí xuyên thấu qua khe hở có khả năng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không chút nào khoa trương, Cao Phi cảm thấy chính mình một chân là có thể đem môn này trực tiếp làm nát. Cánh cửa này phía trước lúc đầu nói muốn tu, thế nhưng Giang Viễn Phàm nói những này khe hở giữ lại vừa vặn, có khả năng thông gió thông khí. Bọn hắn mười mấy người chen tại dạng này một cái trong phòng, không khí không đủ tới mát. Nhất là trời lạnh, mở cửa số lần thay đổi ít, bọn hắn còn tại trong phòng nhóm lửa, những này có khả năng gió lùa khe hở liền lộ ra rất là trọng yếu. Cho nên cánh cửa này cứ như vậy là xuống. Dù sao cũng không có địch nhân gì đó sẽ đến công kích bọn hắn. Thế nhưng, làm Cao Phi nghe đến cái kia tiếng bước chân di động đến cửa sau lúc, Cao Phi thật rất hối hận khi đó không có ra cố cánh cửa kia. Không quản bên ngoài hiện tại là cái gì, nếu như muốn sống tới, căn bản không tốn sức chút nào. Chương 234, mắt lục con người, chương 234, mắt lục con người. Tần Mục Dương mỗi ngày đang nói, để đại gia đề cao cảnh giác, để đại gia gác đêm thời điểm không thể đánh ngủ gật. Hắn làm sao lại không có nói muốn bảo vệ tốt cửa sau, muốn đem cửa sau cải tạo một cái. Cao Phi ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt Tần Mục Dương, đồng thời hai mắt gấp chằm chằm cửa sau phương hướng, một tay cầm ống thép, một tay đáp lên Tần Mục Dương trên giường. Nếu là có động tĩnh, hắn sẽ một cái bóp tỉnh Tần Mục Dương, lại nâng ống thép vọt thẳng đi ra, trước giúp đại gia ngăn lại nguy hiểm, để đại gia có đầy đủ thời gian tỉnh táo lại ứng đối tình hình trước mắt. Cao Phi thuộc về là ở cạnh phủ cùng không quá đáng tin cậy biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy nhân vật, bất quá tại khẩn cấp quan đầu tuyệt đối đáng tin. Tiếng hít thở kia âm thanh đã tại cửa sau vang lên, tựa như dán tại trên cửa, lúc nào cũng có thể sẽ xông phá cánh cửa kia. Lúc đầu trong phòng rất tối, có khả năng nhìn thấy khe cửa xuyên thấu vào một điểm ánh trăng. Giờ phút này, khe cửa lại giống như là bị cái gì ngăn chặn, chỉ còn lại đen kịt một màu. Cao Phi tay đắp lên Tần Mục Dương trên chăn, đang chuẩn bị vén chăn lên đem Tần Mục Dương làm tỉnh lại, liền cảm giác được một cái nóng hổi tay nắm lấy chính mình đặt tại Tần Mục Dương trên chăn cái tay kia, đồng thời bóp một cái. Cao Phi dọa đến giật cả mình, kém chút kêu thành tiếng. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, Tần Mục Dương tỉnh dậy. Hắn đang nhắc nhở chính mình, hắn biết tình huống trước mắt, để chính mình đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cao Phi trái tim dần dần yên tĩnh lại. Tần Mục Dương tỉnh dậy liền tốt, để hắn quan tâm chuyện trước mắt ta, chính mình nước tiểu đều nhanh muốn dọa đi ra. Cái kia từ hơi thở bên trong phát ra tới hồng hộc tiếng hơi thở còn tại cửa ra vào vang lên, tựa hồ cũng không có phá cửa mà vào ý nghĩ. Tần Mục Dương sớm tại thanh âm này mới xuất hiện thời điểm liền hoàn toàn thanh tỉnh, một cái tay đã bắt lấy Lý Minh Xuyên cán dài búa. Muốn đối phó trong bóng tối manh thú, ống thép có thể kém chút ý tứ, cán dài búa đó là vừa vặn. Tuy nói không biết cái kia manh thú là cái gì, nhưng Tần Mục Dương cho rằng nếu là chính mình mạo đủ sức lực chém mấy búa, vật kia khẳng định không chết cũng phải lộ ra. Lúc này, Tần Mục Dương vạn phần cảm ơn phía trước chính mình quyết định để đại gia một ngày ăn hai bữa. Chính là bởi vì có một ngày này hai bữa, hắn mới có thể chậm rãi khôi phục thể lực. Nếu như gặp phải cái này manh thú thời điểm là một ngày ăn một bữa thời điểm, hắn bên trên giường đều tốn sức, chớ nói chi là muốn mau đủ sức lực đối phó manh thú. Mượn có chút nhà bếp ánh sáng, Tần Mục Dương chậm rãi ra đồng, xách theo đũa hướng về sau cửa sở qua đi. Cao Phi lập tức cầm ống thép đi theo. Tần Mục Dương vừa rồi bóp hắn cái kia một cái cũng không vẹn vẹn biểu đạt hắn tỉnh dậy ý nghĩ này, còn biểu đạt để Cao Phi đuổi theo hắn ý tứ. Đây là từ xưa tới nay ăn ý mới có thể hiểu. Hướng về cửa ra vào chậm rãi tới gần, tiếng hít thở kia âm thanh càng thêm nồng hậu dày đặc. Tần Mục Dương ở trong lòng tính toán, một hồi hắn kéo cửa ra liền trực tiếp ra bên ngoài bổ mấy bữa, Cao Phi hẳn là sẽ rất mau cùng bên trên hiệp trợ hắn. Không quản là cái gì, chịu một bộ này có lẽ sẽ không còn có khí lực công kích người. Khoảng cách cửa ra vào chỉ có 2-3 mét, Tần Mục Dương chậm rãi giảm xuống thân thể, từ chỗ khe cửa nhìn ra ngoài, nhu đồ thu hoạch được một điểm hữu dụng tin tức. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái xanh mơn mởn con mắt, chính dán tại khe cửa bên trên hướng bên trong nhìn. Ngoài cửa vật kia đã sớm phát hiện bọn hắn. Tần Mục Dương thân hình dừng lại, dừng bước. Cao Phi đâm vào Tần Mục Dương trên lưng, lại bị Tần Mục Dương kéo một cái. Ân, là dừng lại quan sát ý tứ. Cao Phi trong lòng tự đủ. Hắn dừng lại, túi đầu đi canh cổng khe hở nơi đó, trực tiếp cùng cái kia bước lên ánh sáng xanh lục con mắt nhìn nhau. Cao Phi muốn mắng, không có mắng ra. Hắn có thể cảm giác được đứng ở phía trước Tần Mục Dương cũng có chút khẩn trương. Tần Mục Dương khẳng định cũng nhìn thấy cái kia con mắt màu xanh lục, hơn nữa không có biết rõ ràng kia rốt cuộc là gì đó con mắt. Tóm lại, cái kia không thể nào là nhân loại, cũng không thể nào là trong sinh hoạt phổ biến động vật con mắt. Mèo con mắt thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện bước lên ánh sáng xanh lục tình huống, nhưng mèo con mắt căn bản không có khả năng có như thế lớn. Tần Mục Dương tại nguyên chỗ ngẩn người, liền lập tức bắt đầu lui về sau, làm Cao Phi đều có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời có chút bước không ra chân. Tần Mục Dương chọc vào hắn đến mấy lần, hắn mới bắt đầu chậm rãi lui về sau. Hai người một mực thối lui đến bên trên giường, Tần Mục Dương mới thấp giọng nói, đem tất cả làm tỉnh lại, cầm lên vũ khí. Cái kia con mắt quá tà tính, hơn nữa tiếng hít thở lại mãnh liệt như vậy, Tần Mục Dương hiện tại đã mất đi chính mình mấy dịu to bản liền có thể chém chết nó lòng tin. Hắn đoán không được đó là cái gì, ổn thỏa một điểm vẫn là mọi người cùng nhau xông lên tương đối tốt. Hắn cùng Cao Phi đem đại gia từng cái đánh thức, dặn dò bọn hắn cầm lên vũ khí. Mỗi người bị làm lúc tỉnh đều có chút không tình nguyện, thế nhưng bị thấp giọng một dặn dò, lập tức liền thanh tỉnh, đồng thời hỗ trợ đi gọi những người khác. Không đến 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người võ trang đầy đủ. Phía trước đại gia vũ khí làm mất không ít, thế nhưng Tần Mục Dương bọn hắn xuống núi làm bắp nô thời điểm, lại từ phế tích bên trên cho tất cả mọi người nhặt một chút tiện tay đồ vật trở về. Hiện tại bọn hắn có sách theo khảm đao, có cầm thép, có cầm sẻn, đứng tại sau lưng Tần Mục Dương chờ đợi cửa gỗ bị phá ra sau đó, cùng nhau tiến lên, cầm trong tay đồ vật mời đến phá cửa mà vào đồ vật trên thân. Nhưng mà, vật kia ở ngoài cửa hồng hộp thật lâu, không có chút nào muốn phá cửa mà vào bộ dạng, đồng thời hình như bởi vì cảm thấy được trong phòng là chờ xuất phát trạng thái, âm thanh vậy mà dần dần đã đi xa. Chạy. Tần Mục Dương nghi hoặc đi về phía trước mấy bước, lại lần nữa từ phía trước cái kia khe cửa nơi đó nhìn ra phía ngoài, hắn nhìn thấy phản xạ ánh trăng trong suốt tuyết trắng. Vật kia đi nha, ít nhất hiện tại đã không tại cửa ra vào. Bất quá Tần Mục Dương cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác, hắn lại để cho đại gia tại chỗ đứng thẳng mấy phút, xác nhận bên ngoài không có âm thanh về sau, hắn mới mở ra đèn tin, kêu lên Cao Phi, Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên, bốn người bọn họ cùng nhau mang theo vũ khí mở cửa đi nhìn. Ngoài cửa một chuỗi hướng về nơi xa kéo dài dấu chân, vật kia quả nhiên là chạy xa, một điểm cái bóng cũng không thấy. Trở lại trong phòng nhỏ, đóng cửa thật kỹ, lại lần nữa ngồi trở lại trên giường, Tần Mục Dương không có lại ngủ. Mấy người đều là như thế trợn tròn mắt vượt qua một đêm này. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cùng với Cao Phi ba người bọn hắn liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài nhìn bên ngoài tình huống như thế nào. Chỉ thấy xoay quanh phòng nhỏ một vòng đều là cái dấu chân kia, vật kia ở bên ngoài đi vòng một lần, cuối cùng phát hiện cửa sau cái chỗ kia là cái yếu kém điểm, tại nơi đó dừng lại thật lâu. Sau đó, liền bị trong phòng mọi người động tĩnh hụ chạy. Xa xa bên trong đi dấu chân, Tần Mục Dương bọn hắn chỉ truy lùng một đoạn, phát hiện dấu chân là hướng trong rừng rậm kéo dài sau đó, bọn hắn liền không có lại tiến vào trong truy. Hiện tại biết trong rừng có manh thú tồn tại, bọn hắn không có khả năng còn như thế hổ. Chỉ là, đây rốt cuộc là động vật gì? Nó còn có thể hay không trở lại? Đây đều là ẩn số. Hơn nữa Giang Viễn Phàm phân tích, đêm qua cái kia động vật không nhất định là chạy trối chết, có lẽ nó cũng không có nghĩ qua muốn tại đêm qua hạ thủ, có lẽ nó vẹn vẹn chỉ là đến tìm hiểu bọn hắn tình huống. Dù sao có rất nhiều cỡ lớn động vật tại săn bắn phương diện là rất có kiên nhẫn. Chương 235, đồ chơi kia, chương 235, đồ chơi kia. Đêm qua cái kia động vật xuất hiện, để nguyên bản đã buông lỏng cảnh giác mọi người lại bắt đầu khẩn trương lên. Đêm qua cũng không chỉ Tần Mục Dương cùng Cao Phi nhìn thấy cái kia xanh mơn mận con mắt, mấy người đều nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia. Không biết cái kia động vật có thể hay không còn trở về, không biết nó có thể hay không muốn công kích bọn hắn, không biết nó đến tột cùng là vật gì đáng sợ. Hiện nay có khả năng xác định là đây không phải là quần cư động vật, hoặc là nói tại hoạt động thời điểm càng thiên hướng về sống một mình, hơn nữa hình thể khá lớn. Giang Viễn Phàm phân tích cái này động vật không những hình thể lớn, lá gan còn rất lớn. Cao Phi phản bác, nói vật kia đêm qua dọa đến sợ chết khiếp chạy, lá gan có thể to con cái rắm. Tần Mục Dương giễu cợt một tiếng, buổi tối hôm qua sợ chết khiếp chính là ngươi a. Vật kia không phải lần đầu tiên đến chúng ta phòng nhỏ phụ cận, khẳng định đã sớm biết chúng ta có bao nhiêu người. Nói không chừng ban ngày nó liền tại nơi xa 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 quan sát đến. Liên trường hợp này, nó còn dám tại trong đêm tới gần, nó lá gan có thể không lớn. Tần Mục Dương tiểu nói này, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Lá gan lớn, hình thể lớn, lại là thiên hướng về sống một mình động vật. Lập tức đem phạm vi cho giúp nhỏ, đại gia có khả năng có mục tiêu đi phân tích cùng suy đoán đối phương đến cùng là động vật gì. Lão hổ, sư tử, con báo, gấu, đều là tương đối cỡ lớn động vật tan thịt, hơn nữa lá gan lớn, hình thể lớn, không phải là tình huống đặc biệt bên dưới ra ngoài đi săn, hoạt động loại hình, đều là đơn độc một cái. Bất quá đầu tiên muốn đem sư tử bài trừ đi, quốc gia ta cảnh nội là không thể nào xuất hiện loại này động vật. Mà lão hổ, con báo, gấu cái này ba loại động vật, không những quốc gia ta cảnh nội có, mà lại là phương Bắc cũng có tồn tại. Cái này ba loại động vật loại nào dấu chân cùng đất tuyết bên trong lưu lại dấu chân tương đối tiếp cận. Loại nào con mắt tại trong đêm sẽ phát lục quang. Hai vấn đề này, chỉ cần có một cái xác định, gần như liền có thể biết dã ngoại tại phòng nhỏ bên ngoài bồi hồi chính là động vật gì. Tại đại gia suy nghĩ thời điểm, một cái ở bên cạnh cùng tiểu hát chơi đậu đậu đột nhiên nói ra, lão hổ con mắt sẽ bước lên ánh sáng xanh lục. Đại gia một cái đình chỉ trò chuyện, nhìn hướng cùng cậu tử có khả năng sức lực đậu đậu. Lão hổ con mắt thật sẽ bước lên ánh sáng xanh lục. Vũ Sinh hỏi. Đậu đậu nhẹ gật đầu, đúng à, trong TV thả lão hổ con mắt chính là bước lên ánh sáng xanh lục. Các ngươi không có nhìn qua sao? Chuyên môn nói động vật cái kia tiết mục bên trong liền có. Lời hắn nói tin được không? Tần Mục Dương hỏi Vũ Sinh. Vũ Sinh gật đầu, đứa nhỏ này không mù nói chuyện, tại thành trong thôn thời điểm ngươi có lẽ liền kiến thức qua. Ta trước đây cho hắn buông tha thế giới động vật tiết mục, hắn đoán chừng chính là từ bên trong nhìn thấy. Vậy liền không dễ làm. Tần Mục Dương thở dài. Phòng nhỏ bên ngoài bồi hồi động vật là lão hổ, vậy bọn hắn căn bản không có cách nào đối phó. Bọn hắn mười mấy người cùng tiến lên, muốn cùng lão hổ chống lại, đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. Liên tính chiến thắng, cũng khẳng định có người sẽ bị thương nặng. Nhẹ thì thiếu cánh tay thiếu chân, nặng thì trực tiếp mệnh tang hoàn toàn. Đây chính là lão hổ. Lão hổ răng cùng lực cắn đều không phải đùa giỡn, còn có cái kia móng vuốt lớn, vỗ nhẹ nhẹ người nào một cái, vậy thì phải rơi lấp ra. Ngay tại đại gia than thở thời điểm, đậu đậu lại nói tiếp, con báo con mắt cũng sẽ bước lên ánh sáng xanh lục. Gấu con mắt có đôi khi cũng sẽ bước lên ánh sáng xanh lục. Đến, vấn đề lại trở về. Cái này ba loại đều sẽ bước lên ánh sáng xanh lục lời nói, vẫn là phải từ dấu chân phán đoán đến tột cùng là loại nào động vật lưu lại. Đại gia vô kế khả thi, vắt hết óc cũng nghĩ không ra đất tuyết bên trong những cái kia dấu chân đến cùng là ai lưu lại. Cuối cùng, bọn hắn có thể làm chỉ là dùng hiện tại tài liệu trong tay ra cố cửa gỗ. Không chỉ là cửa sau liên đối cửa trước đều cùng một chỗ ra cố một cái. Trong đêm, người gác đêm cũng không dám lại ngủ gà ngủ gật, mà là đánh tới 12 phần tinh thần, vểnh thai cả đêm nghe lấy phía ngoài mỗi một tia tiếng động. Mỗi người đều đem vũ khí đặt ở bên gối, liền giấc mộng bên trong đều có thể đưa tay cầm tới. Có đèn tin cầm tay người gần như cả đêm nắm tay đèn tin, bảo đảm có khả năng tại nguy hiểm phát sinh thời điểm lập tức cho đại gia mang đến quang minh, biết rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Đi về đút cờ từ phía trước hai người kết bạn biến thành ba người kết bạn, hơn nữa trong đó nhất định phải có một tên nam tính. Khẩn trương bầu không khí bao phủ toàn bộ phòng nhỏ. Tất cả mọi người giống trong tay nâng một quả bom, nhưng lại không biết nó khi nào sẽ nổ, suốt ngày đều là lo lắng đề phòng. Bọn hắn đối mặt có thể là lão hổ, con báo hoặc là gấu trong này ba tuyển chọn một, vô luận là cái nào, đều đủ bọn hắn uống một bình. Ngày này chạm vào tối, Lưu Tư Kỳ cùng Chu Giá kết bạn đi về nút cờ, Cao Phi hộ tống hai người bọn họ đi ra. Đến lúc đó, Cao Phi xa xa đứng, đưa lưng về phía các nàng, nghe lấy nữ hải tại sau lưng phát ra thanh âm huyền áo, Cao Phi tựa như cảm thấy nghe thấy những âm thanh này đều vũ nhục các nàng, liền hướng nơi xa lại đi vài bước. Vừa đi ra đi không bao xa, liền nghe đến sau lưng hai nữ hải hét dầm lên. Trong đó Lưu Tư Kỳ âm thanh lớn nhất. Cao Phi giật nảy mình, không biết nên không nên xoay người đi nhìn thời điểm, Chu Dã đã lôi kéo Lưu Tư Kỳ cực nhanh chạy tới. May mắn hai nữ hải cũng không có quần áo không chỉnh tề, Cao Phi mặt mo đỏ hồng, vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho Chu Dã đều như vậy kinh hoàng, nghĩ đến sự tình sẽ không quá đơn giản. Quả nhiên, hai người thở phì phò, lắp bắp nói, "Chúng ta nhìn thấy một cái màu xám động vật, hướng bên kia đi." Chu Dã ngón tay một cái phương hướng, tiếp tục nói bổ sung, cái kia động vật rất lớn. Nóa. Vào nhà trước. Cao Phi đem hai nữ hài đẩy về phía trước, sợ các nàng lạc hậu sẽ không bị nổi danh động vật bắt đi đồng dạng. Ba người hùng hùng hổ hổ xông vào trong phòng, Cao Phi còn không có đứng vững liền hô to, sử dụng gia hỏa, đều lên cho ta. Tần Mục Dương một bên nhấc lên để ở một bên cán dài bữa, một bên nói, tình huống như thế nào? Hai nàng thấy được món đồ kia, nói là màu xám, rất lớn, hướng bên kia đi. Cao Phi đồng dạng chỉ vừa rồi Chu Dã chỉ phương hướng. Cao Phi nói chuyện món đồ kia mọi người lập tức hiểu ý. Những ngày gần đây, đại gia đều bởi vì món đồ kia ngủ không ngon giấc. Giờ phút này nghe đến Cao Phi nhấc lên, đại gia điên cuồng bắt lên thuộc về riêng phần mình vũ khí. Lão Giang lưu lại, nữ sinh lưu lại, đầu đầu ngươi cũng lưu lại, những người khác theo ta ra ngoài. Tần Mục Dương một bên nói, một bên đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Cẩn mới không quản Tần Mục Dương cái kia một bộ, nắm lên một cái ống thép liền theo đi ra ngoài, trong miệng nói ra, Lý Minh Xuyên ở đâu ta ở đâu. Liền làm ta là ra môn đi. Lý Minh Xuyên cũng không ngăn trở Trương Cẩn, mà là ngọt ngào nhìn nàng một cái. Chu Dã cũng là một mặt chấn định cầm lên ống thép, đi theo đội ngũ phía sau cùng. Nàng vừa rồi thất kinh đã hoàn toàn không thấy, đó bất quá là bởi vì trong tay không có vũ khí, mà nàng cùng Lưu Tư Kỳ lại có chút tứ cố vô thân, cho nên mới sẽ kinh hoàng. Giờ phút này đi theo đội ngũ phía sau, Chu Dã cảm giác được trước nay chưa từng có một loại lực lượng. Một loại chỉ cần đại gia ở cùng một chỗ, liền cái gì đều không cần e ngại lực lượng. Trong phòng nhỏ chỉ còn lại có Giang Viết Phạm, Lưu Tư Kỳ cùng Đậu Đậu ba người. Chương 236, tìm tới, chương 236, tìm tới. Lưu Tư Kỳ lăn lộn tại trong đội ngũ có người khác kiểm hộ thời điểm, đối phó mấy cái zombie tạm được, để nàng đi ra ở bên ngoài trong rừng hoạt động. Còn muốn hỗ trợ đối phó có thể tồn tại manh thu to lớn, cái này rất không thực tế. Đậu Đậu đừng nói nữa, tiểu hài tử một cái, liền tiểu Hắc nghiêm túc hắn đều đánh không lại. Giang Viễn Phạm một cái trưởng thành các lao ra, bây giờ bị Tần Mục Dương điểm danh lưu lại, hắn có chút khó chịu, thế nhưng hắn cũng biết do chính mình đi ra căn bản giúp không được gì, chỉ có thể ngồi ở trên giường chờ đợi Tần Mục Dương bọn hắn thông tin. Đối mặt với Lưu Tư Kỳ cùng Đậu Đậu, Giang Viễn Phạm thậm chí cảm giác có chút ngượng ngùng, hắn đành phải quay mặt đi, đối mặt với mặt tường, giả vờ đang suy nghĩ cái gì. Cái này chỉ sợ là Giang Viễn Phạm từ lúc chào đời tới nay khó xử nhất một lần. Tần Mục Dương mang theo đại gia lao ra về sau, liền trực tiếp hướng về vừa rồi Cao Phi ngón tay phương hướng phi chạy mà đi. Xông vào trong rừng, Tần Mục Dương lập tức phát hiện rừng cây chỗ sâu đất tuyết bên trong, khắp nơi đều hiện đầy loại kia quen thuộc dấu chân, phía trước xuất hiện tại phòng nhỏ xung quanh dấu chân. Những cái kia dấu chân rậm rạp chẳng chịt trùng điệp cùng một chỗ, sâu cạn không đồng nhất. Không biết rốt cuộc muốn tại chỗ này bồi hồi bao nhiêu lần, mới có thể lưu lại nhiều như thế dấu chân. Nhìn kỹ, Tần Mục Dương phát hiện những này dấu chân vậy mà chia rõ ràng hai loại lớn nhỏ. Điều này nói rõ tại cái này bồi hồi động vật căn bản không phải bọn hắn phía trước suy nghĩ một cái, mà là một lớn một nhỏ hai cái. Đương nhiên, cái kia tiểu nhân cũng chỉ là đối với phía trước lớn dấu chân đến nói. Đối với Tần Mục Dương bọn hắn bình thường thấy những cái kia dấu chân đến nói, cái kia tiểu nhân dấu chân cũng coi là tương đối lớn. Từ phía trước chỉ cần đối phó một cái động vật, đột nhiên biến thành muốn đối phó hai cái, Tần Mục Dương lập tức cảm giác áp lực to lớn. Mà mọi người thấy trong rừng cây rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là dấu chân, cũng là cảm giác có chút tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn không ra đây là hai cái động vật lưu lại, còn tưởng rằng là một đoàn, trong lòng lập tức bất an. Phía trước cầm vũ khí lao ra cô kia hảo tình tráng trí một cái liền tiêu tán. Lao Tần, chúng ta có thể được sao? Nhiều như thế, chúng ta không đối phó được a. Cao Phi lôi kéo Tần Mục Dương ống tay áo. Dù sao hiện tại liền đối phương là cái gì cũng còn không biết, hơn nữa còn giống như là một đoàn. Tần Mục Dương nhìn sắc trời một chút, cất cao giọng nói, thứ này sợ rằng mỗi đêm đều ở phụ cận đây bồi hồi, phát giác được chúng ta ngày nào buổi tối không đủ cảnh giác, liền sẽ áp vào phòng nhỏ bên kia đi. Chỉ bất quá lâu như vậy đều không có bị phát hiện. Nói không chừng buổi tối hôm nay chính là bọn họ muốn hành động thời gian, lại trong lúc vô tình bị chúng ta phát hiện. Nếu như bây giờ không làm rõ ràng đến cùng là cái gì ở phụ cận đây bồi hồi, ban đêm về sau bốn phía đen nhánh, chúng ta liền không có chút nào ưu thế. Lập tức liền muốn trời tối, đến lúc đó chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, vật kia có thể là tại trong đêm có khả năng tới lui tự nhiên. Hiện nay chúng ta không cần mượn nhờ đèn tin, còn chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Tần Mục Dương như thế vừa phân tích, đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao đều là phải đối mặt, cùng hắn tại ban đêm cùng thứ này chiến đấu, còn không bằng tại ban ngày phần thắng càng lớn chút. Hơn nữa Tần Mục Dương cũng đã nói, thứ này liền hai cái, không phải bọn hắn suy nghĩ một đám. Cứ như vậy, bất an trong lòng hơi giảm bớt chút. Vừa rồi Chu Dã nói các nàng nhìn thấy đồ vật là màu xám, làm đại gia hiện tại càng thêm đoán không ra đến cùng là động vật gì tại cái này bồi hồi. Tần Mục Dương đã tìm tới đất tuyết bên trong tươi mới nhất một hàng kia dấu chân đuổi theo, mọi người theo sát phía sau, không có bất kỳ người nào như xe bị tuột xích, tuy nói trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tần Mục Dương chính là bọn hắn người dẫn đường, bất luận phía trước là cái gì, bọn hắn đều sẽ đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn đuổi tới một cái sườn dốc chỗ. Phía trước một đống cao cỡ nửa người dây leo chồng chất cùng một chỗ, thoạt nhìn không hề giống là tự nhiên lớn lên, càng giống là cố ý gây nên. Không biết là từ chỗ nào kéo tới chồng chất tại chỗ này, tựa như vì che giấu cái gì. Dấu chân biến mất tại dây leo phía sau. Bốn phía đều chất đầy tuyết, mà lại cái kia dây leo phía trên một điểm tuyết đều không có, sạch sẽ giống như là chuyên môn trừ bỏ qua tuyết đồng dạng. Dây leo bên cạnh còn có một chút mới đào ra đất lật tại nơi đó, tuy nói trải qua xử lý, lại xử lý không chiếm được vị. Tần Mục Dương lập tức minh bạch dây leo tại che chắn cái gì. Những cái kia dây leo là tại che chắn sườn đất bên trên đào ra động. Mà gần như cũng chính là tại lúc này, Tần Mục Dương đoán được một mực bồi hồi tại phụ cận đến cùng là động vật gì. Gan lớn, con mắt buốc lên ánh sáng xanh lục, sẽ đào hang, sẽ tại thú săn phụ cận bồi hồi. Vậy khẳng định là lang. Kỳ thật đã sớm có lẽ đoán được mới đúng, chỉ là tất cả mọi người không có tại cuộc sống thực tế hoàn cảnh bên trong gặp phải trường hợp này, cho nên không dám kết luận mà thôi. Hơn nữa lang là quần cư, sẽ rất ít dạng này một hai con đi ra hoạt động. Biết phía trước là ổ sói về sau, Tần Mục Dương cũng không dám lại tới gần. Vạn nhất không chỉ hai cái lang, nhưng là khó đối phó. Tần Mục Dương hướng sau lưng phất phất tay, ra hiệu đại gia lui về sau một điểm, tốt nhất là lùi đến loại kia tương đối rộng rộng bằng phẳng địa phương đi. Dạng này có thể có được càng chống trải tầm mắt, thấy rõ xung quanh tình hình, phòng ngừa bị đánh lén. Lang loại này sinh vật là có tiếng yêu đánh lén, hơn nữa gần như đều là một đám hành động. Không cẩn thận chút, rất dễ dàng liền mắc lừa. Đại gia đang lùi lại quá trình bên trong, nhìn thấy dây leo đột nhiên run rẩy một cái, đó lấy hai cái lang từ dây leo phía sau chui ra. Trong đó một cái lang vô cùng cao lớn, toàn bộ khung xương thoạt nhìn quả thực đều không giống lang. Bình thường mà nói, lang so cẩu lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí có không ít chủng loại cẩu hình thể so lang còn muốn lớn hơn nhiều. Một đám người gặp phải chỉ có lang không hề đáng sợ, cùng gặp phải một đầu tương đối hung mãnh cẩu không có gì khác biệt. Đáng sợ là lang đều là một đám. Lần này, Tần Mục Dương bọn hắn không có gặp phải một đám lang, chỉ là gặp hai cái. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai cái lang đều không phải bình thường hình thể, mà là loại kia to lớn đến người thậm chí đều sẽ sững sờ một cái, hoài nghi nó đến cùng có phải hay không lang. Trong đó một cái vẫn là đặc biệt lớn cái chủng loại kia, không thua gì nhân loại bình thường đi trên đường đột nhiên nhìn thấy Diêu Minh cái chủng loại kia cảm giác. Như thế lớn lang, đối phó sẽ không quá dễ dàng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này hai cái lang đều rất gầy gò. Trên thân gần như không có một chút thịt, chính là một lớp da dán tại xương bên trên cảm giác. Bất quá gầy gò cũng không ảnh hưởng bọn họ hình thể khổng lồ, có lẽ bản thân chính là loại kia khung xương tương đối lớn chủng loại. Hai cái lang dùng âm tàn hung ác con mắt đảo qua Tần Mục Dương bọn hắn đám người này, cuối cùng, cái kia lớn nhất lang hai mắt khóa chặt Tần Mục Dương, tựa hồ biết hắn là đám người này lão đại. Tần Mục Dương cũng không cam chịu yếu thế, dùng chính mình cho là vô cùng tàn nhẫn nhất ánh mắt nhìn chằm chằm trở về. Không thể nhận sợ, không thể trốn tránh lang ánh mắt, không phải vậy sẽ bị cho rằng là mềm yếu, sẽ kích thích lang muốn lập tức công kích tâm. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hơi nhỏ lang thì là ánh mắt một mực tại ban quan, phản phất tại giám sát toàn trường người hành động, biết bọn hắn động tĩnh. Lang cùng đám người cứ như vậy rằng co, ai cũng không có động. Người nào trước động, liền có khả năng ở vào yếu thế. Nhất là Tần Mục Dương bọn hắn bên này, trước động người rất có thể trước gặp phải công kích. Chương 237, tiếng tạch tạch, chương 237, tiếng tạch tạch. Như thế nào là lang? Hơn nữa còn như thế lớn. Có người đang thấp giọng nói. Tần Mục Dương hai mắt tiếp cận lớn cái kia lang, không quay đầu lại, chỉ là dặn dò, tập trung lực chú ý, không cần nói, xem trước một chút bọn họ muốn làm cái gì. Xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Trường hợp này phía dưới, kiên kỵ nhất không giữ được bình tĩnh. Đại gia không tiếng động đứng ở tại chỗ, dần dần cảm giác được toàn thân rét lạnh. Cái kia hai cái lang tuy nói trên thân dài thật dày cọp lông, thế nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, có chút loạn thất bát tao mất đi rực rỡ, nhìn qua cũng không quá giữ ấm bộ dạng. Nhưng lang ánh mắt vẫn là sắc bén. Lang hung ác, người ánh mắt tác hơn. Tần Mục Dương cùng cái kia lang cầm tự được, một cái khác thân sói nhẹ nhàng đống lúc đích, tựa hồ muốn đi vòng đến đội ngũ phía sau, ánh mắt của nó đã nhìn hướng phía sau. Chẳng biết tại sao, Tần Mục Dương nhớ tới trước đây học qua bài khóa, bên trong nói, phía trước lang chớp mắt, che lấy dụ địch. Sẽ không phải cái này lang một mực dạng này nhìn chằm chằm chính mình, kỳ thật chính là để chính mình đem lực chú ý tập trung ở phía trước, mà quan tâm không đến sau lưng. Chẳng lẽ nơi này không chỉ hai cái lang, bọn họ còn có mặt khác đồng bạn ngay tại phía sau chuẩn bị vây quanh bọn hắn? Không thể nào, rõ ràng đất tuyết bên trong thấy thế nào đều chỉ có hai cái lang dấu chân. Đất tuyết bên trong dấu chân thứ này có thể là che giấu không được, lang cũng sẽ không đi qua còn quay đầu đem dấu chân lau sạch. Liền xem như cái khác lang giẫm tại phía trước một cái lang dấu chân bên trong, cũng là sẽ lưu lại dấu vết. Đây là đất tuyết, nếu như cùng một cái dấu chân một mực giẫm đến giẫm đi, phía dưới tuyết sẽ bị giẫm đến rất thực, từ đó biến thành băng, thậm chí có khả năng lộ ra dưới mặt đất bùn đất nhăn sắc. Tần Mục Dương chuyên môn quan sát qua những cái kia dấu chân, tuyệt đối chính là cái này hai cái lang lưu lại. Cái kia một cái khác lang nhìn chằm chằm vào phía sau là có ý gì? Phía sau đứng tựa như là Trương Cẩn cùng Chu Dạ à, chẳng lẽ cái kia lang cho rằng phía sau yếu kém, muốn cuốn đi sau lên tiến công? Có thể là Trương Cẩn cùng Chu Dạ là so Vũ Sinh còn cường hãn hơn tồn tại. Tần Mục Dương đầy trong đầu suy nghĩ chuyện gì xảy ra, còn vừa không quên dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn chằm chằm lớn cái kia lang. Hắn đang suy nghĩ thời điểm, ánh mắt trở nên thâm thúy, cái kia lang tựa hồ có chút bị hù dọa, ánh mắt không có phía trước như vậy sắc bén, ngược lại có vẻ hơi do dự. Loại cảm giác này rất giống như là một cái lang đột nhiên biến thành một con chó cảm giác. Cái này lang có chút không chuyên nghiệp à, như thế nào giống như là lần thứ nhất uy hiếp thú săn bộ dạng. Tần Mục Dương còn đang nghi hoặc, chợt nghe đội ngũ phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Đó là đất tuyết bên trong cành cây khô bị đạp gãy phát ra âm thanh. Phía trước tới thời điểm, Tần Mục Dương liền dặn dò qua mọi người không muốn giẫm lên những cành cây này, không phải vậy phát ra âm thanh sẽ bại lộ hành tung. Nhưng bây giờ, đến cùng là ai tại giẫm những cành cây này, người một nhà căn bản không nhúc nhích ta. Chẳng lẽ, thật còn có cái khác lang ở xung quanh dạo chơi? Hẳn là không có như thế đần lang đi. Lúc này, Tần Mục Dương nghe đến Vũ Sinh âm thanh. Đậu đậu, ngươi như thế nào tới nơi này? Mau trở về. Tần Mục Dương nhịn xuống muốn quay đầu nhìn lại ý nghĩ, vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở lang trên thân, nhưng lỗ tai lại tại bắt giữ sau lưng phát ra âm thanh, đồng thời thời khắc chú ý đến hơi nhỏ một chút lang sẽ đi hay không phía sau công kích đậu đậu. Xem ra nó vừa rồi khác thường biểu hiện, là vì phát giác đậu đậu xuất hiện. Trường hợp này, đậu đậu dạng này tiểu hài tử xuất hiện, quả thực chính là cho cái này hai cái lang một cái chỗ đột phá. Vũ Sinh lo lắng mắng lấy đậu đậu, hắn bình thường có thể là nói đều không nỡ nói một câu. Ngươi như thế nào như thế không nghe lời, vì cái gì không ở trong phòng đợi? Ta để ngươi đem tiểu hắc mang theo bên người, ngươi như thế nào không mang? Đậu đậu có chút nhát gan trả lời, tiểu hắc sợ hãi, không muốn cùng ta đi ra. Tiểu hắc là cái đồ hèn nhát, nó mỗi ngày buổi tối dọa đến nuốt ở bên cạnh ta, động cũng không dám động. Nghe lấy đậu đậu ngữ khí, hình như hắn cùng Tiểu Hắc đã sớm phát giác cái này hai cái lang tồn tại giống như. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, cậu thính giác có thể so với nhân loại muốn linh mẫn phải nhiều, không có đạo lý đêm hôm đó Tần Mục Dương cùng Cao Phi nghe đến động tĩnh, mà Tiểu Hắc lại cái gì cũng không biết. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Tiểu Hắc nhát gan, không dám đi ra. Ước chừng lang loại này động vật thiên nhiên đối với cậu có chèn ép tính. Tiểu Hắc phía trước có thể là có thể đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài tại đống zombie bên trong đi xuyên, tìm kiếm Tần Mục Dương bọn hắn. Còn nhớ rõ lúc đến đường sao? Mau trở về, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi cũng quá không nghe lời. Trở về thật tốt đợi. Vũ Sinh lấy ra làm cha tư thái, gỡ trách Đậu Đậu. Hắn bình thường sẽ không dạng này, nhưng lần này Đậu Đậu quá mạo hiểm, vậy mà chạy tới nơi này tới. Tần Mục Dương nghe đến Vũ Sinh đang kêu Đậu Đậu trở về, vội vàng đầu cũng không dám về ngăn cản, để hắn đến trong đội ngũ ở giữa đến, tuyệt đối không cần một người trở về. Đậu Đậu một người có khả năng bình an tới đã rất không dễ dàng, Vũ Sinh vậy mà còn dám để cho một mình hắn lại trở về, cũng là có gan mập. Phàm là ở trên đường bị lang chặn đứng, cái này 6 7 tuổi hải tử, tại lang thủ bên dưới sống không quá 5 giây. Hiện tại đem Đậu Đậu lưu tại đại gia trong vòng vây bảo vệ, đây mới là tốt nhất tuyển chọn. Vũ Sinh nghe đến Tần Mục Dương kêu Đậu Đậu lưu lại, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không nhịn được kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Đậu Đậu hướng trong đội ngũ ở giữa đi đến, một bộ ngẽ con mới để không sợ cọp bộ dáng. Tần Mục Dương suy nghĩ có lẽ Đậu Đậu xuất hiện, lại biến thành phá vỡ cục diện bế tắc một cơ hội, nhưng ra Vũ Sinh tăng thêm một chút hoảng sợ, trên sân cục diện cũng không có phát sinh bao lớn thay đổi. Đậu Đậu chạy tới đại gia trong vòng đây, lại hiếu kỳ lại hướng đi về trước mấy bước. Sau đó, hắn ngoài dự liệu nói, là nhưng có thể tại chỗ này. Không đợi đại gia nói cái gì, Đậu Đậu tựa như kêu cầu đồng dạng bắt đầu đối với hai cái lang ăn ăn ăn, đồng thời trong miệng hô hào nhưng có thể ngoan nhưng có thể tới loại hình lời nói. Tần Mục Dương mở to hai mắt nhìn xem phía trước cùng hắn một mực đối mặt lang trở nên có chút sợ hãi rụt rè, đồng thời về sau chậm rãi lui mấy bước. Tựa hồ nó đối nhưng có thể hai chữ này phản ứng rất lớn. Cái này lớn lang lui về sau, nhỏ một chút cái kia đương nhiên cũng đi theo lui về sau, lại trực tiếp lùi đến sườn dốc phía dưới dây leo chỗ. Tần Mục Dương cảm giác được chèn ép lập tức không có. Hắn phất phất tay, mọi người ăn ý đi lên phía trước đi qua, có một nửa hình tròn hình, đem hai cái lang vây lại, hữu hiệu phòng ngừa bọn họ hướng hai bên chạy đi. Hiện tại lang vị trí thật không tốt, nếu như bị vây công, ngoại trừ hướng trong huyệt động chạy, đã không có đường lui. Nhưng có thể, Đậu Đậu còn tại kêu hai chữ này, mỗi kêu một tiếng, liền có thể nhìn thấy lớn cái kia lang lỗ thai nhẹ nhàng động một cái. Tần Mục Dương cảm giác có chút bất khả tư nghị, Đậu Đậu, ngươi biết cái này lang? Đúng a, nó kêu nhưng có thể. Đậu Đậu dùng giọng non nớt trả lời, nó rất nổi danh, ngươi không quen biết nó sao? Tần Mục Dương thật sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không những Tần Mục Dương không nghĩ ra, liền Đậu Đậu cha ruột Vũ Sinh cũng là có chút mờ mịt. Đứa nhỏ này là nói cái gì mê sảng sao, hắn vậy mà nhận biết một cái lang. Hơn nữa còn nói cái kia lang rất nổi danh, chương 238, Vong Hồng Lang, chương 238, Vong Hồng Lang. Tại trong mắt mọi người, lang ngoại trừ lớn nhỏ trên thể hình mặt khác biệt, mặt khác cơ hồ là giống nhau như lúc. Đồng dạng màu lông, khác thường thần thái động tác, đồng dạng hung ác. Làm sao lại có người nhận biết một cái lang, hơn nữa người này vẫn là số 6 7 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử này vậy mà còn có thể gọi ra lang danh tự. Cái này lang thoạt nhìn hung tợn, như thế nào còn sẽ có nhưng có thể loại này tên kỳ cục. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút sinh huyễn cảm giác, tựa như bọn hắn vừa rồi đối mặt cũng không phải là lang, mà là giống tiểu hắc đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn cậu. Nó kêu nhưng có thể phải không? Tần Mục Dương truy hỏi, ngươi là thế nào nhận biết nó? Nó vì cái gì nổi tiếng? Đậu Đậu nghiêm túc đáp, nó là vườn bách thú Vong Hồng à, phía trước tại ven đường bị người ném uy thật tốt mập, cuối cùng bị động vật vườn nhận nuôi. Ngươi không có đi qua vườn bách thú sao? Cái này hai cái lang đều là vườn bách thú, bất quá cái kia ta không biết danh tự. Phía trước ba ta còn chuyên môn mang ta đi nhìn nhưng có thể à? Đậu Đậu tiểu nói này, Vũ Sinh nhớ lại chính mình phía trước xác thực dẫn hắn đi qua 2-3 lần vườn bách thú, thế nhưng hắn căn bản không nhớ rõ sói chu tên là gì. Đại nhân ký ức điểm cùng tiểu hài tử căn bản không giống, Vũ Sinh chỉ nhớ rõ ở bên ngoài bán 2 khối một cái tại lòng nướng, ở bên trong bán 6 khối. Mà Tần Mục Dương thì là cũng có chút mơ hồ nhớ lại liên quan tới giã ngoại lang bị ném cho ăn tin tức, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này kêu nhưng có thể. Khó trách cái này lang thoạt nhìn ít chút giá tính, có một chút cầu cảm giác. Đoán chừng là tại vườn bách thú bên trong đợi đến quá lâu, đã không biết làm thế nào về một cái thuần túy lang. Bị nâng lên nhưng có thể hai chữ về sau, lang rõ ràng do dự lại dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng lẽ là nhớ tới nhân loại đối với nó ném uy, lên một tia cảm kích chi tâm. Tần Mục Dương học Đậu Đậu vừa rồi như thế, ăn ăn kêu mấy tiếng, sau đó thấp giọng hô, nhưng có thể, nhưng có thể. Cái kia lang nhìn hướng ánh mắt của Tần Mục Dương biến thành cầu nhìn chính mình chủ nhân cảm giác. Tần Mục Dương dứt khoát đánh bạo đi về phía trước một bước, nhưng có thể, tới. Lang do dự một chút, lui về sau đi. Nó đối với nhân loại vẫn là rất cảnh giác, không có bởi vì kêu lên tên của nó, tựa như cầu đồng dạng dính sát. Bất quá dạng này đã rất tốt, vừa rồi người lang song phương bầu không khí dương cung bạt kiếm đã không thấy, đại gia rõ ràng đều trầm tĩnh lại. Đậu Đậu muốn lên tiến đến khoảng cách gần nhìn cái kia lang, thế nhưng bị Vũ Sinh giữ chặt. Tần Mục Dương nhìn một chút trên sân tình huống, trực tiếp để Vũ Sinh hộ tống Đậu Đậu trước trở về. Dù sao Vũ Sinh sức chiến đấu cũng không phải loại kia có thể xem như trụ cột, vẫn là bảo vệ tốt Đậu Đậu cho thỏa đáng. Tần Mục Dương trong lòng minh bạch, hai cái lang hiện tại đối với bọn họ không có vừa rồi như vậy nhìn chằm chằm, thế nhưng bọn hắn ở giữa khẳng định tránh không được sẽ có một tràng người lang đại chiến. Hiện tại không đem cái này hai cái lang giải quyết đi, bọn họ cũng không bởi vì Tần Mục Dương đám người có thể gọi ra tên của bọn nó, liền sẽ trong tương lai bụng đói kêu vang thời điểm từ bỏ đi săn bọn hắn. Lang là lang, không phải cậu. Đợi đến bọn họ thật một chút cũng tìm không được đồ ăn thời điểm, là sẽ không quản ngươi có thể hay không gọi nó danh tự. Hơn nữa lúc kia, Tần Mục Dương bọn hắn có thể cũng là bụng đói kêu vang trạng thái. Đồ ăn không nhiều lắm, lại kéo đi xuống, đại gia có thể lại sẽ giống phía trước một ngày một trận như thế từng cái xanh sao vàng gọn, một điểm khí lực đều dùng không lên. Đến lúc đó lại cùng cái này hai cái lang đối kháng. Huống hồ, hiện tại Tần Mục Dương nhìn hướng cái này hai cái lang, đã đem bọn họ xem như tương lai một đoạn thời gian đồ ăn thiết tế. Đây chính là thịt a. Cái này hai cái lang không như trong tưởng tượng như thế có giá tính, hơn nữa hơn phân nửa là bởi vì quá đói mà theo vườn bách thú bên trong trốn ra được, Tần Mục Dương đã không tại đưa bọn họ trở thành là lực lượng ngang nhau đối thủ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không để Vũ Sinh đi, dù sao nhiều người nhiều cái giúp đỡ. Vũ Sinh mang theo Đậu Đậu rời đi về sau, Tần Mục Dương chỉ huy đại gia chậm rãi tới gần hai cái lang, tìm kiếm lấy một cái thời cơ thích hợp có khả năng nhào tới chiếm cứ tiên cơ. Cao Phi cùng Lâm Vũ hiểu rất rõ Tần Mục Dương nước tiểu tính, xem xét hắn đi lên phía trước, mà lại là đã tính trước bộ dạng, liền lập tức tả hữu một cái đi theo. Từ khi Tần Mục Dương đối sói Chu ra nhưng có thể hai chữ về sau, Cao Phi cùng Lâm Vũ liền đã đem hai cái lang đều trở thành đông bắc lớn hamster, căn bản không mang sợ. Hai cái lang cảm giác được đám người tới gần cùng trên thân mang theo ác ý, lập tức bắt đầu nhe răng trợn mắt, đồng thời đem đầu giảm xuống, phát ra tiếng gầm. Tần Mục Dương bọn hắn mới không quản lang có phải là tại gầm nhẹ, cái này ba cái thể dục đại thần hợp thể sau đó trực tiếp bay, hiện tại liền xem như ném một đầu lao hổ tới, ba người bọn hắn có thể cũng dám chiến một trận chiến. Tần Mục Dương xách theo Lý Minh Xuyên cán dài bữa, Cao Phi cầm một cái thép, Lâm Vũ thì là đem phía trước từ tập kích bọn họ đại hán trong tay giành được hàm đao nắm tại trên tay. Ba người có nửa vây quanh thế hướng sườn dốc tới gần, người phía sau theo thật sát phía sau bọn họ. Hai cái lang gầm nhẹ, lùi đến không thể lùi, trực tiếp quay người lại tiến vào dây leo phía sau hang đất bên trong đi. Thỏ khôn có ba hang, cái này lang đào động sẽ không cũng có mấy cái xuất khẩu a. Cao Phi dựa đến dây leo bên kia nhìn một chút. Dây leo phía sau chính là một cái rất lớn hang đất. Cái này hai cái lang hình thể so bình thường lang đều mà lớn, cho nên đào động rất cao, người trưởng thành hơi con một cái thắt lưng liền có thể chui vào. Bất quá bên trong đen như mực cái gì đều nhìn không thấy. Tần Mục Dương dùng cán dài búa gậy gậy trồng chất ở một bên bùn đất, lắc đầu, cái này đất rất mới, cũng không nhiều, nói rõ cái này động là mới đào, đồng thời không sâu, sẽ không có cái khác xuất khẩu. Cao Phi lập tức túi đầu hướng trong động nhìn, Tần Mục Dương đem hắn kéo tới. Coi chừng có trá. Tần Mục Dương vung ra Cao Phi cổ áo, thứ này có chỉ số IQ, vạn nhất chờ ngươi ở bên trong đi qua thời điểm đập ra đến cắn ngươi một ngụm, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thứ này đặc biệt thích cắn cái cổ, động mạch chủ một căn phá, ngươi liền chờ chết đi. Cao Phi rụt cổ một cái, đi đến bên cạnh đi. Tần Mục Dương lấy ra mang theo người đèn tin hướng trong động chiếu một cái, động không phải thẳng, thấy không rõ bên trong đến cùng bao sâu, cũng nhìn không thấy hai cái lang bóng dáng. Bất quá không quan hệ, hắn đã có đối phó biện pháp. Đem những này dây leo đắp đến vị trí này tới. Tần Mục Dương bắt đầu chỉ huy đại gia, lại đi bên kia hao điểm lá cây tới. Các ngươi người nào mang theo bật lửa? Chu Giã lấy ra để dùng cho châm khử trùng thời điểm sẽ dùng bật lửa đưa cho Tần Mục Dương. Chờ lấy đại gia đem dây leo đắp tốt, đem lá khô đặt ở phía dưới, Tần Mục Dương liền bắt đầu châm lửa. Vừa mới bắt đầu điểm nhiều lần đều điểm không đến. Thật vất vả điểm về sau, bởi vì bị tuyết bao trùm qua dây leo cùng lá cây đều có chút ẩm ướt, lập tức không có ngọn lửa bốc cháy, ngược lại bắt đầu bốc khói. Cao Phi nhíu nhíu mày, lão Tần, ngươi nếu là thực tế rất lạnh, chúng ta trở về nhóm lửa, chúng ta cùi làm. Tần Mục Dương dùng yêu mến đại ngốc thần sắc nhìn một chút Cao Phi, ta muốn dùng khói đem lang hun đi ra, ngươi suy nghĩ ta sửa ấm đâu? Cao Phi cười khan vài tiếng, vội vàng tới hỗ trợ quả gió. Khói đặc cuộn cuộn, bắt đầu hướng về hang đất bên trong trào lên đi. Chương 239, đi ra. Chương 239, đi ra. Hun thịt khô a các minh đệ. Cái này sóng chụp mũ 666, phòng trực tiếp đưa thịt xuống khói. Cao Phi một bên dùng cây gậy gậy bốc lên khói đặc dây leo, một bên miệng đầy nói bậy. Khói đặc theo động khẩu hướng bên trong rót vào, có thể nghĩ trong động hiện tại là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người vây quanh tại dây leo xung quanh, sưởi ấm đồng thời, cũng mật thiết chú ý đến động khẩu tình huống bên kia. Vũ khí một mực nắm chặt tại trong tay, ngoại trừ Cao Phi bên ngoài, đại gia thần kinh đều là căng cứng, chờ lấy lang từ bên trong lao ra, cho nó một kích chí mạng. Chỉ cần là người bình thường, liền xem như đánh chó cũng sợ hãi bị chó cắn đâu, huống chi bọn hắn đối mặt chính là hai cái đói bụng lang. Tuy nói Tần Mục Dương một mực làm dịu đại gia tâm tình khẩn trương, nói là hai cái bị động vật vườn thuần hóa qua lang, hơn nữa đói đến da bọc xương, có thể đại gia vẫn là trong lòng có chút khẩn trương. Có chút động vật tại cực đói thời điểm sẽ càng thêm hung mãnh. Chỉ có Cao Phi không giống, có được cao chiến lực, còn có lớn rồi thần kinh, căn bản không hề bị lay động. Lâm Vũ thì là vạn phần tín nhiệm Tần Mục Dương, ở một bên như cái nghe lời binh sĩ, nhìn không ra biểu tình gì tới. Khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh đại gia ở bên cạnh đều cảm thấy có chút hun đến sợ. Mà một mực yên tĩnh hang đất bên trong, cuối cùng có chút phản ứng. Ngoại trừ dây leo thiêu đốt nhỏ bé đôm đốt âm thanh, bọn hắn còn nghe được hang đất bên trong phát ra thanh âm huyền áo. Tần Mục Dương nghe xong thanh âm này lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, cái kia hai cái lang vậy mà tại bên trong tiếp tục đang đào động. Chỉ sợ là muốn đào ra một cái cửa ra, từ địa phương khác chạy trốn. Vậy mà có thể tại cái này sao khói mù dày đặt phía dưới, tiếp tục đào hang. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái, xem chừng khả năng là cái này hang đất bên trong có rõ ràng chỗ cua quẹo, loại này chuyển hướng có thể hữu hiệu tránh cho không khí lạnh tiến thẳng một mạch, đương nhiên cũng có thể ảnh hưởng tới khói thâm nhập, cho nên hai cái lang mới ở bên trong không kiêng nể gì cả tiếp tục đào hang. Tần Mục Dương nhìn xung quanh một chút, trực tiếp dùng cây gậy bốc lên những cái kia dây leo, hoàn toàn nhét vào chỗ cửa hang. Dạng này không những khói đặc có khả năng đi vào trong động, liền thiêu đốt sinh ra nhiệt lượng cũng có thể đi vào. Loại này nhiệt lượng cũng không phải người ở bên cạnh sưởi ấm có khả năng cảm nhận được loại kia nhiệt độ, mà là thiêu đến nóng bỏng cái chủng loại kia ống khói đồng dạng nhiệt độ. Gặp Tần Mục Dương làm như thế, Cao Phi còn chuyên môn chạy đến bên cạnh đi gãy mấy nhánh ở mức cây gậy, một mạch ném vào trong đống lửa, lập tức lớn mạnh khói đặc đội ngũ. Hắn còn cố ý đem áo khoác giải ra, biến thành con rơi hình dạng, không ngừng đạp nước, đem thuốc lá hướng trong động quạt. Hang đất bên trong cuối cùng có cái khác động tĩnh. Lần này không còn là tiếng đào đất, mà là hồng hộp tiếng hơi thở, đang dần dần tới gần động khẩu bên này. Xem ra cái này hai cái lang cuối cùng bị hun khói đến, có chút kìm nén không được muốn từ trong động đi ra. Chỉ là động khẩu quá nhiều người, lang còn đang do dự. Bất quá bọn họ do dự không được bao lâu, thật sự nếu không đi ra, chỉ có thể bị tươi sống hun chết ở bên trong. Tần Mục Dương dặn dò đại gia chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, hắn thì là đứng ở phía trước nhất, chuẩn bị nên đón lang lần thứ nhất xung kích. Cao Phi cùng Lâm Vũ một trái một phải đứng, tính toán hỗ trợ chống cự một cái khác lang. Đám người còn lại thì là ở bên ngoài lại tạo thành một cái nửa vòng vây, chuẩn bị tùy thời đi lên hỗ trợ. Tiếng thở dốc đã đến động khẩu, cơ hồ là Tần Mục Dương cảm giác được tiếng thở dốc đến cửa động một sát na, liền thấy được một đạo hắc ảnh từ trong động nhảy lên mà ra. Đập ra đến lực lượng đem ngăn tại cửa động đống lửa đều phá tan, mang theo đốm lửa nhỏ dây leo cùng cành cây văng từ phía. Tần Mục Dương lui về sau một bước, né tránh đốm lửa nhỏ đồng thời, liền cảm giác được một cơn gió mạnh từ trên mặt của mình tạo qua. Là lang. Lang muốn vượt qua Tần Mục Dương đỉnh đầu chạy trốn. Đại khái là biết Tần Mục Dương là đám người này bên trong lĩnh đội, hơn nữa là lực lượng người cường hãn nhất, cho nên cái này lang tính toán tránh đi Tần Mục Dương, không cùng hắn chính diện giao chiến, ngược lại công kích người khác. Nó nhào về phía phương hướng là Tần Mục Dương nghiêng phía sau chưa cần. Tần Mục Dương tại tật phong từ gò má xẹt qua một cái mắt, liền đã lập tức nghĩ thông suốt cái này lang ý nghĩ, hắn thần tốc giơ lên trong tay cán dài búa, hướng về lang bộ ngực cùng bụng chém tới. Lang từ đỉnh đầu phóng qua muốn tránh đi hắn, nhưng cũng đem yếu ớt cái bụng lộ ra. Nhưng mà, đũa hướng bên trên dùng sức dù sao không phải tốt như vậy điều khiển, đồng thời cái kia lang lại vọt đến cực cao, Tần Mục Dương đang tránh né đốm lửa nhỏ thời điểm còn động tới vị trí. Lần này không có cho lang tạo thành chí mạng thương hại, thậm chí đều không có tổn thương đến lang. Nhiều lắm là cũng chính là để nó cảm thấy một điểm có thể chịu đựng đau đớn mà thôi. Cán dài búa không hề sắc bén, không giống dao găm loại kia có thể thổi phát chính là đoạn. Bất quá lần này ngược lại là ngăn trở lang nhào về phía Trương Cẩn, nó tại khoảng cách Trương Cẩn còn có hơn 1 mét địa phương rơi xuống, dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn xem Trương Cẩn. Trương Cẩn bình thường lại thế nào tùy tiện, đối mặt lang loại này sinh vật, vẫn là phát ra từ đáy lòng e ngại. Nàng kêu một tiếng, lập tức lui về sau đi, Lý Minh Xuyên nháy mắt đã nhảy tới nàng phía trước, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Lang nghe răng răng, đang chuẩn bị nhào tới một chảo đập bay hai người này, Tần Mục Dương đã đi vòng qua trong bọn hắn. Thế là, lang cái này bổ nhào về phía trước, nhào vào Tần Mục Dương trên thân. Cảm giác được lang nhào vào trên người mình, Tần Mục Dương mới biết được phía trước chính mình nghĩ quá đơn giản. Phía trước vốn cho rằng cái này lang cực đói, dạng này gầy như que tủi, có lẽ không nhiều lắm sức lực. Làm chính mình cảm nhận được về sau mới biết được, có chút lực lượng cách xa, cũng không phải là bởi vì đói bụng liền có thể hòa nhau. Nó lại thế nào đói bụng, cũng là một cái to lớn có giá tính lang. Tần Mục Dương bị đập vào trên đất, cảm giác được áo lót một trận phát đau, không nói nổi một lời nào. Hắn lúc đầu nghĩ gọi người hỗ trợ, thế nhưng há miệng chỉ phát ra ngắn ngủi một tiếng rên rỉ. Rất xấu hổ, nguyên lai mình cũng sẽ tại đau đớn tới cực điểm thời điểm phát ra rên rỉ. Tần Mục Dương chính nghĩ như vậy, liền cảm giác được đặt tại trên người mình móng vuốt lực đạo một cái giảm bớt. Hắn cố gắng chống lên thân thể, nhìn thấy Lâm Vũ vung vậy khảm đao chém trúng cái này lang một cái chân. Tuy nói lang kịp thời tránh né, cũng không hề hoàn toàn tiếp lấy cái này một đao, nhưng cũng bị quẹt cho một phát lỗ hổng, lộ ra một cái rõ ràng mang máu vết thương. Chính mình còn chưa kịp gọi người, Lâm Vũ liền đã chủ động đuổi theo. Tần Mục Dương đối dạng này tình huynh đệ vô cùng thỏa mãn, lại nhìn thấy Lâm Vũ trong tay khảm đao đầy đủ sắc bén đi vạch phá cái này lang làn da, trong lòng của hắn lập tức liền tạo thành một cái kế hoạch. Lâm Vũ, trao đổi vũ khí. Tần Mục Dương đứng dậy, phía sau đau đớn đã chỉ hoan đi qua, không có vừa rồi đau như vậy. Hắn một bên vung vẩy trong tay búa đi chém lang, một bên bắt đầu nói chính mình kế hoạch. Khảm đao cho ta, ngươi dùng cán dài búa cùng Trương Cẩn. Lý Minh Xuyên hấp dẫn lấy lực chú ý của nó, ta đến dùng đao công kích chỗ yếu hại của nó. Dù sao lang lại nghe không hiểu Tần Mục Dương lời nói, càng không biết ai kêu Trương Cẩn, ai kêu Lý Minh Xuyên, Tần Mục Dương bọn hắn liền trực tiếp ở ngay trước mặt nó lớn tiếng lưu đồ bí mật. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên lập tức tiến vào trạng thái, làm ra tiếng vang cố ý khiêu khích cái kia lang, để nó đem lực chú ý tập trung ở trên thân hai người. Mà Tần Mục Dương thì thừa cơ hội này, cấp tốc cùng Lâm Vũ trao đổi vũ khí. Chương 240, đại hỗn chiến, chương 240, đại hỗn chiến. Vũ khí trao đổi hoàn thành, Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ cũng lập tức ném vào đến chính mình nhân vật bên trong, dựa theo chính mình nên hoàn thành nhiệm vụ đến tiến hành bước kế tiếp động tác. Chỉ thấy Lâm Vũ cùng Trương Lý hai người tách ra đứng thẳng, dùng hết đủ loại biện pháp hấp dẫn lấy cái kia lang lực chú ý. Mà Tần Mục Dương thì là tại lang nhất chuyển di chú ý lực đồng thời, liền nắm chặt trong tay sắc bén khảm đao, hướng về thân sói bên trên chỗ yếu nhất tiến công. Lâm Vũ bọn hắn mỗi thành công rời đi một lần lang lực chú ý, Tần Mục Dương liền sẽ đến tay một lần, mà thân sói bên trên thì là sẽ lưu lại một đạo thấy máu vết sẹo. Khảm đao sắc thực so cán dài búa dùng tốt nhiều, chính là đem tay quá ngắn, sử dụng tính nguy hiểm lớn hơn. Dù sao uy lực của nó lớn nhỏ cùng đem tay dài ngắn là thành tương phản. Cái này lang liên tiếp chúng mấy đao về sau, tựa hồ đã hiểu rõ Tần Mục Dương bọn hắn kế hoạch, biết Lâm Vũ mấy người là chuyên môn hấp dẫn chính mình lực chú ý, nó liền lại không bị lừa rồi, mà là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, tránh né lấy Tần Mục Dương xuất đao. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, làm Tần Mục Dương không cách nào bình thường hạ thủ về sau, Lâm Vũ bọn hắn liền không còn là mồi nhử, mà biến thành trợ công người. Tuy nói Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên hay là Trương Cẩn, trong đó không một người có khả năng bù đắp được Tần Mục Dương. Nhưng bọn hắn ba người đồng tâm hiệp lực dùng trong tay vũ khí phát động tiến công, đối cái này sói tới nói cũng không phải có khả năng dễ chịu. Cái này lang đành phải từ bỏ Tần Mục Dương, ngược lại lại đi đối phó Lâm Vũ bọn hắn. Nay vừa đến vừa đi, luôn có một bên có khả năng tổn thương đến nó, rất nhanh trên người nó đã vết thương chồng chất. Đương nhiên, Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có quá dễ chịu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều chịu mấy móng vuốt, y phục phá là chuyện nhỏ, trên thân có mấy miếng đất bên trên đều chảy ra. Tần Mục Dương bởi vì một mực chủ đánh chính là chân thật công kích, trên cánh tay hắn bị cào đi ra một cái rất sâu vết cào, đoán chừng sau đó còn phải khâu vết thương. Nhưng hắn điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục công kích, còn trêu chọc chính mình nhiều lắm là chính là bị mèo to vồ một hồi. Cứ việc toàn thân trên dưới trải rộng vết thương, dù sao cũng phải đến nói, Tần Mục Dương bọn hắn là đứng ở đầu gió. Cái này cỡ nào thua thiệt cái này lang tại vườn bách thú đợi quá lâu, mất đi đi săn năng lực, đồng thời lại bị khoảng thời gian này chơi đùa có chút yếu đuối. Mà Cao Phi bọn hắn bên kia gặp phải tình huống cùng Tần Mục Dương bọn hắn bên này liền hoàn toàn khác nhau. Tần Mục Dương bọn hắn bên kia cái kia lang trốn ra được sau đó, Cao Phi bên này rất nhanh liền gặp phải một cái khác lang. Bất quá cái này lang đương nhiên là nhỏ một chút cái kia, cùng Tần Mục Dương bọn hắn đối phó cái kia so ra sức chiến đấu đoán chừng liền một nửa cũng chưa tới. Cái này lang mới vừa nhảy ra liền đem Cao Phi nhào vào trên đất, mở ra miệng rộng liền hướng về Cao Phi phần cổ tát tới. Cao Phi sao có thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói, lập tức ở trên đất dùng sức quay cuồng lên. Cũng phải thua thiệt cái này lang muốn tiểu chút, không thể gắt gao ngăn chặn Cao Phi, để Cao Phi tại trên mặt đất lộn mấy vòng đã chạy ra tới. Cái này lang nhìn qua cũng không phải là muốn công kích người nào, nó chỉ là nghĩ nào mở cản đường người, xa xa chạy trốn. Nhưng mình đồng bạn còn ở bên cạnh vật lộn, cái này lang có chút tiến tối lưỡng nan. Trốn, lại cảm thấy không nên trốn, dù sao lang là tương đối có tổ chức có kỷ luật động vật, cứ việc cùng một cái khác lang chỉ là tại vườn bách thú giam chung một chỗ, mà không phải xuất từ một cái đàn sói, nhưng thiên tính để nó có chút khó mà lựa chọn. Mà không trốn, gặp phải là muốn cùng những này chít chít toa gọi bậy mười phần hưng phấn nhân loại đối chiến. Đúng vậy, Cao Phi bọn hắn bên này căn bản không có đang sợ, mà là tại hưng phấn chít chít toa gọi bậy. Cái này lang không những nhỏ, hơn nữa còn rất suy yếu. Cao Phi theo nó dưới thân chạy trốn về sau, lập tức liền bắt đầu phản công. Bọn hắn bên này có Lương Đông Thăng, Hạ Cường, Chu Gia cùng Hứa Mạn Thư. Tuy nói so Tần Mục Dương bên kia thêm một người, nhưng vũ lực trị nhỏ không ít. Bất quá muốn đối phó cái này lang cũng là nhược kê, bị Cao Phi bay lên một chân thêm một thép về sau, nó liền có chút mơ hồ, sau đó còn bị đánh Lương Đông Thăng một cái ném qua vai. Lương Đông Thăng là thật mãnh liệt, căn bản vô dụng vũ khí, mà là bắt được lang chân sau, trực tiếp cho nó một cái ném qua vai, ngã trên mặt đất phát ra bịch một tiếng vang. Cái này nếu là người, tuyệt đối đã là nào chấn động. Cái kia lang ngơ ngơ ngác ngác bò dậy, ánh mắt đã trở nên nhát gan, liền giống bị đánh sợ cầu, trong lỗ mũi thậm chí đang phát ra một điểm tiếng kêu rên. Cao Phi bọn hắn mới không quản cái này lang kêu rên không kêu rên, đứng xếp hàng bắt đầu đánh chó mù đường, vũ khí trong tay một cái tiếp một cái chào hỏi tại lang trên thân. Rất nhanh, cái này lang đã bị đánh thoi thoát, nằm trên đất. Cao Phi bổ nhào qua, cưỡi tại trên lưng sói, dứt khoát ném đi trong tay thép, trực tiếp vung lên nắm đấm chào hỏi tại thân sói bên trên. Một bên nổi điên đồng dạng điên cuồng đánh cái kia lang, một bên trong miệng hô to, cổ có võ tòng đánh hổ, hiện có ta Cao Phi đánh lang. Ta có đẹp trai hay không? Liền nói ta có đẹp trai hay không? Nếu là có điện thoại liền tốt, cao thấp đến chụp tấm hình cho ta rửa đi ra mang theo. Ta xoay không? Đáng tiếc, ta không có cái hảo ca ca, không phải vậy liền có thể có cái xinh đẹp tẩu tẩu. Cao Phi hoàn toàn đem chính mình đưa vào võ tòng nhân vật, thậm chí ngoáy đầu lại đi đối với bên kia còn tại đối phó lớn hơn một chút lang Tần Mục Dương hô, lão Tần, ngươi lúc nào cho ta tìm xinh đẹp tẩu tẩu a? Tần Mục Dương nhịn không được mắng hắn, ta nhìn ngươi là võ tắc thiên chết lão công, mất đi lý trị, lý trí. Tần Mục Dương bọn hắn bên này, cái kia lớn hơn một chút lang đã cùng đồ mặt lộ, trên thân quặng lông gần như đều bị chính mình máu nhuộm đỏ, liền cùng nó chu toàn mấy người, trên thân cũng là đông một khối tây một khối vết máu, nhưng những cái kia máu gần như đều là thuộc về lang. Cao Phi cưỡi tại trên lưng sói đánh toi thoát lang, Lương Đông Thăng cùng Chu Giá bọn hắn đã tiến đến trợ giúp Tần Mục Dương bên kia. Rất nhanh, một cái khác lang cũng lâm vào toi thoát trạng thái. Cuối cùng, Tần Mục Dương cuối cùng đem trong tay đao đâm vào lang cái cổ, dâng trào đi ra máu tươi tới đỏ lên đất tuyết. Bắt trước làm theo, Tần Mục Dương dùng đao lại cho Cao Phi đánh cái kia lang cũng thả huyết chi về sau, một đoàn người mệt mỏi trực tiếp nằm ở đất tuyết bên trong thở mạnh. Đại gia trên thân đều trải rộng vết thương, thoạt nhìn tựa như cùng ai nhà mèo đánh một trận, tất cả đều là loại kia móng nuốt cầm ra đến vết tích. Đợi đến khí tức thở đều đặn sau đó, bọn hắn lại tại chỗ bắt đầu thu hồi ra sói thịt sói, tính toán đem tất cả đều xử lý tốt lại mang về. Lớn tấm kia da sói bị đao làm rất nhiều lỗ rách, không cách nào lại toàn bộ sử dụng, chỉ có thể cắt thành khối nhỏ. Tiểu nhân tấm kia da sói bên trên tuy nói cũng có lỗ thủng, nhưng đều là rất nhỏ loại kia, không ảnh hưởng đem da sói ra công sau đó dùng lớn một chút bảo đảm ấm vật dụng. Thịt sói xương sói bọn hắn một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ đều thu thập lại muốn mang trở về chứa đựng. Dù sao trong phòng nhỏ có hỏa, hun một hun liền có thể làm thành rất tốt thịt khô, bảo tồn từ từ ăn. Thu thập xong tất cả những thứ này, tất cả mọi người cảm giác được bụng đói kêu vang, bắt đầu riêng phần mình cầm một miếng thịt hoặc là một khối da, bước lên về phòng nhỏ con đường. Lúc này, đại gia mới cảm giác được vừa rồi vết thương tại đau, trên thân cũng đông đến hơi choáng. Sau khi trở về, nhất định muốn thật tốt thanh lý vết thương, lại làm thêm một bữa ăn ngon. Chương 241, một năm mới, chương 241, một năm mới. Mang theo toàn thân tổn thương, lại khiêng lên mới mẹ thịt, tâm tình của mọi người thay đổi hoàn toàn. Cùng một chỗ dạng này hợp tác đối phó hai cái lang, tại sau khi thắng lợi lập tức có khả năng thưởng thức được thắng lợi trái cây, phía trước đối với lang uy hiếp cùng đồ ăn kịch liệt giảm bớt mang tới lo nghĩ, đột nhiên liền quét sạch sành sanh, lại toàn bộ đội ngũ lực ngưng tụ, ăn ý đều tăng lên không ít. Đường cũ trở về đến phòng nhỏ, lưu tại trong phòng mấy người cũng không có nhàn rỗi, vậy mà đem phòng nhỏ thu thập đến chỉnh tề nên đón bọn hắn trở về. Đại gia trước riêng phần mình xử lý vết thương nhỏ liền tùy tiện tiêu khử trùng, vết thương rất lớn giao cho Chu Dã. Tuy nói cũng lo lắng đến là bị động vật cào thương, khả năng sẽ lây nhiễm đủ loại virus thậm chí là uốn ván, nhưng loại này khả năng có lẽ còn không có lây nhiễm virus giòm bị khả năng có thể lớn đi. Tất cả mọi người lạc quan mà đối diện, chuẩn bị thuận theo tiếp thu vận mệnh muốn cho bọn hắn đồ vật. Xử lý xong vết thương, bắt đầu tuyết tan tẩy nồi nấu nước, đem thịt sói ra sói phân loại thu thập, nên hun hun, nên ướp gia vị, nên lập tức vào nồi không chút do dự vào nồi. Lang loại này động vật bọn hắn bên trong có ít người thậm chí đến hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy chân thật cơ thể sống, một cái chớp mắt ấy, liền muốn vào nồi ăn hết nó, cảm giác có chút mộng ảo, còn có chút ít hưng phấn. Hai cái lang tuy nói gầy yếu, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn họ hình thể còn tại đó, vẫn còn có chút thịt, ít nhất trong ngắn hạn là không cần phát sầu đồ ăn cái này một khối. Mỗi ngày hai bữa ăn phía trước tồn lương thực, lại thêm một khối nhỏ thịt, đại gia thậm chí cũng không quá có thể cảm giác được đói bụng, hơn nữa còn tinh thần gấp trăm lần. Nhiệt độ không khí đến trong một năm thấp nhất thời điểm, đã tiếp cận ăn Tết. Đại gia có lương thực liền không có như vậy luống cuống, bình an vượt qua nhất giá lạnh cái kia chừng 10 ngày. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút khúc nhạc dạo ngắn. Nói ví dụ như lạnh nhất ngày ấy, trong phòng mặt nền đều kết băng, cứ việc đất lò bên trong đốt hỏa, có thể đại gia vẫn không cảm giác được ấm áp, đành phải đem giường đều chuyển tới lò bên cạnh vây thành một đoàn. Ví dụ như đi vê đút cờ chỉ có thể ở bên ngoài lộ thiên giải quyết, cho nên mấy người trên mông đều dài nước ra, suốt ngày đứng ngồi không yên. Ví dụ như thịt sói kỳ thật rất thô ráp, mỗi ngày ăn một điểm, chậm rãi cũng có người ăn chán, cự tuyệt chính mình mỗi ngày phân lượng, để lại cho đồng đội. Đương nhiên, không có biết loại này hành động đến cùng là thật ăn chán, vẫn là đơn thuần muốn đem đồ ăn để lại cho đồng đội. Lại ví dụ như, phía trước săn bắn hai cái lang thời điểm, đại gia y phục đều bị cào nát, về sau tuy nói dùng kim khâu lại, nhưng bởi vì trưởng kỳ mặc một bộ quần áo duyên cớ, vá lại địa phương lại lần nữa rách ra. Hiện tại đám người này nhét chung một chỗ cùng cái bang mở hội giống như. Lại ví dụ như, một mực phát sốt nhẹ Hứa Mạn Thư vậy mà chậm rãi hạ sốt, nhưng nàng vẫn như cũng là có chút trốn tránh đại gia, tựa hồ không muốn cùng đại gia tiếp xúc. Lấy trước kia cái luôn yêu thích hiện ra mình nữ hài không thấy, thay vào đó là một cái trầm mặc làm việc nữ hài. Tại rét lạnh bên trong, năm mới tiến đến. Giang Viễn Phàm căn cứ dạng trang suy tính ra giao thừa thời gian, muốn để đại gia có nghi thức cảm giác khoáng niên. Bất luận thế giới này như thế nào thay đổi, có nhiều thứ là một mực có tồn tại cần thiết. Ví dụ như giao thừa, ví dụ như Tết Xuân, nó có khả năng nhắc nhở đại gia thời khắc bảo trì làm một nhân loại, mà không phải chỉ biết là sống tạm động vật. Giao thừa ngày ấy, Tần Mục Dương tuyên bố làm 3 bữa cơm ăn, hơn nữa còn muốn dùng đại lượng vật liệu gỗ, đem trong phòng thiêu đến ấm áp, đại gia đều là nhấc tay reo hò. Năm ngoái lúc này, bọn hắn ngồi tại mái nhà ấm áp bên trong, ngồi tại mềm dẻo trên ghế sofa, cùng người nhà cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị món ngon, tại sau bữa ăn khả năng sẽ nhìn xem tiệc tối, lại thu mấy cái hồng bao, hoặc là cùng bằng hữu hẹn đi ra thả pháo hoa chơi game. Bây giờ, bọn hắn liền một ngày có khả năng bình thường ăn đến 3 bữa cơm, có khả năng không kiêng nể gì cả dùng tuổi sưởi ấm, đều muốn gieo họ. Cơm tối sau đó, tất cả mọi người rất hưng phấn, ngồi vây chung một chỗ thảo luận riêng phần mình quê quán tại năm mới tập tục, muốn ăn cái gì, mặc cái gì, như thế nào chúc Tết, phát bao lớn hơn bao. Không biết là người nào đề nghị, nếu không chúng ta cũng làm cái tiệc tối a. Có thể hát có thể nhảy cho đại gia biểu diễn một chút. Kết quả lúc đầu rất vui sướng bầu không khí, lập tức liền yên tĩnh lại. Cái này đề nghị cùng hỏi tiểu học chất tử cuối kỳ thi bao nhiêu điểm, bài tập làm xong không có, khác nhau ở chỗ nào? Đều là xa khủng người trưởng thành, ai sẽ nguyện ý biểu diễn tiết mục? Tần Mục Dương chính nói thầm, liền thấy Cao Phi trực tiếp đi tới trong đám người ở giữa. Hắn ho khan một tiếng, hắn giọng một cái nói, dạng này, ta cho đại gia biểu diễn một cái báo tên món ăn đi. Không đợi đại gia kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu niệm chú đồng dạng đọc. Thịt cừu hấp, hấp tay gấu, hấp hiệu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt ngỗng, kho heo, kho vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ, phơi thịt, lạp xưởng, thập cẩm tô bản. Hắn cái này nhất niệm lẩm bẩm, đại gia lập tức cảm giác được trong miệng không ngừng có nước bọt tuôn ra. Ta nghĩ ăn thịt hai lần chín, ba ba. Đậu Đậu đột nhiên có chút tội nghiệp nói. Đứa nhỏ này một mực rất nghe lời, từ trước đến nay không có đề cập qua cái gì quá đáng yêu cầu, có thể Cao Phi nhất nghiệm những này tên món ăn, Đậu Đậu cuối cùng nhịn không được. Ba ba, ta nghĩ ăn thịt hai lần chín. Ta muốn ăn thịt hai lần chín. Ô ô. Nói xong, Đậu Đậu trực tiếp cao giọng khóc lớn lên. Cao Phi cũng không dám lại đọc, xám xịt đi trở về ngồi xuống, mà đại gia cũng đều nhớ tới chính mình thích ăn đồ ăn, lại nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh, đột nhiên, cảm xúc lại xa xút. Cái này đêm 30 tại đại gia trong trầm mặc vượt qua. Sau đó thời gian cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bất quá là một ngày chậm rãi trải qua. Tất cả mọi người đang đợi sống qua cái này dài đằng đẵng trời đông giá rét. Nhưng mùa đông phương Bắc xa so với trong tưởng tượng muốn dài. Qua hết năm sau đó, thiên vẫn là rét lạnh, chỉ là không có lạnh nhất vài ngày lạnh, nhưng cũng một mực bảo trì tại âm. Có người nói tại phương Nam, qua hết năm thời tiết liền ấm lại, mùa xuân liền đến, có thể tại phương Bắc, đừng nói qua hết năm, phương Nam mùa hè đều nhanh đến, nơi này mùa xuân còn chưa nhất định có thể tới. Đồ ăn dần dần thấy đáy, liền thô giáp thịt sói cũng đều không có. Lại muốn rơi vào phía trước một ngày một trận trạng thái, thậm chí so trước đó tình huống còn bết bát hơn. Lại không có lang có thể cho bọn hắn săn bắn, mà bây giờ chân núi ruộng ngô bên trong bắp ngô chỉ sợ cũng đã toàn bộ đều hư mất không thể thức ăn. Xung quanh mấy cây số bên trong, có lẽ tìm không được bất luận cái gì đồ ăn. Tần Mục Dương mặt ủ mày chau nhìn về phía chân trời, đám mây ngay tại tự do phiêu đãng, mà bọn hắn lại bị vây ở một phương này phòng nhỏ. Cuối cùng, tại cùng đại gia thương lượng sau đó, mọi người quyết định thừa dịp lương thực vẫn chưa hoàn toàn ăn xong, rời đi phòng nhỏ, đi tới thôn phủ cận bên trong đi tìm vật tư. Lưu lại, tử vong sẽ từng bước một tới gần. Mang theo đồ ăn đi ra ngoài, còn có một đường hy vọng sống sót. Bên ngoài rất lạnh, nhưng bây giờ đại gia thân thể cũng còn không sai, không giống phía trước như thế từng cái đều là ốm yếu. Đem có khả năng mang lên đồ vật mang lên, đem có thể mặc vào y phục toàn bộ đều mặc lên chống lạnh, lại cầm cẩn thận riêng phần mình vũ khí, một đoàn người lên đường. 13 người, tăng thêm một con chó. Từng cái đều là gầy gò gầy gò. Chương 242, ở trên đường, chương 242, ở trên đường. Đường xuống núi bên trên, tuyết đã biến thành băng, cơ hồ là đi một bước trượt một bước, cẩn thận từng ly từng tí dày vò nửa ngày mới xuống đến chân núi. Có ít đến thương cảm đồ ăn, cùng với một chút rách dưới người vật dụng, đại gia cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau Cao Phi. Cao Phi đối thế nào đối đãi băng tuyết có chính mình kinh nghiệm, đại gia chỉ cần nghe hắn, đi theo sau hắn liền được. Đi qua phía trước bị bọn hắn ném ở ven đường xe tải, phát hiện xe tải bên ngoài kết một tầng thật dày băng vào bọc, giống một cái băng điêu đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Dù sao cái xe này cũng không có bao nhiêu dầu, cũng kéo không xuống bọn hắn như thế nhiều người, hơn nữa còn không cách nào tại kết băng trên đường hành động. Huống chi, hiện tại muốn đem cái xe này từ băng bên trong đào ra đều khó khăn, đào ra cũng không nhất định còn có thể dùng. Lạnh nhất thời điểm có lẽ bên dưới hơn 20 độ, đem xe đông lạnh xảy ra vấn đề cũng là có khả năng. Đại gia không có đau lòng chiếc xe này cứ như vậy bị ném bỏ, bọn hắn hiện tại đau lòng chính mình còn không kịp. Cao Phi dạy đại gia giẫm tại tuyết bên trên đi, mà không phải giẫm tại tuyết hóa địa phương. Trên thực tế tuyết hóa nhiều chỗ mấy là tuyết trở nên căng đầy, thành băng, thoạt nhìn là trong suốt, để ngươi tưởng lầm là tuyết hóa, trường hợp này giẫm lên tuyệt đối sẽ ngã sấp xuống. Đất tuyết bên trong trượt chân rất dễ dàng gãy xương nứt xương, càng có nghiêm trọng sẽ gây nên nao chấn động, trực tiếp ngã chết cũng là có khả năng. Cao Phi nói tại quê hương của hắn, mỗi năm tuyết rơi sau đó, khoa chỉnh hình bệnh viện liền sẽ đông nghịt, tất cả đều là tuyết hậu ngã sấp xuống liền xem bệnh. Loại kia tuyết dày địa phương ngược lại có khả năng phòng chân trượt, chính là thỉnh thoảng sẽ lom xuống đi, có chút lạnh. Bọn hắn tại dọc theo phía trước quốc lộ đi, rời đi quốc lộ lời nói, căn bản không biết dưới chân mình dẫm chính là địa phương nào, dễ dàng thụ thương. Trường hợp này, cho dù dẫm lên tuyết rất dày địa phương lom xuống đi, cũng sẽ không thế nào. Trên thực tế quốc lộ đã sớm nhìn không ra nó vốn nên có hình dạng, khắp nơi đều là tuyết, khắp nơi đều là trắng xóa, bọn hắn chỉ là tại dựa theo trong trí nhớ quốc lộ đi lên phía trước. Tiến lên rất chậm, rất nhanh đại gia cũng cảm thấy rất lạnh, may mắn là một ngày này không có gió thổi. Phương Bắc mùa đông gió giống dao nhỏ, nếu như lúc này lại gió thổi, vậy đơn giản muốn mạng. Hơn 2 giờ chiều, bọn hắn tại ven đường thở dốc một hơi, ăn chút lương khô. Không dám thời gian dài nghỉ ngơi, thời gian dài sẽ đông cứng, thậm chí sẽ mất ấm nóng. Hơn 4 giờ, mặt trời đã ngã về tây. Tại 5 giờ phía trước nếu như không có tìm tới qua đêm địa phương, bọn hắn buổi tối cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời đất tuyết, đây là rất muốn mạng sự tình. Cao Phi đều chuẩn bị bằng vào chính mình kinh nghiệm, tìm ruộng nô cấp tốc dùng thân cảnh cây đi một cái ổ nhỏ lều đi lên. Tần Mục Dương đột nhiên a một tiếng, sau đó bước nhanh đi về phía trước, thậm chí vượt qua Cao Phi, đi tại phía trước nhất. Tình huống như thế nào? Cao Phi cùng Lâm Vũ đều đuổi theo. Tần Mục Dương quay đầu lại hỏi Lý Minh Xuyên, có hay không cảm thấy nơi này tương đối quen thuộc. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cũng là đồng thời a một tiếng, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Quả thật có chút nhìn quen mắt a, Tiểu Cẩn, ngươi cảm giác đâu? Trương Cẩn nhẹ gật đầu, là có chút quen thuộc, lúc ấy trên tay của ta đâm gai gỗ, chúng ta từ cái kia nhân viên bảo vệ rừng trong phòng nhỏ lúc đi ra, trời tối, Lao Tần ở phía trước cho chúng ta dò đường. Vân vân, nhân viên bảo vệ rừng phòng nhỏ. Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên cùng Lương Đông Thăng ba người đồng loạt vui vẻ ra mặt. Phía trước cách đó không xa là cái kia nhân viên bảo vệ rừng phòng nhỏ. Tuy nói phòng nhỏ không lớn, vừa cũng lại phá, thế nhưng đi trong phòng nhỏ qua đêm có thể so với tại đất tuyết bên trong mạnh hơn nhiều. Cái này nhân viên bảo vệ rừng phòng nhỏ tựa như cho đại gia điên cuồng, tất cả mọi người hành động đều nhanh. Muốn tại trời tối phía trước chạy tới phòng nhỏ tránh né rất lạnh, muốn dừng lại nghỉ ngơi, muốn nhóm một đống lửa an ủi buôn ba cả ngày mang tới bề bài. Chỉ có Cao Phi sờ đầu hỏi, vậy ta không cần đi bắp ngô cắn lều. Vậy ta trong ba lô những này màng nylon lấy không? Trước khi rời đi, Cao Phi có thể là đem bọn họ tất cả coi như hoàn chỉnh cùng mảng lớn màng nylon đều cầm lên, nói đến thời điểm hữu dụng. Hiện tại xem ra, hắn cái gọi là tác dụng chính là dùng để thông khí. Quả nhiên là chỉ có tại Đông Bắc sinh hoạt qua nhân tài hiệu được giữ ấm phương thức. Bất quá tạm thời cái này phương thức không cần dùng, tại đường núi chuyển qua một cái ngoặt lớn sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy băng tuyết bên trong như cái đất màn thầu giống như phòng nhỏ. Trên nóc nhà chất đống tuyết thật dày, cả tòa phòng nhỏ đều bị tuyết nửa chôn lấy, không cách nào nhìn thấy chân dung. Nhưng cái kia nho nhỏ mượt mà hình dạng, đủ để cho mỗi người đều trở nên hưng phấn. Trên núi nhìn đồ vật chính là rõ ràng nhìn xem gần, muốn đi đi qua lại muốn đi thật lâu, nhất là tại đất tuyết bên trong. Mặt trời đã chìm đến dưới đường chân trời lộ ra một chút tranh hồng ánh sáng, hướng bên trên là tinh khiết lam, đã có sáng tỏ ngôi sao xuất hiện tại đỉnh đầu. Phòng nhỏ vẫn là tại phía trước đất tuyết bên trong, bọn hắn khoảng cách đi tới còn cần một đoạn thời gian. Đội ngũ bên trong có đèn tin cầm tay người đều mở ra đèn tin, vì mọi người chiếu sáng tiến lên đường. Rất lạnh. Mặt trời lệch ra tây, nhiệt độ không khí liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Đại gia đông đến run, nắm chặt đèn tin cầm tay tay đều có chút mất đi chi giác, đại gia chỉ có thể thay phiên cầm lạnh buốt đèn tin, đồng thời dùng ống tay áo bọc lại cầm. Không có cái mũ người, cái trán tóc rối đều kết lên bạch bạch một tầng xương. Ánh trăng treo lên đến, đất tuyết bên trong một mảnh lạnh ánh sáng trắng, hầu như không cần đèn tin liền có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Giang Viễn Phàm ngửa đầu quan sát mặt trăng, thấp giọng nói, Tết Nguyên Tiêu sắp đến a. Nói xong, tiếp tục trầm mặc đi lên phía trước. Bọn hắn tại mặt trời xuống núi tiếp cận sau 2 giờ, cuối cùng đến nhân viên bảo vệ rừng phòng nhỏ. Tay không đào lên ngăn tại cửa ra vào tuyết, đại gia tràn vào trong phòng. Cái này phòng nhỏ so với bọn họ ở trên núi ở nhìn lều lớn phòng nhỏ còn phá, nhưng có khả năng tại dạng này ban đêm, tìm tới một cái có thể qua đêm địa phương, còn có cái gì tốt bắt bẻ. Lương Đông Thăng xe nhẹ đường quen sinh ra hỏa đến, ánh lửa nhảy nhót, trong phòng rất nhanh liền cảm thấy ấm áp. Đại gia ngã trái ngã phải ngồi lấy đất, có ít người dựa vào tường liền ngủ, liền cơm tối cũng chưa ăn. Tần Mục Dương hỏi Cao Phi muốn hắn đọc ra đến những cái kia màng nylon, đem trong phòng lọt gió địa phương đơn giản ngăn cản một cái. Đại gia chưa ăn đồ ăn, đều tự tìm tới chỗ nửa nằm đi ngủ. Không dám toàn bộ nằm xuống, nếu không căn bản là nằm không dưới như thế nhiều người. Lo lắng hướng ngoài núi đi, không có phía trước như vậy an toàn, Tần Mục Dương an bài gác đêm. Vì ngăn ngừa ngày thứ hai người gác đêm tinh thần bị bại, hắn an bài ban bốn người thay phiên gác đêm, đồng thời chú ý đến sưởi ấm đống lửa, thỉnh thoảng thêm chút tuổi đi vào. Dạng này mỗi người chỉ cần trông coi 1-2 giờ là được, không ảnh hưởng ngày thứ hai tiếp tục hành động, hơn nữa đại gia còn có thể vượt qua ấm áp một đêm. Một đêm này bốn phía đều rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là buổi sáng tỉnh lại thời điểm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá dễ chịu, đó là bởi vì tư thế ngủ tạo thành, hoạt động một chút liền chậm rãi làm dịu. Thu thập xong đồ vật, rời đi trông coi rừng nhân viên phòng nhỏ tiếp tục xuất phát. Tần Mục Dương suy đoán, lấy bọn hắn ngày hôm qua tốc độ tiến lên, cái kia buổi chiều bọn hắn liền có thể đến lần trước hắn gặp phải phòng ốc sụp xuống cái thôn kia. Chương 243, Tuyết Tảng, chương 243, Tuyết Tảng. Thôn cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Còn tại sườn núi chỗ vòng quanh núi trên đường lớn, đại gia liền thấy chân núi cái kia tụ tập cùng một chỗ phòng ốc. Thôn trang hình dáng tại tuyết động bên trong mơ hồ không rõ, nhưng mọi người đối với bị tuyết che giấu phòng ốc hình dạng hết sức quen thuộc, không đợi Tần Mục Dương nhắc nhở, liền từng cái kêu lên. Khoảng cách thôn kỳ thật còn rất xa, con mắt có khả năng nhìn thấy, đi tới ít nhất còn muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng đại gia trong lòng có manh mối, biết buổi tối hôm nay không cần bị đông, hơn nữa có khả năng sẽ còn ở trong thôn tìm tới đồ ăn, trong lòng kìm nén không được sôi trào lên. Đường xuống núi rất khó đi, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Bởi vì không ai có thể khống chế lại chính mình không hướng trượt, cơ hồ là đi lên phía trước một bước, liền sẽ trượt ra đi mấy chục cm, có đôi khi thậm chí ngửa mặt chỉ lên trời ngã sắp xuống. Một bước như vậy trượt đi đi, vậy mà so dự tính thời gian nhanh không sai biệt lắm nửa giờ đến chân núi. Nếu không phải luôn là có người ngã sắp xuống cần người khác đi đỡ, bởi vậy chậm trễ thời gian, bọn hắn khả năng sẽ so dự tính thời gian trước thời hạn 1 giờ đến. Dưới chân núi cách đó không xa chính là thôn trang, đại gia thoát cương chó hoang đồng dạng chạy về phía những phòng ốc kia, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không trượt chân. Chạy mấy bước, đột nhiên phát hiện phía trước ven đường bên trên cách môi không xa, liền sẽ có một người cao tuyết tảng đứng sừng sững lấy, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Đây rốt cuộc là thế nào tạo thành tuyết tảng? Tần Mục Dương nhớ tới bọn hắn phía trước tới đây thời điểm, ven đường bên trên căn bản là không có loại này đồ vật, cái này nhìn qua cũng không giống là trên cây tích tuyết bộ dạng. Lại nói, nào có cây hội trưởng đến tuyết động thâm hậu mặt đường xi măng đi lên, hơn nữa còn là tại mùa đông lớn lên. Nhìn kỹ, những này tuyết tảng phía sau còn mang theo một đầu thật dài vết tích, giống như là nhân loại tại đất tuyết bên trong chậm rãi cọ chạy qua dấu vết lưu lại. Chẳng lẽ những này tuyết tảng sẽ còn tự mình di động? Nhìn phía sau lưu lại cái đuôi nhỏ vết tích, những này tuyết tảng hình như chính là từ Tần Mục Dương bọn hắn muốn đi trong thôn di động qua đến. Tần Mục Dương thêm chút suy tư, liền biết đại khái những này tuyết tảng là cái gì. Hắn quay đầu nhìn một chút mọi người, sau đó từ Lý Minh Xuyên trong tay cầm qua cán dài bữa, trực tiếp đi lên phía trước, đối với một cái tuyết tảng dùng sức chém đi xuống. Thứ gì cũng không sánh nổi vật lý siêu độ. Chân lý tồn tại ở cán dài bữa phạm vi công kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tựa như khối băng vỡ vụn, tuyết tảng bên trong có hắc sắc đồ vật vẩy ra, rơi xuống đất giống như bi thép rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Cái này tuyết tảng bên trong là bị tuyết che giấu cái gì, hơn nữa bị đông cứng đến cứng ngắc lại. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Lúc này, phản phất là chịu cái này tuyết tảng vỡ vụn âm thanh ảnh hưởng, nơi xa những cái kia tuyết tảng đột nhiên lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ bắt đầu uốn éo, đồng thời hướng về Tần Mục Dương bọn hắn bên này tới gần. Bất quá nhìn cái kia tốc độ, một giờ cũng liền nhiều lắm là hướng phía trước di động nửa mét đi. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, những này tuyết tảng đúng là tự mình di động tới. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liều mạng lui về sau, sợ những cái kia kỳ quái tuyết tảng biết di động tới đem bọn họ vây lại. Mặc dù những vật kia thật muốn di động qua đến, sợ rằng đến tốn 1-2 ngày thời gian. Duy nhất đứng tại chỗ không núp nhích hai người là Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm, tựa hồ hai người bọn họ đã biết cái này tuyết tảng là cái gì. Lão Tần, có dám mau thả được sao? Ta thật sắp bị sợ tè ra quần. Cao Phi nhìn xem những cái kia chậm rãi từng chút di động tuyết tảng, cảm giác có chút sau lưng phát lạnh. Tần Mục Dương cười hắc hắc, cũng không có giải thích, mà là tiếp tục xách theo cán dài búa hướng đi một cái khác tuyết tảng. Hắn không có giống vừa rồi như thế vung lên búa chém đi xuống, mà là dùng búa chậm rãi cạo tuyết tảng tầng ngoài tuyết, lộ ra đồ vật bên trong tới. Thế là, đại gia trước nhìn thấy một cái địa trung hải tiểu tóc đầu. Tiếp theo là mặc rách nát quần áo thân thể, lộ ra xám xanh móng tay phần tay, còn có cái kia dữ tợn mà đáng sợ gương mặt. Đây là zombie. Những này tuyết tảng tất cả đều là bị đông cứng thấu zombie. Tại đủ để dùng mặt sông kết băng 20cm dày thời tiết bên trong, zombie cũng bị hoàn toàn đông đến cứng ngắt lại. Bọn họ không giống loài người, biết đi chỗ nào sưởi ấm tránh rét, bọn họ tại trời tuyết lớn khí bên trong còn ở bên ngoài dạo chơi. Nếu như là vừa vận chuyển hóa zombie, còn mang theo một chút xíu nhân loại tập tính, khẳng định sẽ tìm cái phòng mái hiên nhà thậm chí là phòng nhỏ, đi vào tránh né, nhưng những này zombie đã chuyển hóa quá lâu, bị bản năng không chế được. Không biết rét lạnh, chỉ biết là tìm kiếm mới mẹ huyết đủ. Tại dạng này khí trời rét lạnh bên trong, bọn họ dùng cứng ngắc mấu chốt từng chút từ trong thôn dạo chơi đi ra. Dạng này zombie đối với con người mà nói gần như không có uy hiếp, liền tiểu hài đều có thể dễ như trở bàn tay đưa bọn họ đánh cho mảnh vỡ. Đám zombie toàn bộ đều xốp giòn giống mới mẹ bánh quy bánh, tùy tiện đụng một cái liền sẽ vỡ thành một phấn, còn không dùng lo lắng sẽ có vẩy ra chất nhầy làm bẩn chính mình. Làm rõ ràng những này có khả năng chậm chạp di động tuyết tảng, cũng chỉ là bị đông cứng zombie về sau, đại gia không có chút nào vừa rồi sợ hãi bộ dạng, toàn bộ đều điên cuồng đồng dạng lấy ra vũ khí ven đường đập nện. Những nơi đi qua, zombie mảnh vỡ vung đầy đất. Đại gia chơi điên rồi, phía trước đông cứng thân thể cũng bởi vì dạng này hoạt động mà dần dần nóng lên. Một đường dọn dẹp những này đông cứng zombie, rất nhanh bọn hắn liền đến cửa thôn. Trước kia cửa thôn tụ tập rất nhiều zombie, hiện tại đã trống rỗng. Đại gia liên tiếp đi vào thôn, bắt đầu chuẩn bị lựa chọn qua đêm địa phương. Cuối cùng, bọn hắn quyết định một tòa thoạt nhìn tương đối mới phong ốc. Bởi vì biết Tần Mục Dương bọn hắn phía trước ở trong làng này gặp phải phong ốc sụp đổ sự tình, cho nên tại lựa chọn phòng ở phía trên đều mười phần tỉ mỉ, sợ lại gặp phải trường hợp này. Lương Đông Thăng lúc ấy có thể là bị nội thương, nuôi rất lâu mới dưỡng tốt. Cái này đã coi như là vận khí tương đối tốt. Nếu là vận khí kém điểm, rất dễ dàng thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí một mệnh ô hô. Chọn tốt phòng ở, đại gia xe nhẹ đường quen nệ ra cửa tiến vào. Trước bài tra trong phòng có cái gì an toàn thai hoàng ẩm, cũng chính là có hay không zombie, lại kiểm tra trong nhà vật tư dự trữ. Rất tốt, trong nhà không có zombie, trong tủ quần áo có quần áo mùa đông, trên giường có chăn đông, còn tìm đến một túi hết hạn bột mì và vài đem mì trứng gà đầu. Không những như vậy, nhà này trong viện còn chất đống một đống xếp chỉnh tề củi. Phương Bắc chính là có một chút tốt, rất nhiều nông thôn trong nhà đều sẽ có củi dự trữ. Đại gia lập tức bắt đầu phân phối nhà ở, thổi lửa nấu cơm, trời còn chưa có tối liền ăn lên mì trứng gà. Hạnh phúc tư vị chính là đơn giản như vậy. Kỳ thật nhà này cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, khắp nơi là cho bụi cùng rác rưởi, có nhiều thứ hư thối đến căn bản nhìn không ra bộ dáng, cửa sổ khung cũng có chút biến hình. Nhưng đối với lúc trước gặp cực khổ, so sánh trên núi cái kia đáng thương nhìn lều lớn phòng nhỏ, cái này đã tốt rất rất nhiều. Nhất là cái kia mấy cái mì sợi, đối với bọn họ đến nói quả thực nhân gian mỹ vị, không thua gì mãn hán toàn tịch mang tới vui vẻ. Rõ ràng đã có sắp chết chuẩn bị, sinh hoạt lại đột nhiên lại vì bọn họ đưa tới hy vọng. Bọn hắn rời đi kèm chút để bọn hắn mất mạng vạn lật thôn, chỉ có Hạ Đình bị vĩnh viễn ở lại nơi đó, lưu tại dưới vách núi. Chương 244, có khác nhau, chương 244, có khác nhau. Sáng sớm hôm sau, đại gia tại sắc trời không rõ lúc tỉnh lại. Gấp gáp muốn đi vơ vét một cái trong thôn cái khác trong nhà vật tư, căn bản ngủ không được. Rời giường rửa mặt thu thập xong, đội ngũ chia hai đội, một đội người lưu tại trong nhà làm lớn quét dọn, một đội người thì là ở trong thôn bài trừ tai họa ngầm đồng thời thu thập vật tư. Nếu như vật tư hùng hậu lời nói, bọn hắn tính toán tạm thời không rời đi nơi này, tại chỗ này ở đến đầu xuân lại làm tính toán khác. Hai đội người tại vũ lực trị bên trên cơ hồ là bình quân, dạng này song phương gặp phải vấn đề đều không đến mức là bị động ăn đòn. Chẳng qua trước mắt muốn gặp phải cái gì ngoài ý muốn tình huống đều rất thấp, dù sao thời tiết rất lạnh, ngoại trừ bọn hắn căn bản là không có cái gì sinh vật ở bên ngoài hoạt động. Thật sự có ngoài ý muốn, tỷ lệ lớn là chính mình cho chính mình sáng tạo. Tần Mục Dương mang theo đội ngũ đi ra từng nhà tìm vật tư, Giang Viễn Phàm lưu lại mang theo một cái khác đội người thu thập phòng ở, tận lực để chỗ ở thoải mái dễ chịu. Trong thôn thưa thất còn có bị đông cứng thành băng điêu đồng dạng zombie đang chậm rãi di động tới, nghe đến Tần Mục Dương bọn hắn phát ra âm thanh, những cái kia bị tuyết hoàn toàn bao trùm zombie chậm rãi quay người, muốn hướng về Tần Mục Dương bọn hắn bên kia tới gần. Nhưng mà zombie tốc độ quá chậm, mỗi khi bọn họ bắt đầu hướng về một chỗ đến gần thời điểm, Tần Mục Dương bọn hắn đã rời đi. Những này zombie bị làm cho đầu óc choáng váng, bị Tần Mục Dương bọn hắn phát hiện về sau, toàn bộ đều đập thành bã vụn. Đối phó dạng này zombie rất hăng hái, một cái, còn nương theo rầm rầm tiếng vang, đồng thời sẽ không thụ thương, nhiều lắm là chính là đập nhiều gan bàn tay chấn động đến đau. Không giống lúc khác đối phó zombie muốn dùng rất lớn lực, hơn nữa còn phải để phòng bị zombie cắn bị thương, cào thương, thậm chí bị chất nhảy vẩy ra đến vết thương. Tần Mục Dương không chút nghi ngờ những này zombie liền tính áp vào lên trên người, cũng không có khí lực mở ra đông đến phát cứng rắn mở môi cắn người. Bọn hắn yên lòng tại thôn trang bên trong tìm kiếm, tìm tới đại lượng chống lạnh quần áo cùng đủ loại gặp kỳ hoặc là hết hạn thực phẩm. Giống như là bột mì, gạo loại hình, liền xem như hết hạn, chỉ cần không có nấm mốc thay đổi, không có mùi vị khác thường, liền còn có thể tiếp tục thức ăn. Thời gian một ngày, tìm tòi không đến 10 nhà, liền đã tìm tới đại lượng vật tư, đại gia vui vẻ ra mặt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tìm đến rất nhiều vật tư mang về. Bất quá lần này bọn hắn không có đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, sắt vách hai nhà phòng ở cũng hơi bị quét dọn một cái, cất giữ một chút vật tư tại hai bên. Dạng này cho dù có tình huống khẩn cấp phát sinh, cũng có thể còn có chút vật tư dự trữ. Không những như vậy, bọn hắn còn dựa theo trước kia, đem riêng phần mình ba lô toàn bộ đều lấp đầy, bên trong xếp lên đủ loại nhất định vật tư, có khả năng cam đoan một người liền tính tại thoát ly đội ngũ tình huống, cũng có thể sống bên trên một cái xung quanh. Tất cả đều rất viên mãn, chỉ cần lặng lẽ đợi xuân tới, lại làm xuống một bước tính toán. Mỗi khi tại thoải mái nóng trên giường nằm thời điểm, Hạ Cường tiểu gì cũng sẽ nhớ tới Hạ Đình, nếu như lúc trước không có trận kia sự cố liền tốt, bây giờ sinh hoạt tốt đẹp giường nào a, đáng tiếc tỷ tỷ không nhìn thấy. Nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, ban ngày ấm áp nhất thời điểm nhiệt độ đã đến dương, lúc kia sẽ thấy tuyết chậm rãi tan ra. Bất quá trong đêm những cái kia tan ra tuyết lại kết thành băng, từ màu trắng trở nên trong suốt. Cứ như vậy chậm rãi tan rã, đại địa bên trên màu trắng trở nên loang lổ. Có một ngày, Tần Mục Dương phát hiện tại loang lổ trên mặt tuyết, lại có không biết tên cỏ nhỏ toát ra nho nhỏ một cái mầm. Xuân Thiên thật muốn tới a. Tần Mục Dương đem cái này nho nhỏ phát hiện nói cho đại gia, thế là mười mấy người đều vây đi qua nhìn một cái tia nho nhỏ thảm mầm. Trong lòng bọn họ, cái kia không chỉ là một cái mầm xanh, càng là một hy vọng biểu tượng. Mầm xanh xuất hiện, để đại gia đem tương lai tính toán nâng lên nhật trình. Đến cùng là thật lưu tại trong thôn sinh hoạt, tự cấp tự túc, đất canh tác trồng rau, vẫn là rời đi nơi này, đi địa phương khác. Đại gia ý kiến đều không nhất trí. Có người muốn lưu tại trong thôn, nơi này hiếm có dọn bị uy hiếp, còn có thể chính mình trồng một chút tươi mới rau dưa, ăn tự tay trồng đồ ăn, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cũng có người cảm thấy trong thôn sinh hoạt tuy nói thoải mái dễ chịu, có thể chính mình trồng trọt liền nhất định có thu hoạch sao? Nếu như gặp phải thiên tai, hoặc là chính mình kỹ thuật không quá quan, vất vả một năm ngược lại không thu hoạch được gì đâu. Hơn nữa bắt đầu trồng trọt năm thứ nhất là không có tồn lương thực, chẳng lẽ đại gia muốn tách ra, một bộ phận người mỗi ngày ở nhà trồng trọt, một nhóm người khác khắp nơi dạo chơi tìm kiếm vật tư. Còn không bằng đi thành thị bên trong, khắp nơi du đãng, khắp nơi đều là tiệm thực phẩm, cùng đủ loại vật tư, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể tìm tới, chỉ cần nguyện ý tìm kiếm, liền nhất định có thể có ăn. Trải qua cái này một cái trời đông giá rét, nói không chừng trong thành zombie tất cả đều bị khí hậu xử lý, căn bản là không có cái gì uy hiếp có thể nói. Cũng có người đưa ra, không quản là nội thành vẫn là nông thôn, chỉ cần còn tại phương Bắc, thời gian liền sẽ không sống dễ chịu. Thành thị bên trong đồ vật gặp qua kỳ, sẽ tổn hại không thích hợp sinh tồn. Mà trong thôn cũng tốt không đi đâu, khả năng sẽ đối mặt không thu hoạch được gì, còn cần đối kháng giá lạnh mùa đông. Nếu là tất cả kế hoạch đều là muốn đại gia trưởng lâu dài sinh tồn tiếp, mùa đông giá rét cũng là cần cân nhắc đến. Bọn hắn đã qua dạng này một cái trời đông giá rét, có lẽ rất rõ ràng rét lạnh cùng đói bụng tư vị. Thế nhưng nếu như hướng phía nam đi, tất cả đều không giống. Phương Nam thành thị mùa đông đều sẽ có màu xanh liền mang ý nghĩa sinh cơ, mang ý nghĩa đồ ăn. Coi như mình trồng trọt không thành công, đủ loại rau dại quả dại là một năm bốn mùa cũng sẽ có. Đại khái là nghĩ đến Tần Mục Dương tại bọn họ gian nan nhất thời điểm miêu tả qua phương Nam thành thị cảnh tượng, hiện tại đại gia hồi tưởng lại, cũng có chút ngao ngoe muốn động. Chỉ là từ nơi này đi phương Nam thành thị, con đường phải đi sẽ không quá ngắn. Dù sao không quản lựa chọn cái nào, đều sẽ có rất lớn ngăn cản, đều sẽ có vứt bỏ mạng nhỏ khả năng. Đại gia rơi vào cục diện bế tắc, muốn giơ tay biểu quyết, nhưng cân nhắc đến bọn hắn bên trong có tiểu hài, có chỉ muốn đi theo người thân cận nhất của mình cùng một chỗ, cho nên tuyển ra đến kết quả có thể không đủ lý trí. Muốn nghe Tần Mục Dương hoặc là Giang Viễn Phạm, nhưng lại cảm thấy lúc này là quyết định chính mình vận mệnh thời điểm, quyết định chính mình tương lai tại nơi nào, cho nên không thể chính mình một chút xíu ý kiến đều không phát biểu cứ như vậy mơ hồ nghe người khác. Tần Mục Dương cũng là để đại gia nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ, nếu như cuối cùng đại gia thực tế không có cách nào tìm ra một cái đại đa số người đều hài lòng phương án, cái kia cũng có thể cân nhắc đội ngũ như vậy mỗi người đi một ngả. Bởi vì không thể cưỡng cầu người khác đi đồng ý quan điểm của mình, cho nên nếu như đạo khác biệt, vậy liền tách ra, đây cũng là một loại lý trí lựa chọn. Đến mức Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm lựa chọn, đương nhiên là đi phương Nam. Bởi vì phương Nam đối Tần Mục Dương đến nói không chỉ là có đồ ăn, còn có quê quán. Hắn không lo lắng chính mình đi không đến, bởi vì vô luận là lưu lại vẫn là rời đi, cũng không thể hoàn toàn không cùng zombie giao tiếp. Lấy năng lực cá nhân của hắn hoàn toàn có thể bảo hộ lấy Giang Viễn Phạm cùng hắn cùng một chỗ hướng Nam di chuyển. Có thể hay không đến nhà, có thể hay không tìm tới thích hợp thành thị lưu lại, đây là về sau muốn cân nhắc sự tình, chỉ cần mình tại hướng phía Nam di động liền tốt. Chương 245, 301 tập hợp, chương 245, 301 tập hợp. Tần Mục Dương vậy mà lại có mang theo Giang Viễn Phạm hai người bọn họ đơn độc hành động ý nghĩ, cái này để tất cả mọi người rất kinh ngạc. Bởi vì cho tới nay, Tần Mục Dương đều là chủ trương đại gia cùng một chỗ. Hắn nhiệt huyết luôn là bởi vì đại gia mà sôi trào, hắn vậy mà lại nói ra mỗi người đi một ngả loại lời này. Lúc này, đại gia mới đột nhiên phát hiện, cho tới nay chính mình cũng là tại bị Tần Mục Dương bảo hộ lấy. Hiện tại Tần Mục Dương có chính mình cá nhân lựa chọn, mà chính mình cũng có chính mình mãnh liệt ý nghĩ, loại này thời điểm tách ra hình như xác thực cũng là rất hợp lý. Tần Mục Dương không có sai, hắn không nên bị trách cứ. Đại gia chính là được bảo hộ quá lâu, có chút chuyện đương nhiên cảm giác. Tần Mục Dương có nhân sinh của chính mình, cũng có chính mình lựa chọn. Đại gia tập hợp tại Bắc Sơn thị là vì riêng phần mình tại cái này tòa thành thị đều có nơi sống yên ổn, đối tòa thành thị này cũng có hoặc nhiều hoặc ít quen thuộc. Có thể là nếu quả thật muốn đi phương Nam, đó là đi chính mình hoàn toàn không quen thuộc địa phương, thậm chí cùng quê hương của mình đi ngược lại. Đã từng nói xong nhất định sẽ nghe Tần Mục Dương, lúc này phát hiện chính mình lúc ấy nói chuyện thời điểm căn bản là không có cân nhắc đến, có đôi khi Tần Mục Dương lựa chọn sẽ cùng chính mình nghĩ pháp tướng phản, lúc này thật sẽ còn nghe Tần Mục Dương sao? Bởi vậy cũng nghĩ đến, thời gian dài như vậy đến nay, Tần Mục Dương không cầu báo đáp đất là đại gia làm rất nhiều chuyện, kém chút bị người xem như là theo lý thường có lẽ đi làm những sự tình này. Đủ loại cảm xúc ở trong lòng lan lộn, đại gia trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình, tiếp tục lấy chính mình lựa chọn, cái đội ngũ này có thể gặp phải chia năm xẻ bảy. Lúc này, Lâm Vũ đứng ra nói chuyện. Hắn không chút do dự lựa chọn cùng Tần Mục Dương đi. Ta cái nhà kia, ta làm một chút đều không muốn về. Nói không khoa trương, lão Tần, cùng ngươi nhận biết cũng bất quá mới hơn một năm, có thể ngươi đối ta tốt, là 20 năm qua người nhà của ta đều không cho qua loại kia. Ngươi chính là ta trên thế giới này thân nhất thân nhân, ta sẽ chỉ đi theo ngươi đi. Chính là hôm nay ngươi nói phía trước có vách núi, ngươi để ta trực tiếp nhảy đi xuống, ta tuyệt đối mày cũng không nhăn một cái, hơn nữa sẽ không trách ngươi. Lâm Vũ đối Tần Mục Dương tín nhiệm cùng cảm kích đã đến tình cảnh như thế này. Nhìn thấy Tần Mục Dương có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lâm Vũ đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hắn biết Tần Mục Dương hy vọng hắn có thể có ý nghĩ của mình, có khả năng chính mình làm quyết định, mà không phải lấy tùy tùng tâm thái. Tần Mục Dương luôn là tại làm sự tình thời điểm hy vọng có thể chiếu cố, hy vọng đại gia có khả năng đưa ra ý nghĩ của mình. Không phải loại kia chân chính đối mặt tử vong thời điểm, hắn bình thường sẽ không cưỡng cầu người khác cái gì. Tựa như lần này chọn một dạng, bởi vì đại gia vô luận lựa chọn cái gì cũng có thể đối mặt tử vong, cũng đều có khả năng sống sót, cho nên Tần Mục Dương tuyệt đối không muốn đi tham dự đại gia ý kiến, mà là để chính bọn họ tuyển chọn. Thế là, Lâm Vũ còn nói ra trong lòng hắn cực kỳ khắc sâu đồ vật. Hắn nâng lên chính mình tỉ tỉ. Hắn nói năm đó có một cái sinh viên sắp ra trường khi dễ qua hắn, cũng tiện thể khi dễ qua tỉ tỉ hắn. Bởi vì phụ mẫu không làm, đối Lâm Vũ cùng tỉ tỉ đều rất coi nhẹ, cái kia sinh viên sắp ra trường liền không kiêng nể gì cả. Về sau phụ mẫu từ cái kia sinh viên sắp ra trường nơi đó cầm 5 ngàn khối, sau đó liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đồng thời đối tỷ tỷ nói nhân ra sở ngươi một cái, thân ngươi một ngụm ngươi liền có 5 ngàn, có chút chuyên môn đi ra bán, một đêm đều không đáng cái giá này đâu. Một năm kia, Lâm Vũ mới vừa lên sơ nhất, tỷ tỷ mới sơ tam. Về sau tỷ tỷ thôi học, tại trên hắn cao trung thời điểm, tỷ tỷ rời khỏi nhà, hoàn toàn biến mất. Trước khi đi, tỷ tỷ nói cho hắn, nhất định muốn rời đi cái nhà này, muốn thi đến xa xa, không muốn trở lại. Có lẽ thế giới này biến thành dạng này, với ta đến nói, là rời đi biện pháp tốt nhất. Cái nhà kia, ta có thể triệt triệt để từ bỏ. Ta nghĩ, bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không tìm ta. Lâm Vũ nói một đoạn này lời nói thời điểm, rất bình tĩnh, tựa như những chuyện kia chỉ là hắn từ nơi khác nghe được, không phải phát sinh ở trên người hắn. Có Lâm Vũ đứng ra, đương nhiên liền có Cao Phi đứng ra. Cao Phi khó được nghiêm túc nói một chút chính mình sự tình. Phụ thân yêu quý uống rượu cùng đánh bạc, đem mẫu thân vất vả kiếm được tiền toàn bộ đều thua sạch, uống say sau khi trở về còn thường xuyên đem mẫu thân đánh đến mình đầy thương tích. Vì Cao Phi, mẫu thân chịu đựng lấy tất cả, không dám rời đi cái nhà này. cuối cùng tại một ngày nào đó, Cao Phi lấy dũng khí để mẫu thân rời đi, đồng thời chủ động lưu lại đi theo phụ thân. Bởi vì hắn biết, nếu như chính mình đi theo mẫu thân, không những sẽ gia tăng mẫu thân gánh vác, còn có thể để mẫu thân không cách nào lại lần xuất giá. Mẫu thân rời đi về sau, phụ thân uống say phía sau đánh người biến thành Cao Phi, mãi đến Cao Phi lớn lên so hắn còn cao, còn luyện thể dục, hắn mới không dám động thủ, mà là há miệng ngậm miệng mắng. Về sau mẫu thân quả nhiên tìm tới yêu chính mình người, có mới gia đình cùng hài tử, nhưng cũng không có quên Cao Phi. Nhiều năm như vậy Cao Phi đến trường tiêu tiền, cái kia tiểu quỷ phụ thân một điểm đều không có đi ra, tất cả đều là Cao Phi mẫu thân cho. Cao Phi không có khả năng đi mẫu thân nơi đó, tiểu quỷ phụ thân bên kia càng là không nghĩ trở về. Cho nên, lựa chọn của hắn cũng là cùng Tần Mục Dương đi. Người nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn hi hi ha ha Cao Phi vậy mà lại là như vậy gia đình tình huống, hắn liền Tần Mục Dương bọn hắn đều không có nói. Khả năng này chính là người đông bắt trời sinh hảo tâm thái đi. Nói tới nói lui, Tần Mục Dương bọn hắn 301 phòng ngủ 4 người là một lòng đoàn kết, vô luận đi chỗ nào đều sẽ lựa chọn cùng một chỗ. Mà Cao Phi chọn lựa như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Lương Đông Thăng. Lương Đông Thăng nói đến nhiều nhất chính là mệnh của hắn là Cao Phi cứu, nếu như không có Cao Phi, hắn tại zombie mới vừa bộc phát thời điểm nên chết, cho nên hắn nguyện ý đi theo Cao Phi. Hơn nữa hắn nói một câu vô cùng ý vị sâu xa lời nói, không có Lao Tần cùng Lao Giang, người nào có thể bảo chứng đi đến càng xa. Cứ như vậy, đội ngũ bên trong 4 cái sức chiến đấu tương đối mạnh người cùng Nao Linh Quang Giang Viễn Phàm đều lựa chọn đi cùng một cái đường, cái này đã coi như là một cái duệ không thể đỡ tiểu đội. Những người còn lại bên trong tuy nói cũng có sức chiến đấu tương đối mạnh, tỉ như Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cái này một đôi tình lữ, còn có được chính mình đường đi Chu Dã, phía sau chậm rãi rèn luyện vũ sinh, trưởng thành rất nhanh hạ cường, nhưng bọn hắn lựa chọn nếu là không nhất trí, mãi mãi xa cũng thành không được một cái cường hãn đội ngũ. Đầu đầu, Hứa Mạn Thư cùng Lưu Tư Kỳ 3 người này là chỉ có thể phụ thuộc người khác sống sót, nếu như đơn đả độc đấu, sống không được mấy ngày. Đầu đầu khẳng định sẽ cùng theo Vũ Sinh, Hứa Mạn Thư sẽ cùng theo Chu Dã, Lưu Tư Kỳ liền không nói được rồi, nàng cùng Hạ Cường tuy là đồng học, nhưng quan hệ cũng không phải là rất muốn tốt, ngược lại là cùng Hạ Đình quan hệ không tệ. Hiện tại Hạ Đình đã chết, Lưu Tư Kỳ sẽ lựa chọn thế nào liền không được biết rồi. Dù sao Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn 2 người là 10 phần muốn trở lại thành thị bên trong sinh hoạt. Hai người bọn họ não mạch kín Tần Mục Dương không hiểu rõ lắm, nhưng cũng là biết lần đầu gặp phải bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền tình nguyện ở trong phòng chờ chết cũng không đi ra ạ. Về sau hai người đều có rất đại thành giải, từ thấy được zombie liền sợ hãi người biến thành có khả năng tùy ý vung vẩy vũ khí trong tay chém giết zombie người. Nhưng giờ phút này bọn hắn muốn trở lại nội thành đi, Tần Mục Dương không hề cảm thấy quá ngoài ý muốn. Chương 246, phụ mẫu tại, chương 246, phụ mẫu tại. Đối với Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn đến nói, thành thị mới là bọn hắn quen thuộc địa phương. Hiện tại đối với ứng đối zombie, bọn hắn cũng có chính mình bố cục. Nông thôn sinh hoạt lại là tất cả muốn theo đầu bắt đầu, chuyện này đối với hai cái sinh viên đại học đến nói rất khó khăn. Vũ Sinh một lòng muốn sinh hoạt tại nông thôn, hắn nhất định phải để nhi tử tại một cái tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong trưởng thành, không cần mỗi ngày tới lui bôn ba, vì no bụng mà không có chỗ ở cố định. Đi Phương Nam nghe tới không sai, có thể đậu đậu mới mấy tuổi, Vũ Sinh không cho rằng hắn có khả năng lặn lội đường xa xa như vậy còn có thể bình an. Nói không khoa trương, Vũ Sinh tình nguyện tin tưởng tiểu Hắc có khả năng bình an đến Phương Nam, cũng sẽ không tin tưởng mình cái kia còn nhỏ hài tử có khả năng đến. Chu Giác cùng Hứa Mạn Thư hai người thì là có khuynh hướng tại nông thôn. Hứa Mạn Thư nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, mà Chu Giá tại nông thôn còn có thể tìm tới thảo dược duy trì. Hạ Cường cùng Lưu Tư Kỳ còn chưa làm ra lựa chọn, hai người này tuổi còn nhỏ, bất quá mười mấy tuổi, để bọn hắn làm ra như thế lớn lựa chọn, trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết định tình có thể hiểu. Đại gia bất đồng rất nghiêm trọng. Bất quá cũng không có nhất định muốn tại hiện tại liền phải ra cái kết luận, bọn hắn còn có thời gian cân nhắc, có thể ai sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng khổng lồ như vậy ý kiến bất đồng còn là lần đầu tiên, cũng là quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh một lần. Làm ra lựa chọn về sau, có khả năng mạng của bọn hắn chuyển sẽ không còn gặp nhau, có khả năng mạng của bọn hắn chuyển sẽ có to lớn thay đổi. Lại là ăn ngủ không yên mấy ngày, đại gia đều có ý nghĩ, tự hỏi chính mình lựa chọn. Tần Mục Dương mấy người bọn hắn ngược lại là không có gì có thể nghĩ, bất luận thế nào người khác lựa chọn thế nào, chỉ cần không phải phát sinh zombie đều bị tiêu diệt, chính phủ đơn vị vận chuyển bình thường trường hợp này, bọn hắn là sẽ không tính toán từ bỏ đi về phía nam đi. Trong mấy mắt, thời tiết một ngày ấm qua một ngày. Trên đất tuyết đã hóa đến không sai biệt lắm, khắp nơi đều là róc rách nước chảy, chỉ còn lại cái bóng chỗ còn có chút ít băng tuyết tại ương ngạnh chống cự lại ngày xuân đến, nhưng đây cũng là phí công. Trên đất chui ra mầm non càng ngày càng nhiều, tuy nói còn có thể che kín ở thổ địa, nhưng xa xa nhìn sang, cũng có mượt mà một mảnh màu xanh biếc. Trên nhánh cây cũng mọc ra phình lên mầm bao chờ đợi một ngày gió nhẹ ngày ấm thời điểm, đột nhiên nổ tung phun ra mầm non. Vẫn là không có bàn bạc tốt đến cùng ai đi người nào lưu, hoặc là nói, kỳ thật đại gia hiện tại xoắn suýt sự tình là muốn hay không đi theo Tần Mục Dương đi. Nếu như không cùng Tần Mục Dương đi, bọn hắn liền sẽ cố chấp ý kiến của mình, lưu tại nông thôn hoặc là tiến vào thành thị. Thành thị phái người kiên quyết không thỏa hiệp tiến vào nông thôn phái thì là hoàn toàn không muốn tiến vào thành thị. Bọn hắn chỗ xoắn suýt chỉ là muốn hay không tiếp tục đi theo Tần Mục Dương bước lên đi xa phương Nam đường. Tần Mục Dương nói, hắn cũng không có cụ thể chỗ cần đến, thế nhưng nhất định sẽ rời đi xa xa phương Bắc, dùng một loại gần như thẳng tắp phương thức hướng phía Nam đi. Hắn muốn rút ngắn đi tới phương Nam thời gian, cho nên không tất yếu sẽ không quanh co. Đến lúc đó địa phương nào thổ địa phì nhiêu lại ấm áp, hắn liền sẽ lưu lại tại nơi đó. Tần Mục Dương đã chuẩn bị muốn lên đường, để lại cho đại gia thời gian còn sót lại cái cuối cùng xung quanh. Cái này một cái Chu đại gia cần cân nhắc xong đi lưu, đến lúc đó Tần Mục Dương sẽ cũng không quay đầu lại đi tới phương Nam. Đếm ngược 7 ngày, ngoại trừ quyết tâm muốn cùng Tần Mục Dương đi người, những người còn lại đều là cao mày níu chặt. Chiều hôm đó, Cao Phi ngay tại bên ngoài dùng cưa cắt chém một khối gỗ, hắn tính toán trước lúc rời đi hỗ trợ gia cố một cái phòng ốc. biết Vũ Sinh hơn phân nửa là sẽ lựa chọn không đi, cho nên hắn muốn làm chút đủ khả năng sự tình giúp đỡ hai cha con này. Lúc trước Tiểu Hắc nhưng vẫn là cứu qua mệnh của hắn, hắn đem cái này tình cảm tính toán tại hai cha con này trên đầu. Cao Phi đang bận rộn, Lưu Tư Kỳ cùng Hạ Cường ở một bên hỗ trợ. Ba người làm cho đầy mặt đầy người đều là bận rộn, bất quá bầu không khí rất tốt. Lưu Tư Kỳ cùng Hạ Cường đợi cơ hội, đang chuẩn bị thỉnh giáo Cao Phi một chút đối phó zombie biện pháp, chợt thấy nơi xa có một nam một nữ hai cái thân ảnh đi tới. Hai người có chút bận tâm, về sau rụt rụt, Cao Phi thì là nhấc lên trong tay dài tay cưa, đứng ở phía trước hai người, một bộ gà mái che chở gà con bộ dạng. Một nam một nữ kia phản quang mà đi, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng có thể từ bộ pháp lên điểm phân biệt ra bọn hắn là nhân loại, cũng không phải là zombie. Có thể sống đến lúc này nhân loại, bao nhiêu là có chút thủ đoạn. Hai người này hình dáng nhìn xem giống như là người trung niên, hơi gầy, liền xem như mặc thật dày áo đông, cũng có thể nhìn ra bọn hắn gầy yếu tới. Zombie bộ phát lâu như vậy, liền xem như bản tử cũng nên đói bụng gầy. Cao Phi cảnh giác nhìn qua hai cái kia người, phát hiện bọn hắn chính trực thẳng hướng bên này tới, liền trực tiếp tiến lên mấy bước, tính toán cản bọn họ lại. Phía trước tại đinh hương trong tay bọn họ thua thiệt qua, đại gia đối người xa lạ đều rất cảnh giác, Cao Phi càng là không ngoại lệ. Loại này đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào, là rất cần đề phòng. Cao Phi lộ ra hung ác biểu lộ, cất cao giọng nói, nơi này không chào đón các ngươi, mời trở về đi. Hai người kia dừng một chút, tựa hồ tại xác nhận Cao Phi là tại cùng bọn hắn nói chuyện. Sau đó, tiếp tục hướng về Cao Phi đi tới, bước chân không chậm không nhanh, một bộ dương dương tự đắc bộ dạng, căn bản không có đem Cao Phi để vào mắt, tựa hồ là thời tiết trời trong xanh tốt, đi ra chơi xuân đồng dạng. Cao Phi cảm thấy chính mình không phát điểm hung ác không được, trực tiếp liền tới một bộ miệng phun hương thơm xua đuổi hai người, từ ngữ bên trong đủ loại nữ tính thân thích bay tứ tung. Lúc này, hai người đã đến gần, Cao Phi phát hiện trong tay hai người một cái cầm một cái dao bộ dưa, một cái thì là cầm một cái dài hơn một mét thô thép. Hai người niên kỷ ước chừng chính là chừng 40 tuổi, thoạt nhìn như là phu thê. Cao Phi cảm giác kẻ đến không thiện, đang chuẩn bị gọi Tần Mục Dương bọn hắn, liền nghe đến sau lưng Lưu Tư Kỳ đột nhiên nghẹn ngào hô, "Ba, mẹ." Âm thanh mới ra, hai phu thê này mở người, nhìn thấy Cao Phi sau lưng chui ra tiểu cô nương, ánh mắt đần độn một cái, mới đột nhiên kinh hỉ và phẫn. "Tư Kỳ, ngươi còn sống?" Ba người ôm nhau cùng một chỗ, nước mắt rơi như mưa. "Tư Kỳ, ngươi gầy." "Đúng vậy à, nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ, trước đây là tròn trịa, hiện tại cũng có cằm thon thon." "Ba mẹ, các ngươi cũng đều gầy, vừa rồi ta một cái cũng chưa nhận ra được các ngươi." Dứt lời, ba người đều là một trận nghẹn nào. Một lát sau, Lưu Tư Kỳ mới lên tiếng, "Ba mẹ, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn học ta Hạ Cường, trước đây các ngươi đi trường học mở hội khẳng định gặp qua hắn. Chính là hắn bảo hộ lấy ta từ trường học trốn ra được. Zombie lúc bộc phát, Lưu Tư Kỳ bọn hắn ngay tại trường học học thêm, lớp học rất nhiều đồng học đều chết thảm. Lưu Tư Kỳ đi theo Hạ Cường chạy ra phòng học, tìm tới Hạ Đình, lại cùng nhau chạy ra sân trường. Lưu phụ Lưu mẫu đều là gật đầu, đối Hạ Cường gửi tới lời cảm ơn, bất quá đoán chừng bọn hắn căn bản không nhớ rõ chính mình gặp qua Hạ Cường, chỉ là cho nữ nhi mặt mũi, cũng là vì cảm ơn Hạ Cường cứu mình nữ nhi. Lưu Tư Kỳ ánh mắt chuyển hướng Cao Phi, đây là Cao Phi ca. Vì lo lắng phụ mẫu hiểu lầm Cao Phi vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, nàng lập tức lại bổ sung, Cao Phi ca rất lợi hại, là cái sinh viên đại học, không có hắn, chúng ta không sống nổi. Sinh viên đại học sao? Lưu phụ có chút khinh miệt nói, trên người hắn ngược lại là không nhìn thấy thư sinh gì dư vị, ngược lại là rất có thổ phỉ di phong. Xem ra Cao Phi vừa rồi cái kia một đoạn ngậm mẹ lượng cực cao chuyển vận, cho Lưu Tư Kỳ phụ mẫu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chương 247, hai phu thê, chương 247, hai phu thê. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu xuất hiện có thể nói là cho một đoàn đội không nhỏ khiếp sợ. Mọi người đều biết Lưu Tư Kỳ nhà khoảng cách Bắc Sơn thị không xa, có thể nói chính là tại sát vách loại kia. Nhưng biển người mênh mông, bọn hắn trên đường đi rời đi như vậy nhiều địa phương, vậy mà còn có thể để cho Lưu Tư Kỳ phụ mẫu gặp, có thể nói là vô cùng trùng hợp. Tần Mục Dương xem như đoàn đội lĩnh đội, đương nhiên cũng là giả dạng làm đại nhân dáng dấp cùng Lưu Tư Kỳ phụ mẫu hàn huyên một phen, sau đó mời bọn họ vào trong nhà ngồi. Mọi người đối với Lưu Tư Kỳ phụ mẫu xuất hiện đều cảm thấy rất hứng thú, toàn bộ đều buông xuống trong tay sự tình, gom lại cùng một chỗ. Tiến vào trong phòng, phát hiện gian phòng sạch sẽ, tất cả đều là ngay ngắn rõ ràng, Lưu Tư Kỳ phụ mẫu cũng là rất giật mình. Bởi vì nhìn thấy đám người này thoạt nhìn đều là học sinh răng dấp, liền một cái Vũ Sinh có chút đại nhân bộ dạng, vẫn là cái cầu thả hắn tử, không nghĩ tới bọn hắn có thể dưới loại trạng thái này còn đem sinh hoạt trôi qua vừa vặn. Bất quá cứ việc nhìn thấy đại gia sống rất tốt, Lưu Tư Kỳ phụ mẫu vẫn là trên mặt một mực mang theo một loại ngạo khí, một loại khinh miệt khí tức, giống như cũng không đem tất cả để vào mắt. Có lẽ bọn hắn có chỗ gì hơn người à, dù sao một đôi phu thê trung niên, có khả năng cầm một cái dao bổ dưa một cái thép, vượt qua một cái thị, đi đến nơi này đến, không thể không thừa nhận bọn hắn là có chút đồ vật ở trên người. Mở ra máy hát nói chuyện với nhau, đại gia tò mò nhất chính là hai phu thê này kinh lịch. Bọn hắn cũng không có che giấu, dù sao đối mặt chính là mình nữ nhi, là một mực tại cứu vớt cùng trợ giúp nữ nhi của mình người. Huống chi, bọn hắn thoạt nhìn chính là rất thích khoác lác loại kia người, hiện tại có khán giả, tự nhiên phải hào hào biểu diễn một phen. Lưu Tư Kỳ chưa từng có đề cập qua phụ mẫu của nàng, thế nhưng giờ phút này mọi người đều biết, mẫu thân nàng là rất bình thường dân đi làm, phụ thân là phòng thể dục huấn luyện viên. Zombie lúc bộc phát, hai phu thê đã hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, tại trong nhà đợi, cho nên tránh thoát đợt thứ nhất nhân loại điên cuồng truyền bá lây nhiễm thời gian. Thế nhưng bởi vì liên lạc không được nữ nhi, phu thê hai người đều rất lo nghĩ, dù sao chỉ có như thế một đứa bé, một mực trở thành là tâm can bảo bối bôi. Cho nên chờ đến lúc bên ngoài không có người loại hoạt động, mà là chỉ còn lại zombie, phu thê hai người quyết định mò lấy Bắc Sơn thị đến tìm nữ nhi. Bắc Sơn thị giáo dục tài nguyên một mực rất tốt, cho nên đem hải tử nhà mình đưa tới bên này lên cấp 3 không chỉ đám bọn hắn một nhà, liền ánh sáng trong khu cư xá liền có mấy nhà. Mấy nhà phụ mẫu ăn nhịp với nhau, quyết định kết bạn đi tới Bắc Sơn thị. Những người này có khác biệt chức nghiệp, khác biệt ý nghĩ, tuy nói trên đường đi ý kiến bất đồng có rất nhiều, thế nhưng đối mặt đủ loại vấn đề thời điểm, ứng đối nhưng cũng rất thẳng thắn nhanh nhẹn. Cái này cần nhờ vào bọn hắn thuộc về cao thu vào đám người, chỉnh thể tố chất cũng hơi cao. Thử nghĩ một cái, nếu là không có tiền, có thể đem lên cấp 3 hải tử đưa xa như vậy đi học sao? Trừ phi hải tử học tập vô cùng tốt, được phá cách tuyển chọn. Đoàn người này trên đường đi quan sát đến zombie tập tính, cũng chậm chậm lục lọi ra một bộ đối phó pháp tắc tới. Nhưng cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng tổn thất không ít người. Bọn hắn tại zombie buộc phát phía sau 2 tháng xuất phát, lại mãi cho đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông mới vừa tới Bắc Sơn thị. Không đến 200 km lộ trình, bọn hắn đi hơn 2 tháng mới đến. Dọc theo con đường này gian khổ có thể nghĩ. Nghe đến đó, Vũ Sinh lập tức liền nói, hai cái liền nhau thì ở giữa muốn đi hơn 2 tháng, cái này còn không có ra tỉnh đây. Các ngươi muốn đi phương nam, thẳng tắp khoảng cách nhưng phải có 1-2 ngàn km. Hơn nữa khoảng cách ngắn cùng đường dài khái niệm căn bản không giống. Tần Mục Dương xua tay, trước đừng nói chúng ta, nghe một chút thúc thúc A-di sự tình đi. Tần Mục Dương đối Lưu Tư Kỳ phụ mẫu 10 phần tôn trọng, tuy nói không biết bọn hắn là loại người nào, nhưng bọn hắn đối đại nữ nhi của mình loại này tình cảm, liền rất đáng giá để người tôn kính. Lưu phụ nói tiếp, nói đến bọn hắn trải qua vạn nguy hiểm, cuối cùng đã tới nữ nhi trường học, lại phát hiện cả tòa trường học đều là địa ngục cảnh tượng. Gãy chi tàn cánh tay khắp nơi đều là, trên tường dưới mặt đất đều là khô cạn vết máu, không khí bên trong tràn ngập trùng thiên mùi thối, khắp nơi cỏ dại liên tục xuất hiện. Lúc trước cao hứng bừng bừng đưa nữ nhi đến xem đến cái kia sạch sẽ gọn gàng sáng tỏ sân trường, tựa hồ chỉ ở trong mộng tồn tại qua. Cả tòa trường học đều luôn hãm. Nữ nhi không có khả năng sẽ còn sống. Hai phu thê đối với nuông chiều từ bé nữ nhi hiểu rất rõ, trường hợp này bên dưới nàng không có khả năng còn sống. Thật vất vả hoa thời gian lâu như vậy, đi dài như vậy con đường, cuối cùng lại là kết quả này. Đồng hành người cũng đều hỏng mất, bọn hắn phần lớn đều chỉ có một cái hài tử. Tuy nói trên đường tới liền thấy qua đủ loại thảm trạng, cũng suy nghĩ qua chính mình hài tử không có khả năng tiếp tục chống đỡ được. Có thể là đích thân mắt thấy tới trường học thảm trạng, nghĩ đến chính mình hài tử có thể ngay tại những này dạo chơi zombie chính giữa, loại này cảm giác là không giống. Nhất là có một cặp phu thê tận mắt thấy biến thành zombie nhi tử hai mắt vẫn đục đứng ở nơi đó, nghe đến âm thanh về sau còn đuổi tới muốn cắn xé bọn hắn. Hai phu thê này hỏng mất. Bọn hắn không có chạy trốn, tùy ý biến thành zombie nhi tử đem chính mình chuyển biến thành zombie. Có lẽ bọn hắn cho rằng dạng này liền có thể một nhà đoàn tụ đi. Như địa ngục tình cảnh để những này đại nhân cũng không còn để ý chí, mất đi phía trước lực lượng. Lúc này, Lưu Tư Kỳ phụ mẫu ngược lại là tương đối chấn định, bọn hắn từ trong lòng bên trên đã sớm tiếp thu chính mình tay kia không có chói gà chi lực nữa nhi sống không nổi sự thật này. Đi đến trường học nơi này đến, cũng chỉ là vì cho lương tâm của mình một cái công đạo. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại vừa rồi nhìn thấy Lưu Tư Kỳ thời điểm, không phải hỏi nàng kinh lịch cái gì, trước hết nhất kêu đi ra chính là Tư Kỳ, ngươi còn sống. Không hề nghi ngờ, hai phu thê này đối với chính mình nữa nhi còn sống hết sức kinh ngạc. Làm bọn họ hiểu được Lưu Tư Kỳ không những sống sót, hơn nữa còn có thể giết zombie, có khả năng cho đại gia nấu cơm xử lý việc nhà thời điểm, đó là càng thêm khiếp sợ. Đương nhiên, trong đó cũng mang theo một tia trách cứ, tuy nói không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng đại gia cũng đều cảm thấy hai phu thê này ý tứ, các ngươi làm sao có thể để nữ nhi bảo bối của ta làm những này? Nàng có lẽ bị các ngươi hầu hạ mới đúng. Còn tốt Lưu Tư Kỳ cùng phụ mẫu của nàng hoàn toàn không giống. Nói về Lưu Tư Kỳ phụ mẫu trên thân, bởi vì rất dễ dàng tiếp thu nữ nhi của mình không còn nữa cái này hiện thực, bọn hắn tại đồng hành người lộ ra cực kỳ lý trí, rất có bản lĩnh. Lại đại gia phát hiện, bây giờ trình độ học vấn của mình cùng thân phận cũng không có cái gì chứng dụng, chân chính hữu dụng là có tuyệt đỉnh trí tuệ, có thể cùng zombie quanh co cùng nhau, còn có một thân bản lĩnh, có khả năng đối phó zombie, không có chút nào hoảng hốt. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu phía trước tại cái này tìm kiếm hải tử đội ngũ bên trong bản thân không có gì tồn tại cảm, chính là phổ phổ thông thông người mà thôi. Giờ phút này, đại gia lại đột nhiên phát hiện, Lưu Tư Kỳ phụ thân giết zombie rất lợi hại. Phòng thể dục huấn luyện viên, tố chất thân thể không cần lại nói. Lưu Tư Kỳ mẫu thân bình thường cũng sẽ đi theo luyện một cái, cho nên phu thê hai người đều đối phó lên zombie đến đều rất không tệ. Đột nhiên, cái này một đôi phu thê liền bị đề cử thành đội ngũ lĩnh đội. Chương 248, đều có mệnh, chương 248, đều có mệnh. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu rất thích loại này bị người nâng cảm giác, nhất là bị một đám từ xưa tới nay tự cho mình thanh cao người nâng, xem như cây cỏ cứu mạng. Lưu phụ lớn tiếng suy hư hắn như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa cứu vớt một đoàn người tại nguy nan bên trong, nhưng lại không chút nào nâng bọn hắn hiện tại vì cái gì chỉ còn lại có phu thê hai người, hơn nữa vì sao lại đi đến nơi này tới. Trong tay bọn họ vũ khí phía trên có thể là còn dính màu nâu huyết dịch, đây không phải là zombie bị giết phía sau dấu vết lưu lại, cái kia thoạt nhìn càng giống là nhân loại huyết dịch khô cạn phía sau dấu vết lưu lại. Cũng không biết những nhân loại này là đã bị lây nhiễm, vẫn là rõ ràng vẫn là nhân loại bình thường liền bị người một nhà sát hại. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu không đề cập tới, đại gia cũng là ngầm hiểu lẫn nhau không hỏi. Bất quá khả năng là phát giác được chính mình nói sự tình có lỗ thủng, Lưu Tư Kỳ mẫu thân vội vàng nói, chúng ta trong thành qua mùa đông, trôi qua nhưng thảm. Tuy nói mùa đông gần như sẽ không có zombie uy hiếp, có thể là không có hơi ấm đại gia căn bản là không có cách chống cự rét lạnh, hơn nữa còn gặp phải không có đồ ăn cục diện, rất nhiều người đều chết đói, chết quóng, chết bệnh. Nhiều người của chúng ta như vậy, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta. Nghe tới tựa hồ rất hợp lý, thế nhưng người khác gặp phải đói bụng, bệnh cùng rét lạnh, vì cái gì hai người này hoàn toàn nhìn không ra ăn đói mặc rách sinh bệnh bộ dạng. Tuy nói nhìn qua cũng gầy gò, nhưng tuyệt đối không phải chân chính chịu qua đói bụng cái chủng loại kia, liền tính đói bụng cũng là loại kia rất nhỏ trình độ. Tần Mục Dương bọn hắn có thể mới thật sự là chịu qua đói bụng, không có người so với bọn họ càng hiểu đói bụng. Tần Mục Dương không có vạch trần những này, hắn tin tưởng Giang Viễn Phàm cũng cảm giác được, cũng không biết những người khác có chú ý đến hay không điểm này. Nghe nói Hạ Cường tỷ tỷ Hạ Đình sự tình, Lưu Tư Kỳ mẫu thân còn giả vờ như có chút hâm mộ nói ra, các ngươi qua mùa đông chỉ chết một người, vẫn còn may mắn. Hạ Cương sắc mặt lập tức sẽ không tốt, Lưu Tư Kỳ vội vàng vì mẫu thân nói xin lỗi. Thật xin lỗi, mẹ ta không phải ý tứ kia. Lưu Tư Kỳ thấp giọng nói. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu nhìn thấy Lưu Tư Kỳ dạng này ăn nói khép nép còn muốn tranh luận vài câu, lại nghĩ tới lúc trước nếu không phải Hạ Cương, nữ nhi chỗ nào có thể chạy ra trường học, cũng liền trầm mặc không nói gì. Hạ Cương cũng chỉ là trầm mặc gật đầu, không nói gì. Bầu không khí có chút xấu hổ, Lưu Tư Kỳ không có lời nói, hỏi thăm phụ mẫu vì sao lại tới nơi này. Lưu phụ ra vẻ buông lòng nói, chúng ta cho rằng ngươi đã không có, tính toán trong thành qua hết mùa đông liền quay trở lại, ra ra mãi mãi ngươi còn tại nông thôn chờ lấy chúng ta đây. Các ngươi có lẽ đều biết rõ, mùa đông bên ngoài nửa bước khó đi. Thật vất vả mùa đông qua hết, có thể nội thành gần như không có đồ ăn, cho nên chúng ta chuẩn bị đến nông thôn tìm tới đồ ăn lại xuất phát. Lời nói này rất gượng ép, nhìn ra được Lưu Tư Kỳ phụ mẫu có rất nhiều chuyện tại che giấu. Bất quá xem bọn hắn bộ dạng, là muốn mang Lưu Tư Kỳ đi, cũng không phải là muốn lưu tại đội ngũ bên trong. Bởi vậy Tần Mục Dương cũng liền không có ý định đi truy đến cùng. Hai phu thê này trên thân điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng chỉ cần bọn hắn không lưu lại đến, không hai họa chi đội ngũ này, Tần Mục Dương liền định mở một con mắt nhắm một con mắt, cái gì đều mặc kệ. Hiện tại cũng không phải có thể quản việc không đâu xã hội, có thể bất can thiệp vào ít nhiễm sự tình, vậy liền tận lực bất can thiệp vào. Quả nhiên, đại gia nhàn thoại một trận về sau, Lưu Tư Kỳ phụ mẫu liền nói muốn mang Lưu Tư Kỳ về nhà, đồng thời sáng sớm hôm sau liền đi. Tựa như biết Tần Mục Dương đám người nhất định sẽ thu lưu bọn hắn một đêm, còn tự chủ trương nói muốn ở một gian lớn một chút gian phòng, một nhà ba người buổi tối hào hào nói chuyện một chút. Trương Cẩn bình thường liền tại an bài một chút cư trú phương diện sự tình, nàng căn bản không có nuông chiều hai phu thế này, trực tiếp nói cho bọn hắn, để bọn hắn đi sát vách ở, gian phòng bên cạnh rộng rãi. Sát vách chỉ là tùy tiện thu thập, sát thực rất rộng rãi, nhưng bên trong tóm lại là không có hiện tại cái phòng này thuận tiện. Phu thê hai người cũng không có bắt bẻ, Lưu Tư Kỳ càng là không nói gì. Phụ mẫu như quen thuộc biểu hiện để nàng cảm thấy có chút xấu hổ, tựa như thẹn với các đồng đội. Đến sát vách đi qua đêm phía trước, Lưu Tư Kỳ phụ mẫu còn giữ chặt Hạ Cường, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng đi. Ta quê quán tại nông thôn có rất lớn phòng ở, rất nhiều, nhất định có thể nuôi sống được ngươi, có thể so với tại chỗ này thoải mái hơn. Đại khái là cảm thấy Hạ Cường phía trước cứu qua Lưu Tư Kỳ, năng lực cá nhân cũng không tệ lắm, lại tuổi trẻ, dễ dàng bị dao động, cho nên muốn mang Hạ Cường đi. Nhưng Hạ Cường từ chối thẳng thắn. Vào lúc ban đêm, Tần Mục Dương hỏi Hạ Cường, ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn đi đâu? Ngươi không phải một mực chưa nghĩ ra tương lai đến cùng làm sao bây giờ sao? Đây có lẽ là cái lựa chọn đâu. Hạ Cường sờ lấy thiếu một cái đầu ngón tay, cười một tiếng, Tần đại ca ngươi cũng đừng thăm dò ta không đốc. Bọn hắn nhìn qua không hề giống người tốt lành gì, tuy nói ta nói không nên lời nguyên nhân cụ thể đến, nhưng trực giác của ta nói cho ta, bọn hắn có lẽ không có ăn cái gì hảo tâm. Liên Hạ Cường đều cảm giác ra hai phu thế này không thích hợp tới. Tần Mục Dương gật đầu, đúng thế. Bọn hắn những cái kia đồng đội, sợ rằng đều bị bọn hắn hại. Nhiều người sẽ tiêu hao đại lượng vật tư, bọn hắn đại khái là vì vật tư, giết chết không ít người đi. Có khả năng trong thành bình yên vượt qua mùa đông, cực kỳ có thủ đoạn mới được. Tần đại ca, ngươi nói bọn hắn gọi ta cùng đi là có ý gì? Hướng tốt một chút nghĩ, đó chính là ngươi cứu qua Lưu Thư Kỳ. Bọn hắn một phương diện trong lòng còn có cảm kích, một phương diện cảm thấy ngươi là Nam Hải, có năng lực. Thế giới này có thể giết zombie, có năng lực người, ở đâu đều sẽ quý hiếm. Tựa như trước đây thế giới đều thưởng thức có kỹ thuật có năng lực làm việc người đồng dạng. Tần Mục Dương dừng một chút nói ra, hướng phá hỏng nghĩ. Nếu như bọn hắn muốn trở về, dọc theo con đường này cần hỗ trợ do đường, lương đồ vật, giết zombie, nói không chừng lúc tất yếu còn cần người này đi ra mất mạng con nổi. Tần Mục Dương không có tiếp tục lại nói, Hạ Cường đã hoàn toàn sáng tỏ. Bọn hắn đến trong thôn tới đây chuyện cũng không đơn giản. Ở một bên Giang Viễn Phàm bổ sung, Hạ Cường có chút nóng nảy. Cái kia Lưu Tư Kỳ nàng làm sao bây giờ? Dù sao đồng học một chàng, hơn nữa cùng một chỗ trải qua sinh tử. Bọn hắn là thật yêu nữ nhi này, có khả năng nhìn ra được sẽ không hại nàng. Tần Mục Dương nói. Giang Viễn Phàm nói tiếp, có thể hay không chủ động hại nàng là một chuyện. Bọn hắn hành động, sẽ có một ngày sẽ hại bọn hắn. Bất quá nhân ra là thân nhân, chúng ta cũng không có quyền ngăn cản Lưu Tư Kỳ không cùng phụ mẫu đi, cũng không thể đối với cái này khoa tay múa chân. Người đều có mệnh, người một nhà đến cuối cùng có khả năng chết cùng một chỗ, nói không chừng tại có ít người trong mắt cũng coi là hạnh phúc đây. Đại gia lại cùng nhau phỏng đoán một chút liên quan tới Lưu Tư Kỳ phụ mẫu sự tình, nhưng tóm lại là tưởng tượng lực quá yếu, cũng nghĩ không ra cái gì tới. Cái này một đôi phụ mẫu vẻ mặt và động tác không có để lộ ra càng nhiều tin tức hơn, liền xem như Giang Viễn Phàm cũng phân tích không ra cái gì, chỉ là biết không bình thường mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tư Kỳ bị phụ mẫu mang theo đến tạm biệt. Bởi vì cùng Lưu Tư Kỳ cũng coi là đồng hành một chàng, Tần Mục Dương để quản lý vật tư trường cần cho bọn hắn một chút vật tư. Trước khi đi, Lưu Tư Kỳ phụ thân phảng phất là lương tâm phát hiện nhắc nhở, nội thành còn có cái khác người sống sót đội ngũ, rất đội ngũ khổng lồ. Các ngươi một đám học sinh bé con, còn có cái nhỏ như vậy hải tử đi theo, muốn mạng sống lời nói, liền tuyệt đối đừng đi nội thành, ở trong đó đã giết điên rồi. Chương 249, cùng đi, chương 249, cùng đi. Lưu Tư Kỳ đi theo phụ mẫu đi nha. Đi thời điểm không có lưu luyến không bỏ, nói chỉ là một chút cảm ơn. Cảm ơn Hạ Cường ân cứu mạng, cảm ơn toàn bộ đội ngũ cho tới nay chiếu cố, nói đến khách khí. Ban đầu ở cái đội ngũ này bên trong, nàng có cỡ nào không có tiếng tăm gì, hiện tại liền có cỡ nào khách khí. Tần Mục Dương hồi tưởng lại, chính mình sở dĩ tại đoạn thời gian đó sẽ bỏ qua một người như vậy, bỏ qua nàng trả giá. Kỳ thật ở mức độ rất lớn là vì chính Lưu Tư Kỳ một mực cùng cái đội ngũ này không hợp nhau, nàng mặc dù không có nói ra, nhưng nàng tại biểu hiện bên trên là không có dung nhập cái đội ngũ này. Đại khái đối với tuổi tác này nữ sinh đến nói, nhà mới là thuộc về, mà không phải những này nửa đường gặp phải người, cứ việc cùng một chỗ trải qua sinh tử, nhưng vậy thì thế nào? Nàng có thể là sinh ở phụ mẫu đối nàng vô cùng thương yêu gia đình. Vô luận phụ mẫu là hạ người gì, người khác sẽ thấy thế nào bọn hắn, ít nhất bọn hắn đối với chính mình sẽ tốt, cho nên Lưu Tư Kỳ cam tâm tình nguyện cùng đi theo, cảm thấy so cùng Tần Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ còn tốt. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu đoạn đường này làm sao sống được, đại gia không hề rõ ràng, nhưng biết bọn hắn trên tay khẳng định không sạch sẽ. Có thể là, muốn nói giết người, cái đội ngũ này bên trong đã giết người cũng không tính ít. Lưu phụ tại trước khi đi nói đoạn kia lời nói, để Tần Mục Dương ý thức được, hai người này sở dĩ đến trong thôn đến, rất có thể là bởi vì chọc tới trong thành những cái kia người sống sót, hoặc là thấy được bọn hắn chỗ kinh khủng. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu hẳn là rất có thủ đoạn người, đều đang tránh né những người may mắn còn sống sót này, có thể nghĩ đối phương cường hãn đến mức nào. Như vậy, bọn hắn chạy trốn tới cái phương hướng này đến, những cái kia người sống sót biết sao? Có thể hay không đuổi tới nơi này đến đâu? Bất luận hai vấn đề này kết quả là cái gì, Tần Mục Dương đều ý thức được cái thôn này tại cái đội ngũ này bản thân tới nói, đã không an toàn nữa. Nếu Lưu Tư Kỳ phụ mẫu sẽ đánh bừa mà chúng đi đến nơi này đến, cái kia hẳn là còn sẽ có mặt khác người sống sót có cơ hội chạy trốn tới nơi này tới. Thậm chí là Lưu Tư Kỳ phụ mẫu trong miệng giết điên rồi cái đám kia người. Trong thành vật tư không nhiều lắm, lại hoặc là có khả năng tùy tiện làm được vật tư không nhiều lắm, cho nên ánh mắt của mọi người dần dần liếc về phía thôn trang. Kể từ đó, muốn đi nội thành sinh hoạt Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn nguyện vọng thất bại. Ít nhất không thể tại Bắc Sơn thị nội thành sinh hoạt. Nhưng xung quanh đây thành thị, chỉ có Bắc Sơn thị là bọn hắn quen thuộc, cho dù lui một bước nói, những thành thị khác sẽ tốt sao? Hẳn là cũng sẽ giống Bắc Sơn thị dạng này mới đúng. Nông thôn tương đối an toàn một điểm, nhưng cũng là tương đối. Lại hiện nay bọn hắn vị trí cái thôn này hơn phân nửa là bại lộ, không an toàn nữa, lưu lại lời nói cần chuyển rời đến những thôn khác đi. Bởi vì Lưu Tư Kỳ phụ mẫu đến, đại gia không thể không một lần nữa tập hợp một chỗ, lại lần nữa thương lượng là đi hay ở vấn đề. Bắc Sơn thị bên trong còn có đại lượng người sống sót báo đoàn, mà lại là không dễ chọc cái chủng loại kia, ý vị này những thành thị khác bên trong cũng biết cái này dạng, đây là hiện nay trạng thái phát triển cần phải xu thế. Đương nhiên, phương Nam khu vực có thể cùng phương Bắc có chỗ khác biệt, cái này cần trải qua mới biết được. Tần Mục Dương bọn hắn cái đội ngũ này nếu như tại lúc này chia tách thành mấy tổ, cái kia trong tương lai sống sót đi xuống tỷ lệ cũng đem hạ xuống rất nhiều. Nhiều người, năm đâm lớn, mới là vương đạo. Hạ Cương đầu tiên phát biểu cái nhìn, bày tỏ muốn cùng Tần Mục Dương đi. Bởi vì đội ngũ bên trong quen thuộc nhất Lưu Tư Kỳ rời đi, hắn gia nhập Lý Minh Xuyên hoặc là Vũ Sinh bên kia cảm giác cũng không quá tốt, ngược lại là Tần Mục Dương bọn hắn cảm giác càng đáng tin cậy chút. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn từ bỏ đi trong thành ý nghĩ, quyết định gia nhập Tần Mục Dương đội ngũ. Chu Gia rất nhanh nghĩ rõ ràng, nếu như không đi theo Tần Mục Dương cái này đại quân đi, sẽ chết rất nhanh. Lúc trước gia nhập cái đội ngũ này, chính là biết chính mình một người sống không nổi. Chu Gia không e dè nói, nhà khẳng định là không thể quay về, không có người tiễn ta về đi, chính ta đi không quay về. Cho nên muốn sống sót, chỉ sợ vẫn là đến lại đi theo các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ cái này chúng ta cái này cái đuôi nhỏ. Chu Gia nói tới chúng ta là chỉ chính nàng cùng Hứa Mạn Thư. Lúc trước gia nhập Tần Mục Dương bọn hắn đội ngũ, cũng là bởi vì theo Thật Sát ở phía sau, bị Cao Phi ném uy đồ ăn nguyên nhân. Bất quá nàng gia nhập đội ngũ về sau, lập tức liền cứu Giang Viễn Phàm một mạng, lúc ấy Tần Mục Dương cũng đã đem nàng xem như hạch tâm đồng đội đến đối đãi, nàng bây giờ lại còn tại khiêm tốn chính mình là cái đuôi nhỏ. Tần Mục Dương còn chưa liền nàng khiêm tốn phát biểu cái nhìn, liền nghe đến Hứa Mạn Thư thấp giọng nói, ta không đi, ta muốn lưu lại. Hứa Mạn Thư vậy mà lại lựa chọn thoát ly Chu Gia, cái này để đại gia rất giật mình. Hiển nhiên Chu Gia cũng không có nghĩ đến Hứa Mạn Thư sẽ nói như vậy, trên mặt của nàng cũng là mang theo kinh ngạc, để Hứa Mạn Thư giải thích nguyên nhân. Hứa Mạn Thư giang tay ra, lạn lội đường xa quá mệt mỏi, ta không muốn đi. Lúc này, một mực ở bên cạnh trầm mặc lắng nghe Vũ Sinh nói chuyện, nếu như tất cả mọi người đi, ngươi cũng lựa chọn lưu lại sao? Ngụ ý, hắn cũng chuẩn bị muốn đi. Mang theo Đậu Đậu đi phương Nam xác thực nguy hiểm trung điểm, có thể là mang theo Đậu Đậu ở lại chỗ này, hình như nguy hiểm càng lớn chút. Vũ Sinh phía trước ý nghĩ là mang theo Đậu Đậu lưu lại, sau đó nói phục Hạ Cường đi cùng với bọn họ, đến lúc đó tiện thể thuyết phục một cái Chu Gia cùng Hứa Mạn Thư, như vậy cái đội ngũ này vẫn là rất khả quan. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn liền tại nội thành hoạt động, lúc tất yếu cũng có thể có khả năng coi chăm sóc, không tính là cái rất kém cỏi đội ngũ. Nhưng bây giờ hiểu được trong thành nguy hiểm về sau, một cái hai cái đều muốn đi theo Tần Mục Dương đi, Vũ Sinh làm sao có thể vẫn sẽ lựa chọn lưu lại. Một đám người cùng một chỗ lưu lại, cùng hắn đơn đả độc đấu mang theo Đậu Đậu lưu lại, đây chính là có cách biệt một trời. Hiện tại, đội ngũ chỉ còn lại Hứa Mạn Thư quái dị mà tỏ vẻ chính mình muốn đơn độc lưu lại. Nàng thân sắc kiên định, tựa hồ như vậy mọi người liền sẽ lưu nàng lại một người ở chỗ này đồng dạng. Tần Mục Dương tại đối mặt một đống người thời điểm, sẽ tuân theo đại gia nguyện vọng. Đối mặt Hứa Mạn Thư một người ly kinh bạn đạo lựa chọn, Tần Mục Dương lựa chọn xem nhẹ. Dù sao không quản nàng Hứa Mạn Thư hôm nay nói cái gì, rời đi thời điểm trói cũng sẽ đem nàng trói đi. Đến đây, toàn bộ đội ngũ quyết định cùng một chỗ xuôi nam. Thời gian định tại 2 ngày sau. Không còn dám kéo, tránh cho đêm dài lắm mộng. Xuất phát nhắc tới đơn giản, tựa như chính là cóng lên bao liền đi, nhưng bọn hắn cần kế hoạch lấy cái gì đồ vật, từ bỏ thứ gì, còn cần kế hoạch ra một đầu có thể được tuyến đường. Tại trên địa đồ từ Bắc Sơn thị trực tiếp hướng phía dưới họa một đường chính là tiến lên phương hướng, nhưng còn cần xác định mỗi một ngày phải đi ngang qua địa phương. Phải tận lực tránh đi thành thị, nhất là cỡ lớn thành thị, cũng cần tránh đi cao lớn sơn mạch, dòng sông loại hình địa hình. 2 ngày thời gian, Tần Mục Dương tính toán chỉ kế hoạch cái này một cái xung quanh con đường phải đi, chờ rời xa cái thôn này về sau, lại dừng lại chi tiết kế hoạch. Nhưng mà, hiện thực chắc là sẽ không dựa theo ngươi suy nghĩ đi phát triển. Khoảng cách rời đi còn có một ngày, bầu trời bắt đầu bay lên mưa tới. Đây là một năm mới trận đầu mưa, tí tách bên dưới tựa như sẽ không dừng. Liên tiếp 2 ngày, mưa chỉ ở trong đêm ngừng 2 đến 3 giờ thời gian. Mà Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cũng tại tự hỏi một vấn đề mới. Chương 250, về nội thành, chương 250, về nội thành. muốn rời khỏi nơi này đi tới phương nam, có thể phân chia thành vô số cái mục tiêu nhỏ, từng chút đi lên phía trước, từng chút đạt tới. Không thể tránh khỏi là, đi trên đường cùng tại một cái cố định địa điểm hoạt động là khác biệt. Đi lên phía trước, mang ý nghĩa sẽ không có rất nhiều thời gian dừng lại tìm kiếm đồ ăn. Bất quá mùa xuân đến, cũng làm cho đồ ăn không có thiếu thốn như vậy. Rau dại bắt đầu ló đầu ra đến, cũng có rất nhiều dã vật bắt đầu hoạt động. Con sóc, thỏ, gà rừng, một chút loài chim, đều có thể xem như rất tốt nơi cung cấp thức ăn. Nhưng nếu như đi tại một cái phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, bọn hắn thế nào thuận tiện nhanh chóng nấu nướng đồ ăn. Những này cũng không phải là xử lý tốt đồ vật, cần đi qua gia công mới có thể thức ăn. Ban đêm nếu như không có tìm tới thích hợp chỗ ở, bọn hắn lại nên như thế nào vượt qua. Cẩn thận nhớ tới, bọn hắn quyết định muốn đi tựa hồ có chút qua loa, thật đến muốn khi xuất phát, có rất nhiều vấn đề thực tế đều cần được đến giải quyết, mới có thể nhẹ nhõm không lo mà lên đường. Nếu không ở trên đường đủ loại vấn đề nhiều lần ra, có khả năng bọn hắn sẽ quay về lối, có khả năng bọn hắn nửa bước khó đi, có khả năng bọn hắn sẽ mất mạng. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một cái biện pháp giải quyết. Thế là, tại đêm mưa, đại gia lại lần nữa tụ tập lại, Tần Mục Dương đưa ra giải quyết những vấn đề này biện pháp. Chúng ta cần vào thành một chuyến. Hắn nói. Vũ Sinh mặt tại chỗ liền thay đổi, chúng ta thật vất vả từ nội thành trốn ra được, chẳng lẽ liền không thể giống Lưu Tư Kỳ bọn hắn như thế trực tiếp từ nông thôn rời đi sao? Cảm giác được ngữ khí của mình có chút nặng, hơn nữa biết Tần Mục Dương sẽ không làm sự việc dư thừa, Vũ Sinh lại thấp giọng, tận lực để chính mình ngữ khí nhu hòa. Có cần gì phải sự tình muốn đi thành phố hoàn thành? Đúng thế. Tần Mục Dương vội vàng nói một lần, nếu như bọn hắn lập tức lên đường cần đối mặt rất nhiều vấn đề, cũng không phải là giống phía trước nói như vậy từ nội thành đi ra liền đi ra. Đường xa xa xôi, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Trên người chúng ta trang bị đều cần đổi mới. Tần Mục Dương chỉ trên thân áo đông rách, những y phục này lại nặng lại không giữ ấm, hơn nữa chịu mài mòn tính rất kém cỏi, chúng ta lặn lội đường xa, cần chất lượng càng tốt càng nhẹ nhàng chịu mài mòn y phục. Trên người bọn họ y phục tất cả đều là từ đông một nhà tây một nhà trong tủ quần áo lục soát đến. Cái thôn này điều kiện bản thân liền không tốt, xuyên thấu phương diện gần như không có cái gì yêu cầu, tựa như chỉ cần có thể mặc lên người liền được. Đại gia đã nhiều lần nhổ nước bọt qua quần áo trên người lại xấu lại phá, vượt cái ranh nước đều có thể đem háng xé rách. Còn có ba lô, cầu vai đã nhanh mài chặt đứt. Nếu như ở trên đường ba lô phá hỏng, rất phiền phức. Tần Mục Dương từ nơi hẻo lánh bên trong đem cao phi ba lô tách rời ra cho đại gia nhìn. Cao phi ba lô không những cầu vai nhanh chặt đứt, hơn nữa còn rất bẩn, bóng loáng, đều nhanh có thể làm một chiếc gương dùng. Cái kia, không phải cái bàn không đủ dùng nha, ta chính là thường xuyên dùng nó đệm lên ăn cơm mà thôi. Cao phi có chút xấu hổ nói. Cái này chạy nước miếng cũng là lúc ăn cơm nhỏ lên đi. Tần Mục Dương hỏi. Ta không phải thỉnh thoảng còn gối lên nó đi ngủ sao? Vậy cái này cầu nước tiểu cũng là. Ân. Hả? Ngoạ tao cầu nước tiểu. Đầu đầu, sẽ có một ngày ta sẽ đem tiểu hắt nấu. Cao phi nhảy dựng lên. Túi đeo lưng của hắn quá bẩn, lại ném vào góc, đoán chừng tiểu hắt cho rằng không cần, ở phía trên làm cái tiêu ký. Mọi người nhìn Cao phi trong phòng đuổi một vòng tiểu hắt, mới tiếp tục nghe Tần Mục Dương nói chuyện. Có Cao phi ba lô mang tới vui vẻ bầu không khí, Tần Mục Dương lại nâng lên đi trong thành sự tình, mọi người hình như không có phía trước kinh ngạc như vậy cùng phản đối, đại khái là tâm tình biến hóa đưa tới. Tần Mục Dương tiếp tục nói, chúng ta còn cần một chút có khả năng ở bên ngoài thần tốc nấu cơm trang bị, cùng với để phòng tìm không được qua đêm địa phương, có khả năng khẩn cấp một chút vật phẩm. Ta cùng Lão Giang thảo luận sau đó, cho rằng phù hợp nhất chúng ta nhu cầu đồ vật chính là cắm trại trang bị. Cắm trại trang bị nhẹ nhàng, thể tích nhỏ, chất lượng tốt, hơn nữa bao dung các mặt, đối với lặn lội đường xa đến nói rất thích hợp. Tần Mục Dương một bên nói, một bên mở ra đã sắp lật nát tập bản đồ, vậy vẫn là Lý Minh Xuyên lúc trước mạo hiểm làm đến mặt kia. Ta đã nhìn qua, nơi này chính là Bắc Sơn thị lớn nhất cắm trại vật dụng bán trung tâm. Tần Mục Dương chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Còn tốt địa điểm kia cũng không có thâm nhập trung tâm thành phố, chỉ là tại biên giới thành thị khu vực, mà lại là tới gần bọn hắn cái phương hướng này một bên. Đương nhiên, cái này bán trung tâm là Tần Mục Dương tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Kỳ thật còn có mấy cái cũng thật lớn, thậm chí có khả năng so cái này còn lớn hơn, thế nhưng cách bọn họ quá xa, không quá thích hợp đến đó làm trang bị. Chúng ta đi nhặt được thích hợp trang bị, sau đó trực tiếp xuất phát đi về phía nam đi. Đi nội thành giống như cũng không là khó như vậy lấy tiếp thu, thế là toàn bộ phiếu thông qua. Quyết định tại mưa tạnh sau đó lúc trước hướng nội thành tìm trang bị, đại gia lại lần nữa phấn khởi. Hứa Mạn Thư nói xong muốn lưu lại, nghe thấy đại gia muốn đi nội thành, lại đổi giọng nói cùng đại gia đến nội thành. Dù sao bất kể như thế nào, Tần Mục Dương là hạ quyết tâm đến lúc đó trói đi Hứa Mạn Thư. Hôm sau, mưa cuối cùng tại tới gần buổi trưa ngừng. Đại gia không có chậm trễ, trực tiếp lên đường. Dù sao cần mang đồ vật không nhiều, đã sớm trước thời hạn thu thập xong. 12 người, tăng thêm một con chó, đi tại quanh co khúc hữu trên đường núi, hướng về thành thị xuất phát. Trên đường đi đại gia cười cười nói nói, tựa như đã thấy tương lai tốt đẹp, nhìn thấy Tần Mục Dương đã từng miêu tả qua cảnh tượng. Một tràng mưa xuân sau đó, đại gia phát hiện đại địa bên trên màu xanh biếc càng đậm, trên lá cây mầm bao đã biến thành to bằng móng tay phi lá, không khí tựa hồ hoàn toàn rút đi rét lạnh. Đi vài bước, trên thân cảm thấy nhiệt ý, bắt đầu có người cởi xuống bẩn thỉu áo khoác, lộ ra bên trong sức chỉ áo len. Con đường so băng tuyết bao trùm thời điểm tạm biệt nhiều, một đường đều là đi xuống dưới dốc thoải, đi không hề cố hết sức, thậm chí còn rất nhanh. Cao Phi lớn tiếng tuyên bố, nếu chúng ta muốn bắt đầu cuộc sống mới, vậy thì phải có chút nghi thức cảm giác. Chúng ta cái đội ngũ này, mỗi người đều có lẽ có cái thích hợp định vị, làm chuyên nghiệp một điểm. Lao Tần là chúng ta lĩnh đội, Lao Giang chính là quân sư. Ta đây là tay chân. Xoay người, Cao Phi nhìn thấy Lâm Vũ tại bên người, Lâm Vũ cũng là tay chân, chúng ta là tả hữu hộ pháp. Vậy ta đâu, vậy ta đâu? Lương Đông Thăng đưa tới. Người là con lửa. Cao Phi cười ha ha, sau đó chỉ vào Lý Minh Xuyên, Thê Quảng Nghiêm, cùng nữ tráng sĩ. Sau đó, hắn nhìn hướng một mặt nghiêm túc Chu Dã, đội y. Ánh mắt chuyển hướng Hạ Cường, đại đế. Tiểu Hắc tựa hồ cảm thấy Cao Phi đang chơi cái gì có ý tứ trò chơi, lập tức tiến tới chân của hắn một bên. Cao Phi, cho chết. Tiểu Hắc chạy ra. Tiểu Hắc đánh gãy Cao Phi hào hứng, hắn không tại nóng lòng cho đại gia định vị, mà là nheo mắt lại nhìn về phía trước. Bắc Sơn thị nội thành đã xuất hiện ở trước mắt. Cái kia rậm rạp chẳng chịt cao ốc, dưới ánh mặt trời phản xạ bạch quang. Nhìn qua là tử vong tầm thường ảm đạm. Chương 251, Hoang Vu Thành, chương 251, Hoang Vu Thành. Càng đến gần thành thị, càng có một loại cảm giác xa lạ. Vốn cho rằng lần này trở về sẽ cảm thấy Bắc Sơn thị quen thuộc, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Thành thị bởi vì không có người xử lý mà càng thêm rách nát không chịu nổi. Băng tuyết tan rã sau đó, khắp nơi đều là chảy xuôi nước đen, hoặc là nước bẩn khô cạn sau đó dấu vết lưu lại. Người thậm chí có khả năng từ những cái kia trên dấu vết nhìn ra nước bẩn lan tràn con đường. Trên nhà cao tầng tường ngoài khối lớn thủy tinh diện tích lớn rơi, trong lâu đồ vật theo gió phiêu lãng, vậy đến khắp nơi đều là, có đôi khi thậm chí có thể ở trên đường phố ở giữa nhìn thấy một đống miếng thủy tinh bên trong có cái máy đun nước, hoặc là một đài máy tính loại hình. Mùa xuân tiến đến, bầy chim trở lại thành thị bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Nhân loại lui ra thành thị sân khấu về sau, tự nhiên lại lần nữa chiếm lĩnh thành thị. Ngoài đường, trên tường, khắp nơi đều có cỏ xanh tại lan tràn. Năm ngoái trên đường phố hoặc là tường kẽ nước bên trong mọc ra cây cối, lại bắt đầu phun ra mầm non, nở rộ sinh cơ. Đi đến đường phố, thậm chí có thể nhìn thấy có con sóc loại hình động vật trên đường phố chạy nhanh. Đây là bao nhiêu kỳ lạ một bức tranh. Đã từng đám người rộn ràng khu phố, bây giờ vậy mà thành những động vật thiên hạ. Nhân loại sáng tạo đồ vật không có hủy diệt tự nhiên, lại hủy diệt chính mình. Tự nhiên lại lần nữa ngóc đầu trở lại, sinh sôi không ngừng. Nếu như tình huống trước mắt một mực tiếp tục kéo dài, không cần đến mấy năm, rừng sắt thép liền sẽ biến thành chân chính rừng rậm. Cây cối sẽ dài ra, động vật sẽ trở về, cao lớn kiến trúc lại biến thành chim nhỏ nghỉ lại địa phương, thấp bé kiến trúc thì là sẽ bị dần dần vùi lấp, trở thành bên dưới độn mặt một bộ phận. Tự nhiên từ nhân loại trong tay đoạt lại tất cả quyền khống chế, nhân loại nhỏ bé như vậy. Tần Mục Dương đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng lấy ra bản đồ tìm kiếm chính xác con đường, có khi cần dùng tay lau sạch ven đường ngã lệch cột mốc đường, phân biệt bọn hắn có hay không đi sai lầm con đường. Trải qua trời đông giá rét tẩy lễ, những này cột mốc đường có chút không biết tung tích, có chút thì là ngã trên mặt đất, bị vết bẩn đồ vật chỗ vùi lấp, tìm đường trở nên càng thêm khó khăn. Rất kỳ quái, có người ở thời điểm đại gia tựa hồ cũng không có tận lực đi quét dọn qua cửa đầu biển quảng cáo một loại đồ vật, bọn họ cũng có thể bảo trì một loại tương đối ngăn nắp. Nhưng không có người ở về sau, chỉ bất quá trải qua mấy tháng, những này biển quảng cáo liền bắt đầu rơi xuống, dì xét bị cho bụi hoặc là rác rưởi che lại, thấy không rõ phía trên viết cái gì. Khắp nơi đều lộ ra một loại tĩnh mịch. Thành thị bên trong chỉ có mới nảy mầm thảo cùng cây có sáng tỏ nhan sắc, còn lại đồ vật đều là một loại cũ kỹ màu xám, tựa như ngăn cách một mảnh màu xám trong suốt thủy tinh tại nhìn tất cả những thứ này. Gần như không nhìn thấy zombie, không biết có phải hay không là giá lạnh mùa đông đối với zombie sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng. Cùng nhau đi tới gặp phải zombie có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ vẫn là như thế đỉnh lấy một trương thanh màu xám mặt, trong mắt vẫn đục, móng tay bầm đen, sẽ bị đủ loại âm thanh hấp dẫn lấy, cũng sẽ phát ra loại kia ôi ôi khi âm thanh, tại phát hiện thú săn lúc lại gầm nhẹ đồng thời hướng về thú săn tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, không biết mệt mỏi. Đồng dạng, những này zombie cũng có một chút rõ ràng có biến hóa địa phương. Ví dụ như mặc, bọn họ quần áo trên người toàn bộ đều rách rưới, nhất là mùa hè biến thành zombie cái đám kia, ngón tay đã sớm khắp nơi đều là lỗ rách, có chút thậm chí áo đều không thấy. Còn có chút xuyên quần dài, quần đều mài hết một nửa, quần dài biến thành quần sóc biến thành quần lót. Trên chân giày có chút mở dáng keo, có chút không có ngọn nguồn, có chút thì là trực tiếp chân trần. Càng quá đáng chính là, bọn hắn thậm chí nhìn thấy một cái zombie toàn thân trên dưới trơn bóng, phía trên không có y phục, phía dưới không có quần, chỉ còn trên lưng còn có cái mấy centimet rộng ra gân vòng, hẳn là quần dây thun. Cao Phi còn tiến lên đi nhàn nhạt đùa giỡn một cái này zombie mới giết chết nó. Những này zombie da thịt cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, trở nên hơi khô sẹp, không có lây trước như vậy bám mãn. Tần Mục Dương nhìn thấy một cái zombie trên mặt bị cắn nát địa phương, vậy mà rậm rạp chẳng chịt mọc ra rất nhiều thảo mầm đến, hoài nghi là cái gì cỏ dại hạt giống vừa vặn trôi giạt đến cái kia miệng vết thương, liền tại nơi đó bám rễ sinh sôi. Bởi vì tràng diện rất buồn nôn rất khiếp người, hắn không có nói cho đại gia. Xử lý cái này zombie về sau, hắn còn chuyên môn cho zombie trở mình, để nó nằm rạp trên mặt đất, tránh cho phía sau tới đồng đội nhìn thấy buồn nôn tình cảnh. Mười mấy người đi cùng một chỗ vốn là vô cùng náo nhiệt tràng diện, thế nhưng chẳng biết tại sao, lại có vẻ càng thêm quẩn quẽ. Đại khái là bởi vì thành thị quá lớn vũ trụ bỏ, chỉ có bọn hắn những người này tại hoạt động nguyên nhân đi. Đại gia thậm chí tại trò chuyện thời điểm còn có ý đem âm thanh ép tới thấp hơn, một phương diện vì không muốn hấp dẫn đến zombie hoặc là cái gì khác, một phương diện cảm thấy chỉ có dạng này mới sẽ không để bọn hắn cảm giác là cô độc một đám người. Nhân loại ý nghĩ có đôi khi rất kỳ quái. Muốn cô độc, muốn chỉ có chính mình, dạng này đủ an toàn. Chân chính được đến hoàn cảnh như vậy về sau, lại cảm thấy tất cả rất thê lương, trong lòng rất khó chịu. Hiện tại bọn hắn mười mấy người chính là tại loại này trạng thái bên trong. Nếu như thành thị không có bất kỳ ai, chỉ có bọn hắn, thật là tốt biết bao. Thậm chí đều không cần lại tận tâm tận lực đi đề phòng cái gì. Thế nhưng, nếu quả thật chỉ còn lại bọn hắn, cứ như vậy lâu dài vắng ngắt trải qua, như vậy sống sót nên có bao nhiêu cô độc tịch mịch. Mang loại kia xoắn xuýt tâm tình, bọn hắn đi theo sau Tần Mục Dương thăm dò đã trở nên thành thị xa lạ. Hắc ám sắp xảy ra, nhưng bọn hắn còn chưa đi đến cái kia cắm trại vật dụng bán trung tâm, đành phải trước tìm địa phương qua đêm. Trong thành buôn ba so tại nông thôn muốn khó, khu phố luôn là quay tới quay lui, trên đường luôn là đủ loại ngăn cản. Lúc đầu kế hoạch buổi tối liền có thể tới chỗ, hiện tại mở ra bản đồ nhìn, còn kém hai con đường. Nghỉ ngơi trước đi. Tần Mục Dương đánh giá bốn phía, tìm tương đối thoải mái dễ chịu một chút địa phương. Tuyệt đối không thể mạo hiểm tại trong đêm trong thành thị hoạt động, cho dù khoảng cách chỗ cần đến chỉ có hai con đường. Ngươi không biết hai con đường bên ngoài chỗ cần đến có hay không an toàn, nếu là bước lên cảnh đêm đi qua, kết quả phát hiện bên kia tất cả đều là zombie làm sao bây giờ? Bốn phía nhìn một vòng, hiện nay trên con đường này không có zombie, rất thích hợp qua đêm. Chỉ là phòng ốc có chút tổn hại, muốn tìm rất thoải mái dễ chịu địa phương khẳng định là không có. Cuối cùng đại gia tiến một nhà tương đối sạch sẽ hơn một chút cửa hàng. Cửa ra vào biển quảng cáo đã chẳng biết đi đâu, tiến trong cửa hàng mới phát hiện đây là một nhà bán hóa phì cửa hàng, trong cửa hàng mùi không phải rất dễ chịu. May mắn còn có cái tầng 2, mùi hơi sạch sẽ một chút, mở cửa sổ ra thông 20 phút phong chi về sau, đại gia bắt đầu tìm đồ lắt thành qua đêm giường. Chỉ cầu cũng có cái che gió che mưa tương đối an toàn qua đêm địa điểm, không thể muốn cầu quá nhiều. Tần Mục Dương phía trước còn ảo tưởng một cái tương đối thoải mái dễ chịu địa phương, đó là trong thôn ở rất thư thái, một cái không thể tiếp thu thành thị hoàn cảnh chuyển biến thành dạng này. Chương 252, ngoài trời cửa hàng, chương 252, ngoài trời cửa hàng. Ở trong thôn, không có tình huống đặc biệt thời điểm đều không cần có người gác đêm, nhưng đến nội thành, biết thành thị bên trong còn có cái khác người sống sót tồn tại, hơn nữa sinh động zombie số lượng so trong thôn nhiều, cho nên dựa theo trước đây quy củ cũ, thiết lập ban ba gác đêm. Nam tại lạnh buốt sàn nhà cứng rắn bên trên, Tần Mục Dương nghe phía bên ngoài trên đường phố zombie đi qua âm thanh, từng trận tiếng gầm truyền đến, giống như chính mình ngủ ở một đống zombie chính giữa. Đám zombie ở bên ngoài tới tới đi 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 ngang qua, Tần Mục Dương một đêm đều không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Rời giường hỏi một chút, tất cả mọi người giống như hắn, một đêm ngủ không ngon. Bởi vì quá lâu không tại thành thị bên trong, cũng không có lại gặp phải loại này một bên ngủ cảm giác, một bên cách nhau một bức tường trên đường phố có zombie tại hoạt động tình huống, tất cả mọi người rất không quen. Ngáp dài cương ép đứng dậy, đơn giản ăn xong sau đó bọn hắn lại lần nữa lên đường, không lâu, bọn hắn đã tới cắm trại vật dụng bán trung tâm. Nơi đó có cái quảng trường nhỏ, xung quanh một vòng tất cả đều là bán đủ loại cắm trại vật dụng hoặc là ngoài trời vật dụng cửa hàng, đủ loại thương phẩm cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Bất quá trong đó có chút cửa hàng bởi vì cửa ra vào thủy tinh bể tan cảnh, bên trong loạn thất bát ao, rất nhiều thứ đều bị làm bẩn. Bọn hắn ưu tiên tiến những cái kia tương đối sạch sẽ cửa hàng. Đương nhiên, loại này cửa hàng đồng dạng đều là cửa lớn đóng chặt, toàn bộ nhờ trên đường phố phòng cháy chữa cháy truy đập ra cửa thủy tinh mới có thể chui vào. Tần Mục Dương đã sớm hàng tốt cần vật phẩm danh sách, hiện tại đứng tại trong cửa hàng từng cái nhớ kỹ, để đại gia tìm kiếm. Đầu tiên là mỗi người đều cần một cái túi ngủ. Mùa hè trực tiếp ngủ ở bên ngoài vấn đề không lớn, nhưng bây giờ mùa xuân vừa mới đến, buổi tối không khỏi sẽ có chút rét lạnh, không có ngủ túi ngủ ở dã ngoại rất dễ dàng sinh bệnh. Tìm kiếm chất lượng tốt lại nhẹ nhàng túi ngủ cái này nhiệm vụ giao cho Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn hai người. Kế tiếp là lều vải. Hiện tại lều vải đều làm đến vô cùng nhẹ nhàng, hai người lều vải trọng lượng thậm chí có thể khống chế tại 3 cân trong vòng. Dạng này lều vải có thể làm mấy đỉnh, tiến vào mùa xuân về sau nước mưa sẽ biến nhiều, nếu như là đi tại phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương bắt đầu mưa, cũng không đến mức buổi tối muốn đội mưa qua đêm. Chuyện này thì là giao cho Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ xử lý, hai người bọn họ phía trước đều chơi qua mấy lần cắm trại, tương đối có chút kinh nghiệm. Sau đó là áo giả kịch nhanh làm áo loại hình, Chu Giã có đại gia hình thể số liệu gì đó, là trước kia cho đại gia ước định tình trạng cơ thể thời điểm thu thập, nàng có thể dựa theo những này số liệu vì mọi người tìm thích hợp y phục, bởi vậy an bài Chu Giã cùng Hứa Mạn Thư cùng một chỗ cầm y phục. Lúc đầu có thể kêu đại gia từng cái thử, nhưng những này trong cửa hàng số đo đều không được đầy đủ, vẫn là thu thập tới chỉnh thể mặc thử tương đối tốt, đỡ tốn thời gian công sức. Nhẹ nhàng bền chắc ba lô, cái này vật phẩm giao cho Vũ Sinh, Đậu Đậu cùng Hạ Cường đi tìm. Không cần để mắt, chỉ cần bền chắc, tự trọng nhẹ, đồng thời thiết kế hợp lý liền được. Đại gia cũng coi là sử dụng ba lô thâm niên nhân sĩ, rất rõ ràng đến cùng cái dạng gì ba lô mới là thích hợp bọn hắn loại này đội ngũ. Những người còn lại thì là cùng Tần Mục Dương cùng một chỗ tìm một chút vụn vặt đồ vật. Nhẹ nhàng gấp nồi cỗ, tiểu đao, bộ đồ ăn loại hình, còn có một chút khăn trùng đầu, băng vải, sợi dây các loại đồ vật loạn thất bát tao. Cắm trại vật dụng quý cùng tiện nghi trên lệnh rất lớn, loại kia xem xét liền tương đối cao cấp trong cửa hàng sản phẩm cầm lên đều rất nhẹ, đây chính là Tần Mục Dương bọn hắn cần có. Dù sao đều là không nên mua, đương nhiên là lựa chọn quý. Đại gia thỏa thích chọn, bầu không khí 10 phần vui sướng. Đồ vật rực rỡ muôn màu, rất nhiều thoạt nhìn rất lộng lẫy, công dụng rất nhiều. Tại tùy ý chọn lựa mấy người đều bị hoa mắt, thấy được cái gì đều muốn cầm một cái. Cao Phi thậm chí còn cầm cái một cái rất đẹp bếp lò muốn mang lên, kết quả bị Tần Mục Dương mắng một trận. Trên đất tùy tiện đào hố liền có thể nấu cơm, ngươi cần phải mang theo như vậy đồ chơi chiếm chỗ. Nếu là nguyện ý tốn thêm 2 phút đồng hồ, liền không khói lò đều có thể đào ra. Tần Mục Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ vào bên cạnh một mặt tường, đi đem trên tường cái kia cái xẻng cầm lên. Cửa hàng này trải đồ vật bên trong bày thưa thớt, xem xét chính là rất đắt cái chủng loại kia. Có một mặt tường bên trên thậm chí ngoại trừ một cái xẻng bên ngoài, cái gì cũng không có. Thanh kia cái xẻng xem xét chính là dùng cho nhiều việc cái xẻng xếp, có thể bổ có thể chém có thể gấp, thoạt nhìn còn giống như có thể mở chai rượu loại hình, cầm trong tay còn rất nhẹ, đoán chừng còn có những chức năng khác chờ khai phá, hẳn là trấn điểm chi bảo loại hình đồ vật. Cao Phi cầm cái cây xẻng này về sau cao hứng phi thường, cuối cùng không tại đi lấy một chút không cần đồ vật. Chu Giác cùng Hứa Mạn Thư đang tìm y phục trong đó đột nhiên phát hiện có một nhà chuyên môn ngoài trời tiệm giày, thế là Hứa Mạn Thư chạy về đến kêu mọi người đi chọn lựa giày. Thứ này cần phải tự thân lên chân thử mới biết được. Đại gia thu hồi vừa vặn tìm tới vật tư, toàn bộ đều đẩy ra nhà kia tiệm giày đi, bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp bản thân giày. Có người rất nhanh liền tìm tới thích hợp chính mình xuyên, thay đổi về sau liền bắt đầu chỉnh lý trên đất cái kia một đống vật tư. Ba lô, áo khoác, công cụ, loạn thất bát tao chất thành đầy đất, còn không có lô hàng. Giang Viễn Phàm đối lô hàng đồ vật rất tinh thông, thay đổi thích hợp giày về sau, liền bắt đầu chỉ huy trước tìm tới giày người lô hàng đồ vật. Rất nhanh, tất cả mọi người tìm tới thích hợp giày của mình, cũng tới hỗ trợ trang ba lô. Ba lô chỉnh lý tốt, bị ở trên người thử một chút, thoải mái dễ chịu độ rất cao, cứ việc trang rất nhiều thứ cũng không cảm thấy nặng, thậm chí còn có rất đại không ở giữa có thể chứa một chút ven đường tìm tới vật tư. Những này không gian tương lai muốn để lại cho đồ ăn, nước cùng dược phẩm loại hình. Ba lô thử đọc song song, đại gia bắt đầu thay quần áo. Trên thân rách tung tóe tẩy đều tẩy không sạch sẽ y phục toàn bộ đổi thành hơn ngàn khối ngoài trời phục, đại gia thoạt nhìn toàn bộ đều tinh thần rất nhiều. Mặc quần áo mới, trên chân đạp giày mới, còn ở sau lưng mới tinh ba lô, tất cả mọi người rất có một loại khi còn bé ăn Tết đổi lại quần áo mới muốn đi chúc Tết lĩnh tiền mừng tuổi cảm giác. Tiếp xuống có thể ra khỏi thành. Tần Mục Dương nói, trên đường nếu như nhìn thấy có cái gì cửa hàng, có thể lại vơ vét một đợt. Tần Mục Dương lúc nói lời này, còn chuyên môn nhìn thoáng qua Hứa Mạn Thư, phát hiện nàng cũng không có phản đối. Xem ra là đang tìm quần áo thời điểm, đã bị Chu Dạ thuyết phục muốn cùng đi. Tần Mục Dương yên tâm. Hắn hiện tại tựa như một cái quan tâm lão mẫu thân, nhiều như thế hải tử, một cái cũng không thể ít. Thật vui vẻ đẩy ra cửa tiệm hướng ra phía ngoài trên đường phố đi đến, sau đó, đột nhiên phát hiện đối diện bên đường, đứng một cái 17-18 tuổi nam sinh. Khuôn mặt thoạt nhìn rất bình thường, nhưng hắn trong tay cầm một cái lớn vô cùng rộng cửa ra vào khảm đao, nửa gánh tại trên vai, con mắt thì là thẳng tắp nhìn qua mới từ trong tiệm đi ra mọi người. Xem ra, hắn hình như đã tại nơi đó đứng thật lâu, nhưng Tần Mục Dương bọn hắn lại cho tới bây giờ mới phát hiện hắn. Đại khái là vừa rồi tuyển chọn đồ vật thời điểm quá mức nghiêm túc mà buông lỏng cảnh giác, lại có người dạng này nhìn chăm chú lên bọn hắn đều không có phát giác được. Tần Mục Dương đang muốn nói đừng để ý tới hắn, liền thấy nam sinh phía sau trong cửa hàng lại đi ra một cái tuổi không sai biệt lắm nam sinh, đồng dạng khiêng một thanh đại khảm đao. Nhìn kỹ một chút, Tần Mục Dương phát hiện đối diện trong cửa hàng tối thiểu còn có mười mấy nam sinh như vậy. Tần Mục Dương như lâm đại địch, lại nghe được Cao Phi hỏi, bọn hắn đi chỗ nào bán buôn nào, toàn bộ đều giống nhau như lúc. Chương 253, đại doanh, chương 253, đại doanh. Tần Mục Dương nhìn đại ngốc giống như nhìn một chút Cao Phi, sau đó mới nói khẽ với bên cạnh Giang Viễn Phàm nói, thoạt nhìn không giống như là hạ người lương thiện. 17-18 tuổi, khiêng đại khảm đao, yên lặng nhìn xem ngươi. Thấy thế nào cũng sẽ không cảm thấy đối phương sẽ mang theo thiện ý. Phía bên mình tuy nói có 12 người, nhưng cân nhắc đến trong đó có hải tử, có Giang Viễn Phàm loại này không có cái gì sức chiến đấu, hơn nữa bọn hắn vũ khí đều là thích hợp đối phó zombie, cũng không thích hợp cùng người đánh nhau. Cho nên Tần Mục Dương chỉ muốn đến một cái chữ, đó chính là chạy. Chạy cũng có rất nhiều loại phương pháp chạy. Có thể chứa làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng nên ngang rời đi, cũng có thể là chạy chối chết loại kia trực tiếp trốn đi, đương nhiên, cũng có thể bọn hắn thật tốt câu thông sau đó lại chạy. Đến mức cái này thật tốt câu thông đến cùng là hảo ngôn hảo ngữ, vẫn là biểu hiện ra thực lực hoặc là ngôn ngữ uy hiếp, liền phải nhìn tình huống cụ thể. Tần Mục Dương hướng khu phố hai đầu quan sát một chút, chuẩn bị suy nghĩ đến lúc đó hướng bên kia chạy, đột nhiên phát hiện khu phố hai đầu cũng có khiêng đào thiếu niên tại từng bước ép sát, hướng về bọn hắn bên này đi tới. Tình cảm không chỉ đối diện trong cửa hàng những người kia à, tăng thêm khu phố hai đầu đi tới, đối phương tối thiểu có 20 người, đã vượt xa Tần Mục Dương bọn hắn đội ngũ số lượng. Một bên là cầm không thích hợp vũ khí 12 người, một bên là tập thể khiêng khảm đao, hơn nữa tất cả đều là 17-18 tuổi thiếu niên, bên nào trên khí thế thắng được, đó là không cần nói cũng biết. Trường hợp này phía dưới, Tần Mục Dương vừa rồi suy nghĩ nên ngang chạy đi hoặc là chạy chối chết đều không có cách nào phát huy ra, dù sao đường đều bị người ngăn chặn. Hiện tại chỉ còn lại hảo ngôn hảo ngữ câu thông cái này tuyển chọn. Nhưng nhìn xem những này thiếu niên, tựa hồ hảo ngôn hảo ngữ câu thông cũng có chút khó a. Những người này có phải hay không là phía trước Lưu Tư Kỳ phụ mẫu nói tới người sống sót? Nhưng lúc đó Lưu Tư Kỳ phụ mẫu cũng không có nói đây là một đám hơn 10 tuổi thiếu niên. Cái kia tỷ lệ lớn không phải Lưu Tư Kỳ phụ mẫu gặp phải người sống sót, không phải vậy bọn hắn khẳng định sẽ cường điệu những người này tuổi tác. Hơn nữa ở trong thôn gặp phải Cao Phi thời điểm, Lưu Tư Kỳ phụ mẫu cũng không có biểu hiện ra một điểm hoảng hốt hoặc là cái gì khác cảm xúc, không giống như là gặp phải đám người này bộ dạng. Tần Mục Dương nhìn một chút bên người Giang Viễn Phàm, thấp giọng nói, các ngươi lui về. Hắn muốn để đại gia trước tiên lui vào trong điểm phòng thủ, hắn tính toán chính mình đi tìm hiểu một chút tình huống, biết rõ ràng những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn hắn trên người bây giờ cũng chính là mới vừa từ trong cửa hàng lấy được một chút trang bị, tăng thêm một chút gặp kỳ lương khô, những người này không đến mức chuẩn bị ăn cướp bọn hắn à, cũng ăn cướp không đến thứ gì. Tần Mục Dương có thể là cái co được giãn được người, đối phương nếu là thật muốn vật tư, hắn có thể chắp tay nhường cho người, dù sao chỉ cần người không có việc gì, bọn hắn còn có thể lại tìm. Liên sợ những người này còn có ý khác. Nhất là đội ngũ bên trong có Chu Dạ cùng Hứa Mạn Thư hai cái này nữ sinh xinh đẹp tồn tại, Tần Mục Dương thật sự là vì các nàng đổ mồ hôi. Có đôi khi xinh đẹp hình như chính là một loại nguồn gốc của tội lỗi, luôn là sẽ gây nên một chút người muốn phạm tội tâm lý. Tần Mục Dương đã thấy có mấy cái nam sinh ánh mắt dính tại Chu Dạ cùng Hứa Mạn Thư trên thân vừa đi vừa về ban quan, hắn lập tức đi lên ngăn tại hai nữ hải phía trước, gọi bọn nàng tranh thủ thời gian lui về trong cửa hàng. Tất cả mọi người rất nghe lời hướng trong cửa hàng lui đi vào, Lâm Vũ cùng Cao Phi lại không hẹn mà cùng lưu lại. Ngươi nghĩ một người đối mặt bọn hắn? Cao Phi nói, hỏi qua ta cùng Lâm Vũ ý kiến sao? Tần Mục Dương nở nụ cười, ta một người có thể chơi không lại nhiều như thế tinh thần tiểu tử, ta chỉ là muốn cùng bọn hắn đàm phán một cái, hai ngươi không cần thiết ở lại bên ngoài. Chỉ là đàm phán, không có nguy hiểm lời nói, đem tất cả đều gọi đi vào làm gì? Lâm Vũ bắt đến Tần Mục Dương trong lời nói lỗ thủng. Tần Mục Dương tự có giải thích của hắn, đại gia tại chỗ này có khả năng ảnh hưởng đến đàm phán song phương cảm xúc, gây nên phiền toái không cần thiết. Hai người các ngươi cao mã đại đứng ở chỗ này, khẳng định sẽ kích thích đến bọn hắn, mau vào đi. Ngươi như thế nào xác định đối phương muốn cùng ngươi đàm phán? Cao Phi khó được đống nhúc nhích não, hỏi vấn đề này. Tần Mục Dương còn chưa kịp hồi phục hắn, chỉ nghe thấy đường phố đối diện bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy cái kia khiêng đao thiếu niên la lớn, "Uy, ta nhìn các ngươi bộ dáng, có phải là học sinh?" Xác thực, Tần Mục Dương bọn hắn cái đội ngũ này, ngoại trừ đầu đầu thoạt nhìn nhỏ, những người khác là một bộ học sinh răng rớp. Liên Vũ Sinh, tại vừa vặn đổi giá cao áo giả kịch về sau, thoạt nhìn cũng trẻ trung hơn rất nhiều, một bộ sinh viên đại học bộ dạng. Vũ Sinh bản thân muốn hài tử liền sớm, hắn không có so Tần Mục Dương lớn hơn vài tuổi. Thế nào, là học sinh muốn đánh gãy xương sao? Cao Phi thấp giọng hỏi, hắn hỏi cái này vấn đề có ý tứ gì? Ta làm sao biết? Tần Mục Dương cũng thấp giọng nói, chúng ta trước đừng nói, xem bọn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Gặp Tần Mục Dương bên này không trả lời, nam sinh kia tiếp tục nói, không cần giả người lớn, xem xét các ngươi chính là một nhóm sinh viên đại học, chỉ sợ vẫn là đồng học loại hình a, các ngươi là cái nào đại học? Ta cũng không cùng các ngươi vòng vo, lão đại chúng ta đối học sinh có hảo cảm, sẽ không đối học sinh thế nào. Nếu như các ngươi cùng đường mặt lộ, còn có thể đến nương nhờ vào lão đại chúng ta. Chúng ta có một cái rất lớn doanh địa. Thoạt nhìn thiếu niên này là muốn hảo ngôn hảo ngữ câu thông bộ dạng, bởi vì hắn đem trên vai đao thả một cái, đồng thời đặt tại bên cạnh địa phương. Nếu như động tác này không phải cùng hắn đồng đội trước đó ước định cẩn thận cái gì ám hiệu lời nói, như vậy hắn thả ra một cái cực kỳ tốt tín hiệu, đó chính là hắn thật sẽ không công kích Tần Mục Dương bọn hắn, là tại nghiêm túc cùng bọn hắn nói chuyện. Chúng ta doanh địa chính ở đằng kia nhiệt lực công ty trong đại viện. Nam Hải tiện tay chỉ bên cạnh, bên kia có một hàng cao ốc chặn lại ánh mắt, nhưng Tần Mục Dương biết cao ốc phía sau xác thực có cái rất lớn nhiệt lực công ty đại viện, hắn nhìn trên bản đồ đến qua. Hai ngày này một mực tại lặp đi lặp lại nhìn cái này một mảnh khu bản đồ, hắn đối cái này đại viện ký ức cũng là rất sâu sắc. Đối phương có thể dễ dàng như vậy nói ra bọn hắn doanh địa vị trí, xem ra bọn hắn thật sự là nắm giữ một cái rất lớn doanh địa, có rất nhiều người, không phải vậy sẽ không như vậy tùy ý dạng này tự tin. Các ngươi có thể cùng chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như cùng lão đại ta nhận biết, nói không chừng sẽ còn bị mời lưu lại, cái gì cũng không cần làm, liền có thể bị ăn ngon uống sướng cùng bái. Hơn nữa nếu như các ngươi là Bắc Sơn đại học lời nói, đãi ngộ sẽ tốt hơn. Nghe đến Bắc Sơn đại học mấy chữ, Tần Mục Dương bọn hắn rõ ràng có chút giật mình. Có người đang tìm Bắc Sơn đại học học sinh. Chẳng lẽ cái này cái gọi là doanh địa lão đại, là Bắc Sơn đại học lão sư loại hình người? Thế nào, có đi hay không nhìn xem? Nam sinh chủ động đi về phía trước mấy bước, ta gọi Phùng Cường, gọi ta Cương Tử liền được. Tần Mục Dương vẫn chưa trả lời, Vũ Sinh đột nhiên từ trong cửa hàng đi ra, ta cùng các ngươi đi. Tần Mục Dương kéo Vũ Sinh một cái, còn không có biết rõ ràng tình huống, đừng nóng vội. Vũ Sinh lắc đầu, ta phải vì đậu đậu tính toán, hắn thực tế không thích hợp lặn lội đường xa. Nếu như nơi này thật có thể được, ta nghĩ mang theo hắn lưu lại. Phùng Cương nhìn một chút Vũ Sinh, hỏi, vị này lao ca là Bắc Sơn đại học. Chương 254, cùng một người, gửi bản thảo nhân vật ra sân, chương 254, cùng một người, gửi bản thảo nhân vật ra sân. Vũ Sinh do dự một chút, hắn không phải học sinh, hắn liền cao trung đều không có đọc xong liền đi ra làm việc, không phải vậy sẽ không chỉ so với Tần Mục Dương bọn hắn lớn một chút, liền có như thế đại cá nhi. Hắn không biết chính mình có nên hay không nói dối, dù sao hắn làm tất cả những thứ này cũng là vì đầu đầu. Nếu như nói dối lời nói, là rất dễ dàng bị vạch trần. Nhưng nếu như ăn ngay nói thật, nhân gia có thể là trước đó biểu lộ rõ ràng, ưu đãi học sinh. Vũ Sinh còn đang do dự, Tần Mục Dương lập tức nói, là, chúng ta là Bắc Sơn đại học, khoa thể dục. Những này gần như đều là bạn học ta. Tần Mục Dương chơi cái tâm nhãn. Hắn nói cơ hồ là bạn học ta, đó chính là có không phải đồng học. Nhưng hắn còn nói chúng ta là Bắc Sơn đại học, cũng rất dễ dàng để người lý giải thành đô là Bắc Sơn đại học, nhưng không nhất định là một cái hệ loại hình. Phùng Cương nghe vậy, rất hài lòng gật gật đầu, không nghĩ tới Bắc Sơn đại học thật còn có người sống. Lão đại chúng ta nhất định sẽ rất cao hứng, hắn một mực đang tìm Bắc Sơn đại học người. Đi thôi, cùng chúng ta trở về. Chúng ta vốn là đi ra tìm vật tư, không nghĩ tới còn có thể gặp phải Bắc Sơn đại học người. Lão đại các ngươi là ai? Tần Mục Dương vẫn là không quá yên tâm. Những người này đều là tuổi trẻ tiểu tử, toàn bộ khiêng đại đao, chính vào có thể đánh thời điểm. Đều là hung thần ác sát bộ dáng, cũng chỉ là hỏi bọn hắn mấy câu là được rồi. Đến cùng là cái gì lão đại có khả năng thu phục cái này một đống người? Phùng Cương nghe nói Tần Mục Dương hỏi thăm lão đại là người nào, tựa hồ đang chờ trả lời vấn đề này, rất tự hào trả lời, lão đại chúng ta, sao nhảy khu quán quân, cấp 3 nhảy khu quán quân, vượt rào cản khu á quân, cả nước chạy nhanh á quân. Phùng Cương lời nói còn chưa nói xong, liền nghe đến Cao Phi lớn tiếng hỏi, các ngươi như thế nào nhiều như thế cái lão đại? Phùng Cương mặt đều đen, cái này mẹ nó là cùng một người. Cao Phi sờ lên đầu, ta suy nghĩ mấy người đây. Lúc này Giang Viễn Phàm cũng từ trong nhà đi ra, hỏi thăm Tần Mục Dương đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Mục Dương thấp giọng nói, cùng bọn hắn đi. Những người này thật không có vấn đề. Giang Viễn Phàm hỏi. Ân. Tần Mục Dương gật đầu, ta có thể biết bọn hắn lão đại. Tại Phùng Cương giới thiệu xong những này danh hiệu về sau, hắn đã đại khái đoán được một người, bất quá không chắc chắn lắm. Nếu Tần Mục Dương cảm thấy không có vấn đề, có khả năng đi cái này doanh địa nhìn xem, đại gia tự nhiên là đi theo hắn đi. Tuy nói đều là đầy bụng nghi vấn, nhưng Tần Mục Dương cũng không thể hại bọn hắn. Lại nói, đối diện có thể là 20 cái sách theo khảm đao tinh tráng tiểu tử. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt cái này mời? Vạn nhất làm lên cũng đến, đối mặt nhiều như thế thanh đao, không có khả năng mò được chỗ tốt. May mắn những này tiểu tử sát thực không có muốn hạ độc thủ bộ dạng, đem bọn họ mười mấy người bảo hộ ở chính giữa, xuyên đường phố qua ngõ hẻm hướng về cung cấp nóng công ty đại viện đi đến. Trên đường gặp phải có giòm bị dựa đi tới, những này tiểu tử con mắt đều không nháy mắt một cái, nâng đao liền chặt, trực tiếp đem giòm bị nửa bên đầu chém đứt, lộ ra bên trong trở nên rất buồn nôn não bộ tổ chức tới. Khảm đao rất nhanh, tiểu tử lực đạo cũng rất lớn, những này giòm bị chịu như thế một cái, lập tức liền mất đi tất cả động tĩnh, ngã trên mặt đất. Tần Mục Dương trong lòng tự nhủ may mắn bọn hắn hiện nay không thuộc về đối địch phương, không phải vậy nhìn thủ đoạn này, những này tiểu tử cũng đều là thần kinh bách chiến bộ dạng, muốn đối phó cần phải lưỡng bại câu thương không thể. Rất nhanh, Tần Mục Dương bọn hắn bị Phùng Cương một đoàn người đưa đến cung cấp nóng công ty cửa đại viện. Cửa ra vào treo nhãn hiệu sớm đã bị hủy đi, còn lại một cái rất lớn cửa sắt, trên cửa sắt còn bị rậm rạp chẳng chịt đinh đầy thật dày tấm ván gỗ, căn bản nhìn không thấy bên trong, chỉ cách mặt đất cao hơn 1 mét địa phương có cái nho nhỏ cửa sổ, bất quá là đóng chặt. Phùng Cương đi lên phía trước trên cửa lốp ba lốp bốp gõ đến mấy lần, đập cực kỳ có tiết tấu, không biết còn tưởng rằng hắn sẽ đánh cái gì chống ở nã giờ. Tần Mục Dương phỏng đoán khả năng này là tại cùng bên trong đánh ám hiệu, bày tỏ là người một nhà trở về. Quả nhiên, Phùng Cương rung một cái xong, cái kia cửa sổ liền mở ra, một cái niên kỷ không sai biệt lắm tiểu tử đem đầu đưa ra ngoài, "Cương tử, nhanh như vậy liền trở về, không phải đi tìm vật tư sao?" Phùng Cương hướng bên cạnh đường, tìm tới một đám Bắc Sơn đại học, mà lại là học thể dục. "Ngươi mang vào a, lão đại nhất định sẽ rất cao hứng." Bên trong người kia nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn, mang theo một điểm lĩnh bợ ý vị nói ra, "Ai nha, các vị ca ca tỷ tỷ, ta gọi Lý Thành Quân, các ngươi phát đạt cũng đừng quên ta." Xem ra bọn hắn lão đại xác thực rất xem trọng Bắc Sơn đại học học sinh, Tần Mục Dương đám người còn không có đi vào cái trụ sở này, liền có người bắt đầu lĩnh bợ. Phùng Cương hừ một tiếng, "Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian mở cửa đem người đưa vào đi, đừng để người đứng bên ngoài. Ta còn phải mang theo các huynh đệ tìm vật tư đi." Lý Thành Quân đem đầu rụt trở về, chỉ chốc lát sau cửa sắt lớn liền bị kéo ra. Phùng Cương dặn dò Tần Mục Dương bọn hắn đi theo Lý Thành Quân liền được, hắn thì là mang theo những cái kia khiêng đao tiểu tử tiếp tục tìm vật tư đi. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau, "Thế nào, lão Giang? Cảm giác rất có quy củ, vào xem một chút đi." Đã đến nơi này, cũng chạy không thoát. Giang Viễn Phàm nói. Tần Mục Dương mang theo mọi người bước vào cung cấp nóng công ty đại viện, Lý Thành Quân lập tức đem đại môn đóng lại. Lúc này, Tần Mục Dương mới phát hiện sau cửa lớn đứng hai cái thẳng tắp thân ảnh, liền cùng bình thường nhìn thấy cái chủng loại kia chính quy công ty cao ốc cửa ra vào đứng gác giống như. Hai người này nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn đi vào, động đều không nhúc nhích một cái, cùng pho tượng đồng dạng. Còn bên cạnh đang có một chi đội ngũ tuần tra trải qua, 6 người, cũng là thân thể thẳng tắp, đại học bên trong quốc kỳ bàn kéo cờ thời điểm cũng chính là cái dạng này đi. Dương mắt nhìn về phía trước, chính đối diện là một tòa mấy tầng lầu, đây là nhiệt lực công ty tòa nhà văn phòng, bên cạnh thì là một đầu rất rộng đường xi măng, thông hướng phía sau đại viện. Lý Thành Quân cũng không có cho Tần Mục Dương bọn hắn giới thiệu cái gì, cũng không có dẫn bọn hắn tham quan ý tứ, mà là đi thẳng đến, "Ta mang các ngươi đi gặp lão đại à, nếu như các ngươi thật là Bắc Sơn đại học, vậy liền phát đạt, lão đại nhưng muốn tìm tới Bắc Sơn đại học người, đáng tiếc lâu như vậy một cái đều không có gặp qua." Cao Phi muốn cẩn thận hỏi một chút liên quan tới cái này lão đại sự tình, nhưng Lý Thành Quân căn bản là không có cần hồi đáp vấn đề ý tứ, mà là trực tiếp hướng về phía trước lầu đi đến, đại gia chỉ có thể đẩy bụng nghi hoặc đuổi theo. Tiến vào trong lầu, cửa lầu hai bên lại đều có một cái đứng nghiêm thân ảnh tại nơi đó đứng gác. Lần này, Lý Thành Quân ngược lại là chủ động giải thích, "Thế nào, chúng ta nơi này chính là quân sự hóa quản lý. Lão đại nói dạng này mới có thể dài kỳ sống sót." Nôn tử ở giữa, không che giấu chút nào mà tỏ vẻ đối lão đại sùng bái cùng tôn kính. Phía trước Phùng Cương cũng là cái này biểu hiện, chẳng lẽ nói bọn hắn lão đại thực là một cái kỳ nhân. Đại gia lòng hiếu kỳ bị thật cao treo lên. Lý Thành Quân mang theo Tần Mục Dương bọn hắn trực tiếp đi vào cầu thang, chạy lên lầu. Một hơi đi đến tầng 3, Lý Thành Quân gõ gõ một gian phòng cửa, lập tức nghe đến bên trong có tiếng bước chân tới mở cửa. "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Bên trong đi ra một cái đồng dạng tuổi trẻ nam hải. Lý Thành Quân mười phần khoa trương nói, "Bắc Sơn đại học, khoa thể dục người, để Phùng Cương tiểu tử kia tìm tới, ta cho bọn hắn mang tới." Lý Thành Quân vừa mới nói xong âm, một bóng người cơ hồ là trực tiếp từ trong nhà nhảy lên đi ra. "Lão đại, là anh học trưởng." Lý Thành Quân cùng Tần Mục Dương cơ hồ là đồng thời mở miệng. Chương 255, phấn khởi, chương 255, phấn khởi. Một cái mười phần rộng rãi văn phòng, bên trong bày biện một tấm sa hoa bàn làm việc. La Anh ngồi tại phía sau bàn làm việc ra thật ghế lao bản bên trên mặt rất rõ ràng còn mang theo vẻ mặt kích động. La Anh so Tần Mục Dương bọn hắn cao một giới, là Bắc Sơn đại học mình tinh cấp nhân vật, thậm chí tại Bắc Sơn thị đều thuộc về là minh tinh nhân vật. Dù sao cầm như vậy nhiều giải thưởng, là trường học cùng Bắc Sơn thị tranh giành không ít ánh sáng, địa phương đài truyền hình lên qua rất nhiều lần, tiếp thụ qua rất chọn thêm tìm hiểu, một bên đến trường một bên liền tại cầm tiền lương. La Anh dài đến cũng không tính quá cao, thế nhưng tố chất thân thể rất tốt, dài đến có chút đen cường tráng đen cường tráng. Cho dù cả một cái mùa đông đều chưa từng thấy mặt trời, hắn vẫn như cũng là đen xì, xem xét chính là loại kia rất khỏe mạnh cảm giác. Dạng này một cái đến từ nông thôn, thậm chí vừa bắt đầu có chút tiểu tự ti thiếu niên đơn thuần, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm thường xuyên lắp ba lắp bắp hỏi đỏ mặt. Ngoại trừ tại trên sàn thi đấu, bình thường làm việc đều là vững vàng trùng điệp bộ dạng. Hắn vừa rồi bỗng nhiên từ trong nhà lao ra, đem Tần Mục Dương giật mình kêu lên, có chút không thể tin được cái này hưng phấn đến như cái khỉ con người thật là cái kia chứng trạng học trưởng. Tần Mục Dương phía trước cùng La Anh cùng một chỗ tham gia qua nhiều lần đủ loại khu đại hội thể dục thể thao thị đại hội thể dục thể thao, cho nên coi như tương đối quen thuộc. Bất quá mỗi lần Tần Mục Dương đã sớm bị soát xuống, chỉ có La Anh mang theo ngại ngùng nụ cười hát vang tiến mạnh. Trên thực tế Tần Mục Dương tại Phùng Cương nói ra cái kia một chuỗi lớn danh hiệu thời điểm, liền đại khái đoán được cái này cái gọi là lão đại là ai. Nhưng bởi vì Phùng Cương không nói ra lấy được thưởng cụ thể niên đại, tại thể dục học viện gần như mỗi năm đều có người tại thu hoạch được đủ loại giải thưởng, cho nên Tần Mục Dương cũng không phải rất khẳng định. Đương nhiên, giống La Anh một người như vậy ôm đồm rất nhiều giải thưởng, vô cùng ít thấy. Không thấy chân nhân, Tần Mục Dương không nghĩ tùy tiện kết luận, bởi vì cũng có thể là có người đang mạo danh. Nhìn thấy La Anh bản nhân sau đó, Tần Mục Dương nỗi lòng lo lắng mới xem như thả xuống một nửa. Sở dĩ nói thả xuống một nửa, đó là bởi vì Tần Mục Dương cảm thấy tuy nói phía trước hắn hiểu biết La Anh là một cái hướng nội chứng chặt người, nhưng từ vừa rồi tiến vào cung cấp nóng đại viện chính mình quan sát được tình huống đến xem, La Anh tựa hồ có một chút thay đổi. Hắn cái kia phấn khởi thần sắc, nơi này giống như quân sự hóa quản lý, đều có chút là lạ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng có thể tự bào chữa. Phấn khởi là vì hắn một mực đang tìm kiếm Bắc Sơn đại học học sinh, rốt cuộc tìm được, hơn nữa còn là người quen biết. Quân sự hóa quản lý thì là vì đại gia càng tốt sống sót. Tưởng tượng như vậy tựa hồ không có ma bệnh. nhưng Tần Mục Dương vẫn cảm thấy có chút là lạ, dạng này một cái thoạt nhìn nghiêm ngặt dựa theo quy tắc vận chuyển địa phương, vậy mà là La Anh thành lập. Người như hắn, vậy mà lại lăn lộn thành nhiều như thế nam sinh lão đại. Bất luận như thế nào, vẫn là cần đề phòng. Hiện tại, Tần Mục Dương bọn hắn liền ngồi tại La Anh xa hoa bàn làm việc trên ghế sofa đối diện. Bởi vì nhiều người, ghế sofa không ngồi được, còn lâm thời đưa đến mấy cái nhựa băng ghế. La Anh hết sức kích động xoa xoa tay, hưng phấn nói, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Nửa năm, ta một mực đang tìm Bắc Sơn Đại học học sinh, một cái đều không tìm được. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta còn sống. Không nghĩ tới còn có như thế nhiều người sống, không nghĩ tới vẫn là người quen. Nói xong, La Anh đứng lên, bắt đầu khoa tay múa chân. Tựa hồ cảm thấy chính mình có chút quá mức phấn khởi, La Anh không muốn để cho người dưới tay mình thấy được, thế là đem trong phòng ngoại trừ Tần Mục Dương bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người đánh ra. Sau đó, hắn càng thêm kích động, trực tiếp chạy tới cùng Tần Mục Dương bọn hắn bắt tay. Tần Mục Dương, khi đó ta liền biết ngươi khẳng định không bình thường. Vậy mà mang theo như thế nhiều người còn sống. Ngươi là Cao Phi đúng không? Ta nhớ kỹ chúng ta cùng một chỗ đánh qua bóng rổ. Lâm Vũ, ta cũng nhớ tới ngươi. Hắn từng cái bắt tay, liền đậu đậu đều cùng hắn bắt tay. Nếu không phải Tiểu Hắc đi mệnh, một mực ghé vào trên mặt nền không nhúc đích, Tần Mục Dương rất hoài nghi La Anh có phải là muốn cùng Tiểu Hắc bắt tay. Các ngươi dọc theo con đường này rất vất vả đi. Ta dọc theo con đường này cũng không dễ chịu, bắt đầu 2 tháng có thể nói là không có đầu mối. Đầu tiên là bị vây ở trường học bên trong, chạy đi về sau lại bị nhốt tại khách sạn, cuối cùng chọn lựa nơi này làm doanh địa, chậm rãi phát triển thành hiện tại quy mô, cái này về sau ta sẽ dẫn các ngươi tham quan. Tần Mục Dương bắt lấy hắn trong lời nói ý tứ, về sau sẽ dẫn bọn hắn tham quan, nghe có chút khách sáo. Ý tứ này đại khái là đối Tần Mục Dương bọn hắn còn có chút đề phòng, tạm thời sẽ không để bọn hắn tại chỗ này tùy tiện hoạt động, lại hoặc là căn bản sẽ không thu lưu bọn hắn, muốn đuổi bọn hắn đi. Tần Mục Dương rất hy vọng là cái sau, trực tiếp thả bọn họ đi liền được, không cần hảo tâm thu lưu loại hình. Đương nhiên, nếu như nơi này không sai, Vũ Sinh nguyện ý lưu lại cũng có thể. Đáng tiếc bây giờ còn chưa tìm hiểu được La Anh người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tần Mục Dương không dám tùy tiện đưa ra muốn đi lời nói, không phải vậy khả năng sẽ chạm đến nghịch lân của hắn. Tạm thời nghe theo La Anh an bài, nhìn xem cái này phía sau đến cùng là tình huống như thế nào đi. La Anh mười phần khoa trương nói chính mình một chút kinh nghiệm, nói lại ra đối hắn sùng bái. Thật sự là hắn cũng là rất có năng lực người, rất nhanh liền có một nhóm tùy tùng. Một hơi nói nửa ngày, Tần Mục Dương bọn hắn đều chen miệng vào không loạn, mãi đến cuối cùng, hắn dừng lại uống một hớp nước mới lên tiếng, các ngươi đâu? Các ngươi kinh lịch cái gì? Tần Mục Dương đương nhiên không có khả năng cái gì đều nói, chỉ là rất khiêm tốn nói, chúng ta gặp phải sự tình không đáng giá nhắc tới, có thể sống sót toàn bộ nhờ vật khí. Sau đó chọn lấy một chút hữu kinh vô hiểm sự tình nói một chút, cũng không có rất cụ thể đi nói một chút kinh nghiệm. La Anh hình như cũng không quá để ý những này, hắn một mực tại phấn khởi, một mực đang thổi phồng chính mình. Kỳ thật hắn không thổi phồng đại gia cũng biết hắn có năng lực, hắn như thế thổi suỵt, ngược lại làm cho người cảm thấy không thoải mái. La Anh lại thổi một trận chính mình dũng manh phi thường sau đó, mới lên tiếng, "Ai nha, chiếu cố tìm các ngươi nói chuyện phiếm, các ngươi có lẽ mệt chết đi, ta để người mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Ta chỗ này có rất nhiều ký túc xá, bao các ngươi ở đến dễ chịu." Tần Mục Dương nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại xác thực rất cần một cái không gian, có khả năng tránh đi La Anh bên này người, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận một cái tình huống trước mắt. Hắn yêu cầu nói, có hay không loại kia lớn một chút gian phòng, chúng ta muốn ở cùng một chỗ. Ngủ trên đất cũng không có quan hệ. Chủ yếu là khoảng thời gian này đại gia quen thuộc cùng một chỗ, nếu là tách ra sẽ cảm giác không có tin tức. Ta minh bạch. La Anh gật đầu, có chút ý vị không rõ tại Chu Dã mấy người các nàng nữ hải trên thân vừa đi vừa về nhìn lướt qua. Hắn gọi tới một người khác, phân phó mang theo Tần Mục Dương bọn hắn đi một gian lớn phòng ở, đồng thời dặn dò giường nếu là không đủ, liền đi phòng khác chuyển. Dù sao ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều giường, còn nhiều, rất nhiều không gian. La Anh rất tự hào, cái này cung cấp nóng đại viện không có gì tốt, chính là không gian lớn, ký túc xá lớn, nhà ăn lớn, thang đá nhiều. Các ngươi đi nghỉ trước, ngày mai có đồ tốt cho các ngươi. Cuối cùng những lời này là đối với Tần Mục Dương nói, tựa như cái này đồ tốt hắn chỉ nguyện ý cùng quen biết các nam sinh chia sẻ đồng dạng. Làm cho Tần Mục Dương có chút chẳng biết tại sao. Chương 256, được mời, chương 256, được mời. Tần Mục Dương bọn hắn được đưa tới một cái khác tòa nhà bên trong, bên kia là lầu ký túc xá. Cùng nhau đi tới có thể nhìn thấy rất nhiều cửa phòng đóng chặt gian phòng. Không biết bên trong có người hay không, thậm chí không biết bên trong tác dụng có phải là trở thành ký túc xá vẫn là cái gì khác tác dụng. Bị mang theo lên lầu 2, không có làm rõ ràng tầng 2 có mấy gian phòng, thế nhưng nhớ kỹ khoảng cách đầu bậc thang chỉ cách xa một cái phòng. Trên đường đi Tần Mục Dương tính toán từ dẫn bọn hắn tới người trong miệng khách sáo, nhưng người kia ngoại trừ biểu đạt đối La Anh sùng bái chi tình bên ngoài, gần như không nói thêm gì. Hơn nữa cái kia sùng bái căn bản không phải giả vờ, chính là thực sự sùng bái, một loại mê muội đồng dạng sùng bái. Hỏi thăm một cái, nguyên lai người này ban đầu ở trên TV liền thấy qua La Anh. Cảm thấy hắn là Bắc Sơn thị kiêu ngạo. Zombie bộc phát về sau, hắn kém chút chết tại zombie trong tay, lại bị La Anh cứu, cho nên liền bắt đầu loại này cuồng nhiệt sùng bái. Hắn nói rất trọng yếu một việc, người nơi này không phải bị lão đại cứu, chính là vốn là rất sùng bái hắn. Cho nên nơi này hẳn là sẽ giống một khối tấm sắt đồng dạng a, bởi vì tất cả mọi người là vì La Anh tập hợp một chỗ, loại này đoàn đội lực ngưng tụ là rất cao, Tần Mục Dương nghĩ đến. Các ngươi là lão đại bằng hữu, về sau tại doanh địa nhất định sẽ có rất cao địa vị. Người kia nói. Bọn hắn được đưa tới một gian rất rộng rãi trong phòng, bên trong đã có 10 cái rộng 1 mét cái giường đơn, mỗi tấm trên giường đều chỉnh tề chồng lên chăn mền, tựa như trong bộ đội cảm giác đồng dạng. Tần Mục Dương bọn hắn có 12 người, rất nhanh lại có 2 tấm đồng dạng giường bị rời đi vào. Bởi vì gian phòng rất lớn, cho dù bày 12 tấm giường, cũng còn có rất lớn không gian. Ngoại trừ giường bên ngoài, chính là mấy tấm gỗ cái bàn cùng đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Thu xếp tốt Tần Mục Dương bọn hắn về sau, dẫn bọn hắn đến người liền đi ra, không đóng cửa khóa cửa loại này động tác, chỉ là nói cho bọn hắn không cần loạn đi, về sau lão đại khẳng định sẽ dẫn bọn hắn tham quan. Tần Mục Dương đám người mới đến, chủ yếu chính là muốn là Vũ Sinh cùng Đậu Đậu khảo sát một cái nơi thích hợp, vô ý mạo phạm người khác, cho nên cũng không tính vừa lên đến liền phá người xấu nhà quý cũ. Đại gia riêng phần mình chọn giường, đem đồ vật bung ra, sau đó co quắp tại trên giường bảy nát. Tần Mục Dương đóng cửa lại, bắt đầu cùng đại gia nói một chút lời trong lòng. Cái này là anh ta tuy nói nhận biết, nhưng ta biết chính là trước đây, hiện tại, nhưng là khó mà nói. Tần Mục Dương đi thẳng vào vấn đề, trước nói chính mình hoài nghi, hắn trước đây rất ngại ngùng, trên thân có như vậy nhiều quang hoàn gia thân, để hắn có chút không biết làm thế nào. Nhưng bây giờ xã hội biến thành dạng này, ta hoài nghi hắn cũng có thay đổi. Có lẽ lợi dụng hắn quang hoàn, nếm đến cái gì ngon ngọt. Trên người hắn đã không có trước đây loại kia dáng vẻ đần độn, mà là rất phấn khởi, nói chuyện rất gấp, có một loại nóng lòng biểu hiện mình cảm giác. Ngươi có phải hay không muốn nói tựa như loại kia biểu diễn hình nhân cách? Giang Viễn Phàm đột nhiên xem vào, hắn cho chúng ta nhìn thấy đồ vật, khả năng là tại diễn. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, dù sao ta cảm giác không quá dễ chịu, cho nên hy vọng tất cả mọi người mở to hai mắt quan sát đến, không nên cảm thấy chúng ta cùng hắn là đồng học, có giao tình, liền bị tùy tiện lừa bịp. Nói tới nói lui, cũng chỉ có thể nói ra một chút phỏng đoán, càng nhiều vấn đề, vẫn là muốn trong tương lai giao lưu bên trong đi phát hiện. Còn trẻ như vậy, lại có nhiều như vậy quan hoàn, loại người này lái chậm chậm khiếu cũng nói không chắc. Vũ Sinh nói, ta si mê dài các ngươi mấy tuổi, đúng là trong sinh hoạt cũng đã gặp qua dạng này người. Bình thường loại này khai thiếu, đều là nghĩa xấu. Thiên tài thiếu niên đột nhiên sa đọa sự tình có rất nhiều. Tất cả mọi người hình như phát giác cái này là anh không thích hợp, cái này doanh địa không thích hợp, chỉ là trong lúc nhất thời nói không ra cụ thể không thích hợp tại nơi nào. Có lẽ là mới gặp Phùng Cương bọn hắn đám người này, toàn bộ đều hung thần ác sát khi nào. Có lẽ là cái này trong viện rõ ràng tất cả đều là 17-18 người trẻ tuổi, lại một bộ lao binh bộ dạng, lại đối La Anh tại sùng bái mù quáng. Có lẽ là La Anh cái kia luôn là phấn khởi bộ dáng. Dù sao tất cả tại hợp lý bên trong nổi bật ra một tia không bình thường. La Anh người sùng bái gần như đều là 17-18 thiếu niên, bọn hắn đối lực lượng những này có mù quáng theo đuổi, tại La Anh thủ hạ cũng tương tự sẽ cùng theo phấn khởi, không biết La Anh có thể hay không trói buộc tốt bọn hắn. Nếu như trói buộc không tốt, vậy thì đồng nghĩa với là một cái lớn bom. Có người đến gõ cửa, là cho Tần Mục Dương bọn hắn đưa ăn. Mỗi người một chút bánh bích quy một cái đồ hộp, cộng thêm một khối chocolate cùng một bình nước khoáng. Đồ vật đã coi như là rất phong phú, đại khái là đối với bọn họ ưu đãi đi. Bởi vì Tần Mục Dương nhìn thấy mang đồ tới mắt người ba nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn, rất rõ ràng hắn không thường ăn đến những thứ này. Tần Mục Dương cầm lấy khối kia chocolate đưa cho mang đồ tới người, muốn nhờ vào đó mở ra máy hát, hỏi thăm một chút liên quan tới cái này doanh địa sự tình. Không nghĩ tới người kia lập tức rụt tay về, ta không thể cầm, đây là cho các ngươi. Nhìn hắn biểu lộ, Tần Mục Dương xem chừng khả năng này cũng là quân sự hóa quản lý bên trong một vòng. Tùy tiện tiếp thu người khác cho đồ vật hoặc là ăn nhiều cái gì đồ ăn, sẽ nhận đến trừng phạt loại hình. Sợ rằng cái này trừng phạt sẽ không quá nhẹ, nếu không người kia sẽ không sợ sệt thành như thế. Tần Mục Dương không có cưỡng cầu, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Trường hợp này, khẳng định là hỏi nhiều không ra gì đó. Ăn xong về sau, Phùng Cương cùng dẫn bọn hắn đi vào Lý Thành Quân đều tới đi dạo một đám, đơn giản chính là hỏi bọn hắn có cái gì cần, hoặc là quen thuộc hay không loại hình, còn để Tần Mục Dương bọn hắn tại La Anh trước mặt nói thêm nâng chính mình. Mà Tần Mục Dương bọn hắn đưa ra vấn đề, hai người này lại nhìn trái phải nói hắn, không trả lời thẳng qua. Càng như vậy, càng chứng minh cái này doanh địa có vấn đề, đại gia trong lòng đều có chút mau mau. Vào lúc ban đêm, tuy nói là ngủ ở trong phòng, nhưng tất cả mọi người có một loại lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải cảm giác nguy hiểm. Tần Mục Dương còn chưa nói ra sắp xếp của hắn, đại gia liền biết cần phải có người thay phiên các đêm, tự phát liền sắp xếp xong xuôi. Cũng may một đêm không có gì, ngày thứ hai tầm 10 giờ, lại có người đưa ăn tới. Lần này đưa ăn người này cũng không phải là đêm qua cái kia, hắn nói cho đại gia, tại trong doanh địa, nếu như không đi ra tìm kiếm vật tư người, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa, còn có một trận tại xế chiều 5 giờ. Bữa cơm này không có Tần Mục Dương phần, bởi vì Tần Mục Dương được mời đi cùng La Anh cùng nhau ăn cơm. La Anh gian phòng liền tại Tần Mục Dương bọn hắn tầng này lầu, chỉ cách xa mấy gian phòng. Lần này Tần Mục Dương thấy rõ, mỗi gian phòng trong phòng đều ở người, tất cả đều là nam sinh, không nhìn thấy có nữ sinh thân ảnh, hơn nữa tựa hồ không có 20 tuổi trở lên người. La Anh trong phòng ngoại trừ một tấm giường lớn bên ngoài, còn bày biện đủ loại đồ dùng trong nhà. Hắn ngồi tại trước bàn ăn chờ Tần Mục Dương, hắn đồ ăn cùng đại gia không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một cái nóng hổi canh mà thôi. Mời Tần Mục Dương ngồi xuống ăn cơm, Tần Mục Dương cũng không có khách khí, bắt đầu ăn ngon ngoảm. Hắn biết, một hồi La Anh muốn tìm hắn nói chuyện. Có lẽ, hắn rất nhanh liền sẽ biết rõ ràng cái này doanh địa đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 257, quân sự hóa, chương 257, quân sự hóa. La Anh không nói gì, Tần Mục Dương cũng chỉ là kêu một tiếng học trưởng tốt về sau, vẫn vùi đầu ăn cơm, lấy bất biến ứng và biến. Hai người tại ăn đồ ăn trong đó, ngày hôm qua mang theo Tần Mục Dương bọn hắn đi vào Lý Thành Quân cầm một tờ giấy đi vào, nhìn thấy Tần Mục Dương cùng La Anh cùng nhau ăn cơm, sửng sốt một chút. Lão đại! Lý Thành Quân vừa kêu xuất khẩu, La Anh một mặt không kiên nhẫn lại nghiêm túc dùng sức phất phất tay, đi ra, không thấy được ta cùng học đệ ôn chuyện sao? Hôm nay thời tiết tốt, để Phùng Cương lại tuyển chọn chút người đi ra tìm kiếm, sự tình khác một hồi ta tới phòng làm việc xử lý. Bởi vì bản thân dài đến liền tương đối bền chắc hơn nữa còn rất đen, cho nên nghiêm túc lên La Anh nhìn xem rất có cảm giác áp bách, hoàn toàn cùng phía trước nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn nhảy nhót tương bừng cái kia khỉ con không giống, càng cùng lúc trước Tần Mục Dương chỗ nhận biết học trưởng kia không giống. La Anh trên thân cắt đứt cảm giác rất nghiêm trọng, Tần Mục Dương rất lo lắng hắn có phải hay không có cái gì tinh thần vấn đề. Lý Thành Quân run rẩy co lại xúc địa lui ra ngoài, La Anh lại khôi phục loại kia có chút phấn khởi thân sắc. Ta làm cái này doanh địa lão đại, thật sự là mỗi ngày xử lý không xong sự tình, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn ta hỏi đến. La Anh ăn hết trong tay cuối cùng một miếng thịt đồ hộp, nói với Tần Mục Dương, gần như mỗi người sự tình đều muốn ta đích thân an bài hiến mới được. Không có cách, đều là chút hải tử. Ta nhìn trong doanh địa hình như xác thực đều là 17-18 tả hữu người trẻ tuổi. Tần Mục Dương nói, hiện tại doanh địa ước chừng có bao nhiêu người? 15 tuổi đến 20 tuổi nam sinh, vượt qua cái này niên kỷ ta không muốn. Không tốt quản lý. La Anh trực tiếp xem nhẹ Tần Mục Dương nhiệt độ cơ thể, có chút thần thần bí bí nói, biết tại sao không? Bởi vì những năm này tuổi gần như đều sùng bái ta, coi ta là như thần cùng bái. Ha ha ha. La Anh kích động đi tới đi lui, tiếp tục phóng khoáng tự do, bất quá ta coi bọn họ là thủ hạ, bọn hắn là thành không được bằng hữu, không giống người ta, chúng ta có thể là đồng học, còn cùng một chỗ tham gia qua tranh tài. Tần Mục Dương liên tục gật đầu, nhưng cảm giác được La Anh lời nói có chút tùy ý, đoán chừng chính là nói cho chính mình nghe một chút mà thôi, không thể quá thật. Về sau Tần Mục Dương lại đưa ra vấn đề khác, cũng bị hắn xảo diệu xem nhẹ, hoặc là làm bộ dẫn tới đề tài khác. Ta chỗ này thực hiện chính là quân sự hóa quản lý, mỗi ngày đều muốn huấn luyện, các mặt huấn luyện. Ngoại trừ tố chất thân thể bên trên, còn muốn huấn luyện bọn hắn phục tùng. Phục tùng ta quản lý, phục tùng ta định ra đến quy củ. Chúng ta nơi này vận chuyển tốt đẹp, so trước đây xã hội còn muốn tốt. La Anh nói xong, đẩy ra cửa sổ để Tần Mục Dương nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài đang có 20, 30 người ngay tại tập hợp, chuẩn bị tiến hành huấn luyện. Tần Mục Dương nhìn một chút, tuy nói không phải đặc biệt chỉnh tề loại kia, nhưng cũng có thể nhìn ra là huấn luyện một hồi lâu, so người bình thường tùy tiện tập kết đội ngũ thực sự tốt hơn nhiều. Hắn còn muốn nhìn nhiều vài lần rốt cuộc muốn huấn luyện như thế nào, La Anh đi tới đóng cửa sổ lại. Chỉ cần không phải thời tiết nguyên nhân, huấn luyện cùng tìm kiếm là mỗi ngày nhất định hạng mục. La Anh nói. Tiếp xuống, Tần Mục Dương liền hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới cái này doanh địa sự tình. Đây là cái cho nóng công ty đại viện, cho nên vừa mới đi qua mùa đông đối với bọn họ đến nói cũng không khó khăn, bởi vì có đại lượng than đá có thể cung cấp bọn hắn sửa ấm dùng. Tại mùa đông đến phía trước, bọn hắn liền tại nghiêm ngặt tuần hoàn theo La Anh quy củ, mỗi ngày huấn luyện, mỗi ngày đi ra tìm kiếm vật tư. Thân thể bọn hắn thân thể bởi vì huấn luyện mà trở nên cường tráng, vật tư cũng không có thiếu qua, vẫn luôn sống rất tốt. Chính là bởi vì đây, bọn hắn càng thêm sùng bái La Anh. Tần Mục Dương suy nghĩ, phàm là đội ngũ bên trong có tuổi tác hơi lớn một chút, có thể liền sẽ sinh ra dị tâm, không phục quản, mà lại La Anh trực tiếp đem người lớn tuổi sàng chọn ra đi. Cũng làm khó hắn có khả năng đem những thiếu niên này thu thập cùng một chỗ. Cái này bên trong khẳng định từng có cái gì cố sự, nhưng La Anh không có nâng. Hắn chỉ là đang không ngừng thổi phồng chính mình công đức, như thế nào cứu vớt người khác, như thế nào quản lý doanh địa. Tại cái này trong quá trình, hắn cũng có ý vô ý đang thử thăm dò Tần Mục Dương danh giới cuối cùng, đưa ra một chút lập lờ nước đôi đồ vật, muốn nhìn xem Tần Mục Dương là cái gì phản ứng. Còn tốt Tần Mục Dương cũng không có nói lung tung, toàn bộ đều theo La Anh ý tứ, trả lời coi như để người hài lòng. Lại hàn huyên một hồi, La Anh nói hắn muốn đi xử lý công việc, để Tần Mục Dương có thể mang người khắp nơi đi dạo, Tần Mục Dương liền lập tức cáo từ. Cùng La Anh tại chỗ này nói chuyện phiếm, còn không bằng nhìn khắp nơi một cái. Dù sao La Anh khoa trương nơi này tốt bao nhiêu, đều là hắn chủ quan điểm. Chỉ có dùng con mắt tự mình đi nhìn, phán đoán, mới có thể tính mấy. Huống chi, kỳ thật có đôi khi mắt thấy đều không nhất định là thật. Tần Mục Dương rời đi La Anh gian phòng, vừa mới trở về, đại gia liền vây quanh hỏi thăm tình huống, Tần Mục Dương đem sự tình vừa rồi đều nói. Mấy người đều cảm thấy nghe tới cũng không tệ lắm, nơi này còn giống như rất tốt. Giang Viễn Phàm lại hỏi ngược lại, người trên thế giới này loại cũng không chỉ 15 tuổi đến 20 tuổi nam sinh, còn có những người khác. Hắn thu thập những nam sinh này thời điểm, bọn hắn chẳng lẽ đều là cùng tuổi đồng tính người cùng một chỗ? Nếu như không phải lời nói, như vậy đi cùng với bọn họ những người kia đi đâu đâu? Giang Viễn Phàm cái này hỏi lại, để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chỉ có Chu Gia cùng Tần Mục Dương biểu lộ không thay đổi, xem ra chỉ có hai người bọn họ giống như Giang Viễn Phàm nghĩ đến tầng này. Nếu như La Anh đồng thời phát hiện một cái 15 tuổi nam sinh cùng một cái 13 tuổi nam sinh, cái kia 13 tuổi cái kia sẽ phải gánh chịu cái gì? Là bị hại chết vẫn là bị lặng lẽ vứt xuống? Làm cái kia 15 tuổi nam sinh đi theo La Anh rời đi, vứt xuống chính mình 13 tuổi đồng bạn lúc, cái này 15 tuổi nam sinh thật còn có thể lại làm một người tốt sao? Hơn nữa La Anh thật là từng cái cứu trở về những người này sao? Có thể hay không có người là giao đầu danh chạm đến? Có thể hay không có người là hắn lừa gạt đến bắt đến? Muốn góp như thế nhiều người cũng không dễ dàng. Vô số suy nghĩ tại Giang Viễn Phàm bình tĩnh kể rõ phía dưới, để mọi người lương phát lệnh. Cái này doanh địa khắp nơi để lộ ra quỷ dị cùng không hợp lý. Đồng thời bọn hắn vật tư toàn bộ nhờ khắp nơi tìm kiếm, không thể chính mình trồng trọt sinh sản, tương lai khẳng định gặp phải đồ ăn nguy cơ. Như thế nhiều người, đều là tuổi trẻ tiểu tử, đối đồ ăn nhu cầu lượng sẽ rất lớn. Phu cần vật tư lục soát xong, chỉ có thể đi chỗ xa hơn. Thành thị bên trong vật tư tổng lượng có hạn, mà trong thành thị người sống sót lại không chỉ cái này một nhóm. Dạng này vừa phân tích, dừng ở cái này doanh địa là rất không sáng suốt hành động. Vũ Sinh từ bỏ muốn lưu lại ý nghĩ, đồng thời cho mọi người nói xin lỗi, rất xin lỗi đem đại gia cuốn vào nơi này. Mọi người tự nhiên là khuyên can hắn. Tất cả cũng là vì Đậu Đậu. Mà Đậu Đậu không chỉ là Vũ Sinh hải tử, ở chung lâu dài, cũng biến thành đại gia thân nhân, đại gia hải tử cùng đệ đệ. Chúng ta bây giờ có thể khắp nơi hoạt động một chút, nhìn xem cái này doanh địa tình huống, sau đó bắt tay vào làm kế hoạch rời đi. Tần Mục Dương nói. Nếu là học trưởng không thả chúng ta rời đi làm sao bây giờ? Cao Phi hỏi. Vậy liền chạy ra ngoài. Tần Mục Dương quét mắt mọi người một cái, ta cũng không tin nơi này là bền chắc như thép. Chương 258, bị giam lỏng, chương 258, bị giam lỏng. Tần Mục Dương nghĩ trước tại lầu ký túc xá bên trong đi dạo, nhìn xem nhân viên tình huống. Nhưng mà mới vừa đi tới đầu bậc thang liền bị đứng gác người ngăn lại, bày tỏ lầu ký túc xá liên quan đến người tư ẩn, không thể tùy tiện đi tham quan người khác chỗ ở. Lầu ký túc xá bên trong duy nhất có thể làm cho Tần Mục Dương bọn hắn hoạt động địa phương chính là tầng 2 hành lang cùng chính bọn họ gian phòng, nếu như được mời lời nói, còn có thể đi La Anh gian phòng. Giang Viễn Phàm cười lạnh một tiếng không nói chuyện, Tần Mục Dương mang theo mọi người xuống lầu. Nhân gia rất khách khí, cũng có đầy đủ lý do, là vì người tư ẩn, cũng không phải là cố ý không cho ngươi đi tham quan. Lầu ký túc xá không cách nào tham quan, vậy liền đi nơi khác nhìn xem. Nhưng mà, xuống lầu về sau Tần Mục Dương mới phát hiện, bọn hắn tuy nói không có bị giam lỏng gì đó, nhưng rất nhiều địa phương đều dán vào người không phận sự dừng bước loại hình báo cáo. Có đôi khi giả vờ như không thấy được báo cáo muốn đi tới, cũng sẽ bị đứng gác người ngăn lại, rất khách khí thông báo cho bọn hắn không thể tới. Toàn bộ trong đại viện, khắp nơi đều có người tại đứng gác, tất cả đều là chỉ nghe La Anh mệnh lệnh. Tần Mục Dương bọn hắn đi vòng vo một buổi chiều, địa phương nào đều không có đi thành. Ngoại trừ một cái dùng chung nhà vệ sinh cùng nhà tắm bên ngoài, có khả năng thông suốt đi địa phương chính là cái kia ngày hôm qua đi qua tòa nhà văn phòng. Nhưng cũng là chỉ có thể đi đến La Anh văn phòng mà thôi. Đoán chừng tất cả những thứ này đều là La Anh đã sớm an bài tốt, ngoại trừ tìm hắn bên ngoài, Tần Mục Dương bọn hắn kỳ thật căn bản không chỗ có thể đi, nhiều lắm là chính là tắm rửa, lên cái nhà vệ sinh, sau đó ở bên ngoài tùy tiện đi lại một cái. Liên nhà ăn gì đó đều không cho phép Tần Mục Dương bọn hắn tiếp cận, lấy tên đẹp ngăn chặn có đầu độc sự kiện phát sinh, vì mọi người vấn đề an toàn suy nghĩ. Đủ loại lời khách khí tại Tần Mục Dương bọn hắn nghe tới chỉ có một nghĩa là, đó chính là các ngươi còn không đáng đến được tín nhiệm. La Anh ngoài miệng nói xong cầm Tần Mục Dương làm bằng hữu, nhưng phân phó lại không phải dạng này. Không biết có phải hay không muốn cho cái ra vai phủ đầu, để Tần Mục Dương bọn hắn biết nơi này lão đại là người nào, muốn để Tần Mục Dương bọn hắn có chỗ bày tỏ, càng thêm cung kính. Dù sao La Anh bây giờ tại Tần Mục Dương trong lòng đã không sai biệt lắm muốn cùng cấp với người điên, hoàn toàn nhìn không thấu. Đại gia ở bên ngoài thất vọng đi dạo một vòng về sau, về tới trong phòng. Kỳ thật đã tương đương với bị giam lỏng, không có người cùng bọn hắn nói thật, cũng không cho bọn hắn đi nhìn hoạch tâm đồ vật. Duy nhất tương đối tốt chính là, lưng của bọn hắn bao không có bị tra xét, vũ khí cũng để cho chính bọn họ cầm, cũng không có dùng cái gì mượn cớ cho bọn hắn thu đi. Cái này cũng từ bên cạnh nói rõ, La Anh bọn hắn hiện nay có đầy đủ vật tư cùng vũ khí, đối với bọn họ căn bản không có hứng thú, cũng tin tưởng bọn hắn lật không nổi cái gì bọn nước tới. Cao Phi nói mặt ngoài nhìn qua cái này tựa như là tại tôn trọng, trên thực tế là xem thường cùng khinh thường bọn hắn. Buổi chiều cái kia một bữa cơm đưa tới thời điểm, Tần Mục Dương lại bị kêu đi cùng La Anh cùng nhau ăn cơm. Như cũng là ăn qua cơm nói chuyện phiếm, La Anh còn hỏi thăm Tần Mục Dương có hay không mang theo đại gia đi xung quanh một chút, có cái gì cảm thụ. Tần Mục Dương đành phải đáp, học trưởng, người đem nơi này quản lý rất khá, tất cả mọi người rất theo quy củ làm việc. La Anh gật đầu, chính là phải theo quy củ làm việc mới được. Không có quy củ sao thành được vương tròn nha, lại nói, xã hội này không làm như vậy, sống không nổi à. Sau đó hắn lại có chút hưng phấn, xoa xoa tay tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói ra. Tần Mục Dương ngồi một hồi liền rời đi thời điểm, La Anh còn chuyên môn hỏi một câu, buổi tối hôm qua nghỉ ngơi tốt đi. Tần Mục Dương gật đầu. Cái kia, các ngươi cùng nữ sinh ở cùng một chỗ thật không có vấn đề, không cần chia hai cái ký túc xá. Tần Mục Dương suy nghĩ cái này La Anh bản thân thì khác lạ, nếu là đại gia tách ra, nữ sinh đơn độc ở đến nơi khác đi, nói không chừng sẽ ra vấn đề gì, thế là đáp, chúng ta một mực dạng này ở cùng nhau, không cần tách ra. Được. La Anh phất phất tay, vậy liền ngày mai gặp. Tần Mục Dương trở về phòng không lâu, có người mang theo mười mấy nữ hài tràn vào Tần Mục Dương bọn hắn ở gian phòng. Lão đại nói để các ngươi chọn 5 cái lưu lại. Tần Mục Dương có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt mặc rất hở hang mười mấy nữ hài, không có phản ứng. Tranh thủ thời gian chọn 5 cái a, đây là trong doanh địa tốt nhất. Còn lại ta còn phải mang đến cho các huynh đệ khác bọn họ đây. Mang theo các nữ hài tới người thúc giục nói. Tần Mục Dương rốt cuộc hiểu rõ một ngày trước La Anh nhìn xem đội ngũ bên trong nữ hài lộ ra biểu lộ là có ý gì, hắn đại khái cho rằng các nữ hài chính là vì đồng đội cung cấp tính đối tượng phục vụ. Khó trách hắn phía trước sẽ nói cho đưa chút đồ tốt đến, còn một mực hỏi Tần Mục Dương bọn hắn có hay không nghỉ ngơi tốt. Tần Mục Dương bị buồn nôn đến. La Anh vậy mà tại trong doanh địa giống chống khua chiêng làm cái này, lần này cuối cùng ngồi vững hắn không có làm chuyện tốt, mười phần người điên. Tần Mục Dương muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến những nữ hài này nói không chừng là cái rất tốt chỗ đột phá, liền kiên chỉ chọn 5 người lưu lại. Tần Mục Dương bọn hắn tổng cộng là 12 người, ngoại trừ Đậu Đậu là cái tiểu hải tử, những người còn lại bên trong vừa lúc là 3 nữ sinh, 8 cái nam sinh. La Anh để bọn hắn tuyển chọn 5 người nguyên nhân ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ, bởi vì hắn cho rằng Tần Mục Dương chính bọn họ mang theo 3 nữ sinh. Chu Dã, Trương Cẩn cùng Hứa Mạn Thư 3 người đều bị buồn nôn phá hỏng, trực tiếp đi đến riêng phần mình trên giường ngồi xuống không nói chuyện. Tần Mục Dương cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì đại gia đã lòng dạ biết rõ được đưa tới nữ hải là làm gì. Đại gia lúc đầu muốn giao lưu, bởi vì cái này 5 nữ hài nguyên nhân cũng đều trầm mặc. Cái này 5 nữ hài bên trong lớn nhất một cái đại khái là 20 tuổi, nhỏ nhất cái kia thoạt nhìn rất non nớt, đoán chừng vẫn chưa tới 15 tuổi. Các nàng mặc hở hang, nhưng mặt không hề cảm xúc, vừa nhìn liền biết không phải tự nguyện. Tần Mục Dương một bên cảm thấy rất đau lòng, một bên lại cảm thấy rất buồn nôn. 5 nữ hài không nói gì, nhưng bắt đầu cú sốc diễm vũ, làm đủ loại gợi cảm động tác. Tần Mục Dương mấy người bọn hắn nam sinh một cái hai cái toàn bộ đều cúi đầu, ngượng ngùng đi nhìn, thậm chí gò má đều có chút hồng hồng. Liên Giang Viễn Phàm loại này rất bình tĩnh người cũng đều đỏ mặt đến bên hai. Cao Phi một bên đỏ mặt, còn vừa ngẩng đầu nhìn lén một cái, nhìn chính là cái kia tuổi tác lớn nhất nữ hải. Loại này sự tình rất đáng xấu hổ, thế nhưng chính mình lại không nhịn được muốn đi nhìn lén. Cao Phi cũng rất xoắn xuýt. Cuối cùng, Tần Mục Dương cuối cùng bất đắc dĩ nói, đều đừng nhảy. Các nữ hải đành phải dừng lại, cùng mới vừa bị linh đến thời điểm đồng dạng bức dứt đứng ở một bên. Bởi vì các nàng ăn mặc rất ít, mà bây giờ đã là lúc chạm vào tối, không khí bắt đầu phát lạnh, các nàng đông đến bờ môi đều tím. Tần Mục Dương nhìn một chút vùi đầu ngồi ở một bên mọi người, đành phải đối năm nữ hải nói ra, đi trên giường dùng chăn mền che kín. Các nữ hải riêng phần mình chọn một cái giường nằm xuống, dùng chăn mền đem thân thể bao lấy tới. Tần Mục Dương thở dài một hơi, đây đều là chuyện gì a? Các nữ hải như thế nằm một cái, giường nhưng là không đủ dùng. Tần Mục Dương mấy người bọn hắn nam sinh đành phải toàn bộ đều ngồi ở một bên, cảm giác có chút mờ mịt, trong lòng chửi nhỏ La Anh. La Anh đại khái cảm thấy chính mình hảo ý cho các ngươi đưa mỹ nữ đến, nói cái gì cũng phải bị cảm kích đi. Một lát sau, thiên dần dần tối, cái tuổi đó hơi lớn nữ hải lôi kéo chăn mền, thấp giọng nói, các ngươi còn chưa ngủ sao? Ngủ cái đơ a, các ngươi không phải đem giường chiếm sao? Cao Phi lẩm bẩm nói. Chương 259, chỗ đột phá, chương 259, chỗ đột phá. Cái kia, có thể cùng một chỗ ngủ. Có cái nữ hải đem mặt chôn ở trong chăn, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Cao Phi mặt soát một cái hồng đến bên hai, nghiêng đầu sang chỗ khác giả vờ nhìn ngoài cửa sổ, chúng ta là quân tử, quân tử. Hiểu không? Mấy cái nam sinh đều liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn trong này hơi tốt một chút chính là Vũ Sinh, nhân ra bé con đều mấy tuổi, loại này trang diện bên dưới cũng sẽ không xấu hổ. Bất quá hắn chạy tới nơi hẻo lánh bên kia đi dỗ dành đầu đầu đi ngủ, tận lực tại rời xa cái này nam nữ hải. Trương Cẩn ngồi tại bên giường giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Minh Xuyên, Lý Minh Xuyên trong lòng có chút run rẩy, tranh thủ thời gian chạy tới dỗ dành nàng. Lần này cái kia nam nữ hải mới tính xem hiểu, nguyên lai trong phòng này ban đầu ba nữ sinh cùng với các nàng không giống. Có lẽ là đang hâm mộ Trương Cẩn các nàng, mấy cái này nữ hải không nói gì thêm, chỉ là vùi đầu vào trong chăn. Dù sao nhiệm vụ của các nàng chính là đến hầu hạ Tần Mục Dương những nam sinh này, để các nàng làm cái gì liền làm cái gì. Nếu Tần Mục Dương bọn hắn không đụng vào các nàng, chỉ là để các nàng nằm ở trên giường, vậy liền đàng hoàng nằm liền được, ai biết Tần Mục Dương bọn hắn có thể hay không có cái gì dở hơi đây. Suối quẩy. Người khác cho là chúng ta tại hưởng phúc đâu, kết quả liền giường đều vứt không đến một tấm, tối nay có thể thế nào qua. Cao Phi ở một bên phàn nàn. Tần Mục Dương nhìn hắn một cái, trước đây tại trên mặt đất ở người đều quen thuộc, mới ngủ mấy ngày giường liền già mồm thành dạng này. Cái kia không giống, không có điều kiện nói không có điều kiện, bây giờ không phải là có ngủ giường điều kiện sao? Nghe nói Cao Phi nói như thế, tuổi tác lớn nữ hải kia đưa ra bôi màu đỏ sơn móng tay tay vô vô bên giường, nếu không, ngươi đến cùng ta ngủ. Cao Phi, giường như vậy hẹp, ta ngủ chỗ nào? Ta ngủ trên người ngươi sao? Nữ hải ở trong chăn nhẹ gật đầu. Cao Phi, đừng câu dẫn ta. Ta là quân tử. Nữ hải đem tay rút về ổ chăn. Lão Tần, chúng ta đến bên kia nơi hẻo lánh bên trong chen chen, chấp nhận qua một đêm này đi. Cao Phi hướng về nơi hẻo lánh đi, Tần Mục Dương đi theo. Lúc này, không biết người nào thấp giọng nói, chúng ta 12 giờ liền sẽ bị kêu đi. Quy củ của nơi này, không thể lưu lại qua đêm, dạng này sẽ ảnh hưởng các binh sĩ. Tình trạng cơ thể, cùng cảm xúc. Tần Mục Dương bắt lấy trong lời nói các binh sĩ ba chữ. Là anh đem tất cả đều trở thành là binh sĩ sao? Hắn quả thật có thể rất tốt bắt lấy doanh địa tâm lý của những người này. Loại này niên kỷ nam sinh đa số sùng thượng vũ lực, cũng muốn làm binh. La Anh liền lợi dụng bọn hắn loại này cảm xúc cùng đối với chính mình sùng bái, đem bọn họ nắm tại trong tay. Đúng, còn có nữ nhân. Những nam sinh này chính là tuổi dậy thì đối nữ tính có ảo tưởng thời điểm, nhưng muốn để bọn hắn chân chính làm cái gì, bọn hắn sẽ rất sợ, cho nên La Anh trực tiếp đem các nữ hài đưa đến bọn hắn trên giường. Cũng không phải là hắn Tần Mục Dương đội ngũ có nhiều đặc thù, cho nên La Anh chuyên môn tìm nữ hài bồi tiếp bọn hắn. Là vì La Anh đối đãi doanh địa tất cả nam sinh đều là làm như vậy, đem đại gia kéo xuống nước, có một loại thông đồng làm bậy cảm giác, dùng cái này để lẫn nhau ở giữa càng thêm đoàn kết. Ba ngày Tần Mục Dương bọn hắn tại trong doanh địa đi dạo một vòng, còn tưởng rằng La Anh cái này doanh địa chỉ lấy nam sinh, hiện tại xem ra, sợ rằng nữ sinh bị hắn cầm tù tại địa phương nào đi. Không đúng, nhìn xem mấy nữ sinh biểu hiện, các nàng không giống như là bị cầm tù bộ dạng, càng giống là cam tâm tình nguyện. Các nàng tới đây không có đối Tần Mục Dương đám người vung sắc mặt, không có mắng chửi người, một mực duy trì tốt đẹp cảm xúc, so Tần Mục Dương bọn hắn còn bình tĩnh. Đương nhiên cũng có thể các nữ hài là quen thuộc, hoặc là bị đánh bị trừng phạt sợ. Tần Mục Dương trong đầu góc phong bạo, đột nhiên phát hiện mở tối Giang Viễn Phạm vẫn đang ngó chừng chính mình, phản phất tại nháy mắt. Tần Mục Dương ngang nhiên xông qua, Giang Viễn Phàm im lặng so cái động tác, Tần Mục Dương lập tức minh bạch. Giang Viễn Phàm có ý tứ là, có khả năng từ nữ hài này trên thân hỏi ra ý đồ, có thể nói bóng nói gió hỏi một chút. Kỳ thật các nữ hài bị Tần Mục Dương lưu lại, cũng là có cái này nguyên nhân. Tần Mục Dương muốn lợi dụng các nàng xem như chỗ đột phá, hiểu rõ một ít chuyện. Lo lắng đến bạn nhất các nữ hài chính là La Anh đưa tới thăm dò, đừng đến lúc đó cái gì đều không có hỏi tham gia đến, còn đem chính mình bại lộ, cho nên Tần Mục Dương một mực không có hướng phương diện này làm. Hiện tại phát hiện các nữ hài cũng không phải là đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị, Tần Mục Dương tâm tư liền có chút hoạt động, không nghĩ tới Giang Viễn Phàm cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Bất quá cũng là, Giang Viễn Phàm nếu muốn không đến nơi này, Tần Mục Dương mới có lẽ cảm thấy kỳ quái. Đã các ngươi 12 giờ liền muốn đi, chúng ta cũng không tại góc tường ngủ, trò chuyện một ít ngày à, chờ các ngươi đi chúng ta lại ngủ. Tần Mục Dương tận lực đem lời nói tự nhiên, không cho người ta cảm giác hắn mục đích chính là tán gẫu. Các nữ hài trong bóng đêm ừ một tiếng, liền không có đoạn dưới. Xem ra vẫn là phải có người mở ra đề tài mới được. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta là Bắc Sơn Đại học học sinh, đều là đồng học, vừa tới nơi này một ngày. Câu nói này nghe tới là tại giới thiệu chính mình, nhưng cũng rõ ràng hướng đối phương biểu thị ra, Tần Mục Dương bọn hắn là mới tới, cũng không phải là một mực đi theo La Anh, đối hắn tại chỗ này làm sự tình không hiểu rõ lắm, không nên đem chúng ta coi hắn loại kia người nhìn. Hơn nữa cũng để cho các nữ hài minh bạch, bọn hắn ở giữa là đồng học, đối đại nữ sinh cùng La Anh đối đại nữ sinh căn bản không giống, dùng cái này, nói không chừng có thể kích thích các nữ hài trong lòng cái gì cảm thụ, để các nàng nguyện ý đem sự tình phun một cái là nhanh. Nhưng cũng vì tránh cho những nữ hài này sẽ đem tối hôm nay đối thoại truyền đi, cho nên Tần Mục Dương nói đều là chút bình thường nội dung. Chúng ta đến từ địa phương khác nhau. Thật ghen tị các ngươi à, có đồng học ở bên người, dù sao cũng so cái gì cũng không có cường. Cuối cùng có cái nữ hài mở miệng. Đúng vậy à, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Tất cả mọi người rất đoàn kết. Tần Mục Dương nói, đúng rồi, ta gọi Tần Mục Dương. Ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn hắn đi. Tần Mục Dương rất nghiêm túc đem tên của mỗi người nói một lần, nghe tới hình như thật muốn cùng các nàng biết nhau giống như. Chờ Tần Mục Dương nói xong, cả phòng lâm vào yên tĩnh bên trong. Trời đã tối đen, cứ việc trong phòng có ngọn nến, nhưng Tần Mục Dương cũng không có đi điểm. Loại này hắc ám sẽ để cho người ta buông lỏng, để người cảm thấy không có áp lực tâm lý, càng dễ dàng giao lưu cùng câu thông. Quả nhiên, một lát sau, nữ hài âm thanh vang lên lần nữa. Ta gọi Vu San San, là chúng ta năm trong đó lớn nhất. Ta vốn là đang học lớp 12. Đồng học của ta, một cái nam sinh, đem ta đưa đến nơi này. Phía trước bị Tần Mục Dương phỏng đoán ước chừng 20 tuổi tả hữu nữ hài vậy mà mới học lớp 12, nói như vậy, nàng vô cùng có khả năng mới 17-18 tuổi. Là anh tên chó chết này, quả thật làm cho người rất buồn nôn. Kế tiếp Vu San San nói, càng làm cho Tần Mục Dương bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Các nàng năm nữ hài bên trong, nhỏ nhất cái kia mới 13 tuổi, mà các nàng đã bị bắt tới đây hơn 3 tháng, đã làm hơn 3 tháng loại này sự tình. Mỗi lúc trời tối được đưa tới khác biệt ký túc xá mặc người chọn lựa, đến 12 điểm bị tiếp về một gian chật chội chen chúc phòng nhỏ, cùng hơn 20 nữ hài nhét chung một chỗ. Chết rất nhiều người. Vu San San nói, ta thậm chí không biết tên của các nàng. Nữ hài tại chỗ này là không có danh tự, chỉ có số hiệu. Ta là một hảo. Hắc ám bên trong, nàng cười một tiếng. Chương 260, cứu nữ hải, chương 260, cứu nữ hải. Tiếng cười kia thê lương mà đau khổ, khiến cho mọi người đều là trong lòng run lên. Tần Mục Dương một cái đều nhịn không được, hỏi một câu các ngươi không muốn chạy trốn đi sao? Hỏi xong cảm thấy chính mình có chút ốc. Các nữ hải chịu đủ tàn phá, có thể không muốn chạy trốn đi sao? Có thể là các nàng từ đâu tới năng lực chạy trốn? Liên Tần Mục Dương bọn hắn hiện tại cũng rất có một loại bị vây ở chỗ này cảm giác, huống chi những nữ hải tử này. Nếu là những nữ hải này thật sự là La Anh đặc biệt làm tới, nếu là những nữ hải tử này thông minh một điểm, liền có thể từ Tần Mục Dương trong giọng nói nghe được, Tần Mục Dương đối nơi này cũng không thích, thậm chí muốn rời khỏi. Nếu như là toàn tâm toàn ý muốn ở lại chỗ này đi theo La Anh người, mới sẽ không hỏi nữ hải có muốn hay không chạy trốn, sợ rằng lúc này đều đã chui vào chăn đem nữ hải đè ở dưới thân. Các nữ hải không có trả lời Tần Mục Dương vấn đề. Qua một hồi lâu, Vu San San mới chậm rãi nói, ta phát hiện các ngươi những người này chính là rất thích khuyên kỹ hòa lương, hoặc là kéo nhà lành xuống nước. Thật tốt cười. Vu San San lúc nói lời này, ngữ khí căn bản không giống một cái mười mấy tuổi nữ hải, tựa như một cái người đứng xem đang nói một chút không liên quan sự tình. Tần Mục Dương có chút chẳng biết tại sao, nhưng rất nhanh minh bạch, chính mình hỏi các nàng có muốn hay không chạy trốn loại lời này, không phải tương đương với là hỏi kỹ nữ vì cái gì không theo lương giống nhau sao? Đều là thân bất do kỷ, chỗ nào có thể là chính mình có muốn hay không sự tình. Hơn nữa nhân gia vốn là trong sạch nữ học sinh, là bị lừa gạt hoặc là bị ép buộc mới biến thành như bây giờ. Các nàng vì sống sót, có lẽ chịu không ít khổ. Chỉ là hiện tại không làm rõ ràng được các nàng nhận khổ nhiều như vậy, có phải là hoàn toàn quy thuận tại La Anh. Nếu như là lời nói, Tần Mục Dương bọn hắn sợ rằng hỏi không ra cái gì. Tần Mục Dương trước cho các nữ hải nói xin lỗi, sau đó mới lên tiếng, ta không phải cố ý, ta nghĩ nói ta rất đồng tình các ngươi, nhưng chỉ sợ các ngươi căn bản khinh thường à, bởi vì ta xem như nam nhân, căn bản là không có cách cùng các ngươi cảm động thân thụ. Thế nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng các ngươi, bằng hữu ta cũng sẽ không. Không cần nói xin lỗi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Thế nhưng, nếu như các ngươi không đụng vào chúng ta liền phải chịu đói. Vu San San nói, chúng ta mỗi lúc trời tối bị đưa cho khác biệt người, bọn hắn sẽ căn cứ biểu hiện của chúng ta cho chúng ta điểm tích lũy. Bình thường là một điểm hoặc là hai phần. Nếu như biểu hiện không tốt, chính là không điểm. Những này điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy một chút sinh hoạt vật tư. Mẹ nó, cái này La Anh quả thực không phải người. Cao Phi nhịn không được nói. Nếu như bây giờ trong phòng có đèn, nhất định sẽ nhìn thấy Cao Phi tay đã nắm tại một cái trên ống thép, tựa như tùy thời liền muốn vung lên đến cho La Anh lập tức. Tần Mục Dương trong bóng đêm kéo Cao Phi một cái, Cao Phi cũng không đốc, lập tức minh bạch Tần Mục Dương để hắn không nên nói lung tung, liền mở miệng. Không nghĩ tới Vu San San đối Cao Phi câu nói này rất cảm kích, nàng lại nói ra, các ngươi cùng phía trước những người kia xác thực không giống. Phía trước những cái kia bị mới thu người tiến vào, nhìn thấy chúng ta liền hoàn toàn không là người. Vu San San không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Phía trước La Anh cũng thu qua rất nhiều mới tới người sống sót, bọn hắn đãi nộ cùng Tần Mục Dương bọn hắn không sai biệt lắm. Vu San San còn nâng lên một điểm, chính là trong những người này cũng không thiếu đội ngũ bên trong có nữ sinh. Vốn là cùng nhau xuất sinh nhập từ nữ đồng đội, tại những nam sinh kia hưởng qua nữ hải tư vị về sau, liền đều bị bán. Những này nữ đồng đội cuối cùng đều thành La Anh giam lỏng nữ sinh bên trong một thành viên, dựa vào điểm tích lũy đổi lấy sống tiếp vật tư. Nếu như không muốn, chỉ có thể bị ép buộc, hoặc là một con đường chết. Đã có rất nhiều người chịu không được tự sát. Chúng ta nhát gan, không cảm tử. Vu San San chào phúng nói. Tần Mục Dương nghe được có người tại nhỏ giọng nức nở, không biết là người nào đang khóc. Hắn không còn dám đi đề cập những này, nhưng trong lòng minh bạch, nếu Vu San San dám nói những này, cái kia chứng minh nàng còn không có hoàn toàn khuất phục tại La Anh, còn có cơ hội từ các nàng trong miệng đạt được vật hữu dụng. Suy nghĩ như thế nào mở miệng sẽ không lộ ra đột ngột, liền nghe đến Vu San San tiếp tục nhỏ giọng nói tiếp. La Anh người này là cái biến thái, hắn thích đem nữ nhân nuốt lại, sống đến tựa như dã thú. Hắn thích tiểu nữ hải, nhất là 15 tuổi phía dưới. Hắn căn bản không đem nữ sinh làm người nhìn, chết thì chết. Thậm chí dưới tay hắn những người kia, hắn cũng không làm người nhìn. 15 tuổi phía dưới. Tần Mục Dương lặp lại một cái câu nói này, hắn cảm giác chính mình cũng có chút không chịu nổi, tưởng tượng Cao Phi vừa rồi như thế mắng ra, thậm chí nghĩ trực tiếp móc súng lục ra, vọt tới bên cạnh cách đó không xa trong phòng, một thương đem La Anh xử lý. Ầm. 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 Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đem Tần Mục Dương từ trong tưởng tượng kéo trở về, cũng để cho Vu San San bỗng nhiên ngừng tự thuật. Cao Phi đốt lên ngọn nến đang chuẩn bị đi mở cửa, Vu San San nói một cái chậm chữ, sau đó cấp tốc từ trên giường lật lên, giải ra tóc mình dùng sức nhào nặn thành loạn thất bát ao, lại tại trên cánh tay của mình nắm chặt đến mấy lần. Không những đối đãi mình như vậy, nàng còn chạy tới đem mặt khác bốn cái nữ hài tóc đều xoa loạn thất bát tao, sau đó dùng trông mong thần sắc nhìn xem Tần Mục Dương. Tần Mục Dương có chút không hiểu, Vu San San đành phải nói ra, các ngươi hiện tại không nên còn mặc quần áo. A a a. Hiểu. Cao Phi cũng là cấp tốc bắt đầu thoát chính mình y phục. Vu San San, cởi quần, cởi quần. Các nam sinh có chút nhăn nhăn nhó nhó đem quần thoát đến một nửa, mười phần hốt hoảng bộ dáng, Vu San San đã chạy đi mở cửa ra. Đứng ngoài cửa chính là đưa Vu San San các nàng tới người kia. Hắn có chút hèn mọn hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nha, còn không có mặc đâu. Một hào có phải là quên nói cho các ngươi 12 điểm các nàng làm như muốn đi. Tất cả mọi người chơi hết hương sao? Xem ra đại gia trạng thái lừa qua con mắt của người này. Tần Mục Dương chính không biết trả lời như thế nào, liền nghe đến Cao Phi hô, không sai, đều rất không tệ. Hắc hắc. Cao Phi tiếng cười rất hèn mọn, người kia cũng hèn mọn cười cười, được à, vậy liền cho các nàng mỗi người ghi 2 phần. Ngày mai ta lại đưa cô gái khác tới cho các ngươi nhìn xem. Đừng. Cao Phi vội vàng kêu, ngày mai còn muốn mấy người các nàng. Vu San San các nàng bị lĩnh đi, trước khi đi, Vu San San quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra cảm kích biểu lộ. Xem ra ngày mai nếu là Vu San San các nàng còn bị đưa tới lời nói, Tần Mục Dương thì có thể trực tiếp từ miệng các nàng bên trong hỏi ra vật hữu dụng tới. Cửa phòng bị đóng lại, tất cả mọi người lập tức vây ở cùng một chỗ. Nhất định phải cứu những nữ hài này. Trương Cần nói. Chu Giác cùng Hứa Mạn Thư cũng đều nắm chặt nắm đấm đứng ở một bên, đồng ý Trương Cần. Các nam sinh cũng là cái lên cơn giận dữ, mười mấy tuổi hải tử. Cái kia La Anh thật đáng chết. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Ta phải nghĩ biện pháp. Đến nghĩ cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Tần Mục Dương chậm rãi nói, muốn bảo vệ mọi người chúng ta, còn muốn cứu ra các nữ hải, gấp không được. Chúng ta bây giờ đối với nơi này còn không hiểu rất rõ, ta ngày mai lại đi cùng La Anh quần nhau một cái. Quần nhau cái rắm. Cao Phi cũng lên, ngày mai ngươi xách theo thương trực tiếp cho hắn trên trán thả một thương, cho hắn biết ai mới là chân chính lão đại. Chương 261, người ăn người, chương 261, người ăn người. Cao Phi lời nói có thể cũng là Lâm Vũ, Lương Đông Thăng đám người muốn nói. Bọn hắn đều mang một loại khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, chỉ cần Tần Mục Dương dám nói một câu chơi hắn nha, những người này khẳng định sẽ nghĩ đều không muốn, trực tiếp xông lên đi. Người tại kích động thời điểm, là rất dễ dàng đem sinh tử không để ý. Rất nhiều người đều sẽ dạng này, đầu óc nóng lên làm việc, tỉnh táo lại về sau căn bản không còn dám làm, thậm chí còn có thể hoài nghi mình lúc ấy có phải là mê muội. Tần Mục Dương quay đầu ánh mắt rơi vào nhảy vọt ánh đến bên trên, muốn giết La Anh rất đơn giản, thậm chí không cần một viên đạn. Ta có thể cách hắn gần như vậy, tùy tiện cầm một cái vũ khí đánh lén hắn cũng được. Có thể là dưới tay hắn có nhiều người như vậy, tất cả đều là không sợ nhất chết một nhóm người. 3-40 tuổi người sẽ sợ chết, 17-18 tuổi người cũng sẽ không. Đúng vậy, ta có súng. Nhưng các ngươi cảm thấy ba phát đạn có thể đánh chết mấy người? Mà cái này doanh địa có bao nhiêu người? Nếu như La Anh chết rồi, các ngươi cảm thấy dưới tay hắn những người kia là dọa đến liên tục cầu xin tha thứ, vẫn là tức giận không thôi muốn báo thù cho hắn? Có ít người gặp phải một điểm bất lợi cho chính mình sự tình liền sẽ bán đồng đội, nhưng La Anh thủ hạ nhóm người này không phải là như thế. Ít nhất tại La Anh vừa vặn chết thời điểm sẽ không như thế. La Anh giống như là bọn hắn một cái ngưng tụ hạch, giống như là cho bọn hắn tẩy não bán hàng đá cấp thủ lĩnh. Có thể muốn tại La Anh tử vong một trận về sau, mấy người này mới sẽ từ từ mất đi lực ngưng tụ. Nhưng chúng ta đợi không được lúc kia, liền sẽ bị bọn hắn giết chết. Chúng ta chỉ có 12 người. Sinh mạng của chúng ta rất đáng quý, không thể bởi vì xúc động mà giao ra chính mình sinh mệnh. Tất cả đều cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Mục Dương nói xong cái này một đoạn lớn lời nói về sau, cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn có khả năng lập tức làm ra đáp lại. Kỳ thật chính hắn cũng còn ở vào một loại đối La Anh căm hận bên trong. Đến cùng là hạng người gì cặn bã, mới sẽ đối nhỏ như vậy nữ hải tử hạ thủ. Mà vừa nghĩ tới ngày mai chính mình còn muốn cùng một người như vậy của nhau, Tần Mục Dương liền nghĩ nôn. Thổi tắt ngọn đến, nằm lại trên giường của mình, ngăn cách rất lâu, Tần Mục Dương mới nghe được những người khác chậm rãi trở lại trên giường mình ngủ âm thanh. Người trên giường tươi mát mùi, đó là phía trước nằm ở trên giường nữ hải trên thân nước gội đầu mùi. Tốt đẹp như vậy nữ hải tử, lại bởi vì zombie bộc phát, gặp người không quen, phải thừa nhận vốn không nên tiếp nhận đồ vật. Tần Mục Dương một đêm đều ngủ không ngon. Những người khác đoán chừng cũng là, bởi vì suốt cả đêm cũng nghe được bọn hắn tại xoay người âm thanh, thậm chí Tần Mục Dương còn nghe Hứa Mạn Thư ẩn nhận tiếng khóc. Ngày thứ hai, La Anh hay là gọi Tần Mục Dương đi nói chuyện phiếm, đồng thời còn chuyên môn treo chọc một cái Tần Mục Dương mắt quần thâm, hỏi hắn có phải là lần thứ nhất ăn mặn, kích động đến một đêm ngủ không ngon. Tần Mục Dương đành phải theo hắn lại nói đi xuống, mà hắn thì bày tỏ đã nghe nói Tần Mục Dương bọn hắn đối buổi tối hôm qua năm nữ hài rất hài lòng, buổi tối hôm nay sẽ còn đem các nàng đưa qua. May mắn còn phải đưa Vu San San các nàng đi qua, nếu là lại thay cái khác nữ hài đến, Tần Mục Dương bọn hắn còn phải từ đầu hướng dẫn một cái những cái kia nữ hải, đổi lấy tín nhiệm của các nàng. La Anh thái độ đối với Tần Mục Dương so một ngày trước muốn càng tốt hơn một chút, ít nhất nguyện ý bắt đầu lộ ra một ít chuyện. Có lẽ là bởi vì buổi tối hôm qua đưa nữ hải nguyên nhân, La Anh đại khái là cảm thấy Tần Mục Dương bọn hắn cùng mình thông đồng làm vậy. Hắn nói về thủ hạ của mình kỳ thật nguyên lai cũng có 20-30 tuổi thậm chí niên kỷ càng lớn người, tuy nói nhân số ít, nhưng những người này tại trong doanh địa nói chuyện rất có phân lượng. Dù sao xem như là một chút xã hội kẻ già đời, muốn nắm những cái kia mười mấy tuổi thiếu niên cũng không khó. Ta rất công bằng. Thế nhưng bọn hắn lời nói quá nhiều, tại chỗ này không thể có người so ta nói đến nhiều, không thể có người khiêu chiến quyền uy của ta, cho nên ta liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn phái đi ra. Xã hội này, đi ra luôn là có chút nguy hiểm, tử vong khả năng rất lớn. Ta cũng muốn tốt, bọn hắn nếu là còn sống trở về, ta liền không cho bọn hắn mở cửa, ha 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 ha. Ta có thể là coi trọng nhất công bằng, xã hội tên giảo hoạt làm sao có thể cùng chúng ta những học sinh này sinh hoạt chung một chỗ. chúng ta học sinh liền nên tự thành một cái vương quốc, cùng bọn hắn loại người này phân chia ra tới. Đây mới là công bằng. La Anh một bên nói, một bên hưng phấn nhìn xem Tần Mục Dương, ta nói đúng không? Tần Mục Dương gật đầu, đúng. Công bằng. Còn có thể nói cái gì đó? La Anh hiện tại đã biểu hiện ra một cái 10 phần người điên bộ dáng, nếu như Tần Mục Dương phản đối hắn, còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì quá khích cử động. Hắn cái gọi là công bằng cũng chỉ là một cái vụng về mượn cớ, dùng để diệt trừ khả năng sẽ uy hiếp địa vị hắn người. Một cái đã từng không có tiếng tăm gì ngại ngùng nông thôn hải tử, đột nhiên thành thể dục minh tinh, quang hoàn gia thân, mà cái này quang hoàn mới lấp lánh không bao lâu, liền gặp giọm bị bộc phát, toàn bộ thế giới bị lớn xào bài, hắn như thế nào cam lòng chính mình cái kia thân quang hoàn. Đương nhiên phải nghĩ cái biện pháp tiếp tục để chính mình quang hoàn gia thân. Thể nghiệm qua loại cảm giác này người, là rất khó từ bỏ loại cảm giác này. La Anh thành công, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp bảo vệ chính mình quang hoàn, dung không được một tia xâm phạm. Vậy bọn hắn trở về rồi sao? Tần Mục Dương muốn biết những người này đến tột cùng là cuối cùng không có trở về, vẫn là thành công trở về, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. La Anh thần bí cười cười, đương nhiên không có. Ta phái bọn hắn đi giai đoạn thời gian kia là zombie nhiều nhất thời điểm. Đó là năm ngoái, doanh địa phụ cận tạo thành thi triều. Ta để bọn hắn đi ra nghĩ biện pháp hóa giải thi triều, lại làm điểm vật tư trở về. À đúng, còn muốn tiện thể giúp một cái đồng đội báo thủ. Tam trọng nhiệm vụ, bọn hắn không muốn chết cũng khó khăn. Bọn hắn cứ như vậy nghe lời, nguyện ý đi ra hy sinh chính mình. Tần Mục Dương cảm giác có chút kỳ quái, những người này nghe tới cũng không phải là đồ đần, vì sao lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Hôm nay La Anh thoạt nhìn tựa hồ rất nguyện ý trả lời chính mình vấn đề, cũng không có giống một ngày trước như thế nói năng nói cuội, Tần Mục Dương liền đem muốn hỏi vấn đề trực tiếp hỏi đi ra. La Anh quả nhiên trả lời. Bọn hắn không đi ra lời nói, doanh địa khả năng sẽ bị thi triều tập kích, nhà của bọn họ người cũng không nhất định có thể sống sót. Đồ ăn thiếu cũng là rất muốn mạng, vạn nhất cực đói người ăn người làm sao bây giờ? La Anh nói đến ăn người hai chữ thời điểm, biểu lộ ngoan lệ, tựa hồ không phải tùy tiện nói một chút, mà là nếu là hắn không có ăn, liền nhất định sẽ ăn người bộ dạng. Theo La Anh tiếp tục nói tiếp, Tần Mục Dương dần dần minh bạch. Lúc kia doanh địa quản lý còn không giống như bây giờ, mà La Anh vừa bắt đầu cũng không có xác định chính mình chỉ cần người trẻ tuổi. Hắn trên thực tế vừa bắt đầu vẫn là dựa vào những cái kia hắn làm đi ra chịu chết người sống xuống, về sau chậm rãi người trẻ tuổi nhiều, hắn cũng phát hiện người trẻ tuổi tại sùng bái hắn, hắn mới muốn giết chết những cái kia đã có tuổi người. Hắn sợ những cái kia có chút lịch duyệt người uy hiếp địa vị của hắn, mà những người kia nhi tử cùng nữ nhi, bây giờ có chút còn lưu tại trong doanh địa, căn bản không biết chính mình thân nhân gặp cái gì. Chương 262, sắp điên rồi, chương 262, sắp điên rồi. Những người kia trợ giúp La Anh, La Anh lại đem bọn hắn đưa vào phần mộ, sau đó để con của bọn hắn vì chính mình cống hiến sức lực, để bọn hắn nữ nhi tại chỗ này hầu hạ nam nhân. Cái này biến thái. Tần Mục Dương kèm chút nhịn không được trực tiếp móc súng bạo đầu của hắn. Phải nhẫn, nếu không động thanh sắc, muốn lấy đại cục làm trọng. Tần Mục Dương ở trong lòng tự đủ. Vui mừng La Anh gọi là Tần Mục Dương đến nói chuyện phiếm, mà không phải kêu Cao Phi. Không phải vậy lấy Cao Phi tính cách, hắn có đôi khi vọng động là bất kể không để ý, khả năng sẽ không để ý sống chết của mình, trực tiếp đánh ngã La Anh. La Anh còn tại tất những người kia nữ nhi còn đang chờ phụ thân của mình trở về, bởi vậy không có chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo hắn lời nói. Tần Mục Dương đặt ở trong túi áo tay đều bóp đau đớn, muốn cho La Anh trên mặt đến một quyền. Không thể đánh chết hắn, chẳng lẽ cũng không thể cho hắn một quyền sao? Lúc này, La Anh đột nhiên nói ra một cái Tần Mục Dương rất quen thuộc danh tự. Ngô Dương. Hắn nói Ngô Dương để hắn cho chút người đi báo thủ, hắn không nói hai lời liền cho. Tần Mục Dương cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, nhưng La Anh ngay sau đó lại nâng lên thành trong thôn. Nguyên lai thật là cái kia A Dương. Hiện tại chuyện lúc trước toàn bộ đều nói thông được. A Dương thủ hạ vì cái gì có như vậy người không sợ chết, đó là bởi vì những người kia càng sợ chính mình thân nhân chết. A Dương vì cái gì có khả năng mang theo thi triều đi vây công cái kia tiểu học, đó là bởi vì bọn hắn đem doanh địa bên này dọn bị dẫn tới tiểu học bên kia đi. A Dương bọn hắn trang vật tư trong xe trang đại lượng nước gội đầu cùng sữa tắm, kỳ thật chính là muốn đưa trở về cho trong doanh địa các nữ hài dùng, bởi vì các nữ hài tại cái này trong doanh địa chỉ có một cái tác dụng, chính là hầu hạ nam nhân, cho nên bọn họ cho dù ở tận thế bên trong, cũng muốn ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái thật xinh đẹp. Cho nên, chính mình về sau lúc báo thù giết chết những người kia, nhưng thật ra là bất đắc dĩ một chút người vô tội sao? Tần Mục Dương trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Có thể những người kia thân thuộc nhận lấy La Anh uy hiếp, liền nên đi đối phó người khác sao? Tần Mục Dương trong lòng xoắn xuýt quay đến hắn tâm phiền ý loạn, mà La Anh lại tiếp tục phóng đại chiêu. Những người kia thật là buồn cười. Một bên nghĩ muốn bảo vệ con cái của mình, một bên nhưng lại mỗi ngày tại nữ nhi của người khác trên thân phát tiết. Ngươi nói bọn hắn buồn nôn không? Mỗi lúc trời tối chọn nữ nhân thời điểm, chạy so với ai khác đều nhanh. Hiện tại, bọn hắn nữ nhi cũng sẽ bị người chọn lựa, hắc hắc. Nam nhân mà, sống như đồ gì? Quyền lực, mỹ nữ. Hiện tại tiền bạc là vô dụng. Ở bên ngoài mệt gần chết, trở về có mỹ nữ hầu hạ, không phải rất tốt sao? Nam nhân cần mỹ nữ hầu hạ, mỹ nữ cũng cần nam nhân đi nuôi sống các nàng nhà. Cả hai cùng có lợi. La Anh ba búng tay một cái, nam nhân trả giá lao động đổi điểm tích lũy có thể đổi mỹ nữ cùng địa vị. Nữ nhân hầu hạ nam nhân cũng có thể đổi điểm tích lũy có thể đổi vật tư để các nàng không cần tốn nhiều sức sống sót. Điểm tích lũy thật là một cái đồ tốt ta, cảm ơn đại học. Ngươi không nghĩ tới sao, tất cả mọi người ủng hộ ta cái này quản lý biện pháp. Mọi người, ta những cái kia đám fans hâm mộ, bọn hắn nhanh yêu chết ta. Bọn hắn gia nhập doanh địa của ta, lớn mạnh doanh địa của ta, ta lại có thể đi hấp thu càng nhiều người. Thần tượng lực lượng vô cùng vô tận, có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi nhìn, ta lợi dụng cái này lực lượng tại bảo vệ lại ra, trong doanh địa người đều tại bị ta bảo vệ. La Anh một bộ tàu hỏa nhập ma bộ dáng, Tần Mục Dương cảm giác đây chính là một cái vô cùng to lớn tà giáo căn cứ, những cái kia thủ hạ tất cả đều là cuồng nhiệt tín đồ. Hắn cảm giác cùng La Anh ở như thế một hồi, chính mình cũng đã sắp bị làm điên rồi. May mắn lúc này có người đến tìm La Anh làm việc, hắn bất đắc dĩ muốn rời khỏi lầu ký túc xá tới phòng làm việc bên kia, Tần Mục Dương mới có thể giải phóng. La Anh vừa đi, Tần Mục Dương liền vội vàng xông về gian phòng. Được đến đại lượng tin tức cần cùng đồng đội chia sẻ, cũng cần đem cái này sắp bị làm bị điên cảm xúc bình tĩnh một cái. Đại gia nghe xong Tần Mục Dương giải thích sau đó, nhất trí cho rằng La Anh đã tới gần nổi điên biên giới, bất quá là đang cố gắng duy trì bình thường mà thôi. Cũng bởi vậy minh bạch, bọn hắn con đường sau đó rất khó đi, rất khó bình an từ cái này trong doanh địa rời đi. Tần Mục Dương tuy nói từ La Anh nơi đó được đến đại lượng tin tức, nhưng cũng không có được đến tới tìm trận quyền hạn. Bọn hắn vẫn là chỗ nào đều không đi được, nhưng vẫn như cũng là đi ra đem địa phương có thể đi đều đi, mở to hai mắt bắt giữ tất cả tin tức, trở lại gian phòng về sau lại chậm rãi loại bỏ một chút hữu dụng đi ra. Buổi chiều La Anh lại đem Tần Mục Dương gọi đi một chuyến, nói là có chuyện muốn cùng Tần Mục Dương thương lượng. Tần Mục Dương tưởng rằng cái gì chính sự, không nghĩ tới La Anh vậy mà đưa ra muốn ăn tiểu hắc. Các ngươi con chó kia nuôi cũng không có cái gì dùng, hai ngày này đều đang tiêu hao thức ăn của ta. Ta chỗ này lại không cần cậu đến canh cổng, ta binh có thể so với cậu đáng tin cậy nhiều. Nhưng tiểu hắc đối Tần Mục Dương đến nói không chỉ là một con chó, nó là đồng đội. Tiểu hắc có thể là cứu qua mấy người mệnh, làm sao có thể cho La Anh ăn? Tần Mục Dương từ chối thẳng thắn La Anh đề nghị. La Anh xách một tiếng, nói ra, biết học đệ ngươi là người tốt, mềm lòng, đối một con chó đều có tình cảm. Ta cho các ngươi ăn, chỗ ở, cho nữ nhân các ngươi, nhưng các ngươi liền một con chó cũng không nguyện ý trả giá. Ta người học trưởng này có thể làm sao? Chỉ có thể theo ngươi. Ai bảo các ngươi là ta duy nhất bằng hữu đây? Ngoài miệng nói như thế, Tần Mục Dương lại nhìn thấy La Anh ánh mắt lóe lên một nháy mắt không nhanh, rõ ràng là lá mặt lá trái. Tần Mục Dương không có vạch trần, mà là theo hắn lại nói xuống, La Anh liền phất tay để Tần Mục Dương trở về. Buổi tối, các nữ hải lại bị đưa tới, vẫn là Vu San San các nàng năm người, đồng dạng mặc hở hang, vừa đến đã bị Tần Mục Dương đám người nhét vào trong chăn. Đương nhiên là cái gì cũng không làm, chỉ là lo lắng các nữ hải sẽ cảm cúm mà thôi. Các nam sinh rất lịch sự rời xa nữ hải, chưng cần mấy người các nàng nữ sinh ngược lại là dám bảo. Đây là mọi người nghĩ ra được biện pháp, để các nữ hải cách gần đó một điểm, kiến tạo một loại an toàn ấm áp bầu không khí, các nam sinh thì là cách khá xa một điểm, biểu thị ra bọn hắn quân tử phong thái. Từ đó toàn diện giảm xuống Vu San San các nàng cảnh giác, hóa giải trong lòng các nàng xây lên tường cao. Cùng một ngày trước buổi tối, cô gái khác đều chưa hề nói chuyện, chỉ có Vu San San một người đang nói. Vu San San tựa hồ so cô gái khác hiểu rõ càng nhiều, nàng nói đến có một số việc thời điểm, Tần Mục Dương nhìn thấy cô gái khác mặt tại ánh nến trong bóng tối biến hóa, có đôi khi là giật mình, có đôi khi là bị thương. Thông qua Vu San San, Tần Mục Dương bọn hắn biết càng nhiều liên quan tới La Anh cùng cái này doanh địa sự tình. La Anh giết lao nhân, giết hài tử, ăn cướp cái khác doanh địa, đem người sống ném cho giỏm bị sau đó nhìn bọn hắn bị cắn chết, gạt người tiến doanh địa đến giết, để người bình thường cùng hài tử cùng hắn nuôi nốt tìm niềm vui giỏm bị đánh, cầm tù nữ hải. Tội lôi chồng chất tội ác. La Anh chỉ để lại tuổi trẻ có lực có mạnh dạn đi đầu lại coi hắn là thần Nam Hải để duy trì cái này doanh địa vận chuyển. Vu San San phỏng đoán, Tần Mục Dương nếu như bọn hắn trường kỳ ở lại nơi này đi, kết quả cuối cùng khả năng là nữ hải cùng kết quả của nàng. Nam Hải nếu như không phải trở thành hắn trung thực thủ hạ, đó chính là ném cho giỏm bị cung cấp đại gia tìm niềm vui. Chương 263, trang mất ngủ, chương 263, trang mất ngủ. Ngày hôm qua bọn hắn thật cho các ngươi hai phần điểm tích lũy sao? Cao Phi đột nhiên hỏi. Vu San San lừ một tiếng lại bổ sung, bình thường đều chỉ cho một điểm, rất ít cho hai phần. Cảm ơn các ngươi, có thể để ta nhiều đổi đến một khối bánh bích quy. Một điểm mới có thể đổi một khối bánh bích quy. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Các nữ hải lại thế nào ra sức, một ngày cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy à? Lương khô, khó ăn điểm, nhưng no bụng cảm giác rất mạnh. Vu San San giải thích, chúng ta bình thường cũng sẽ cho bọn hắn may y phục hoặc là chuẩn bị một chút đặc biệt tiết mục, có khả năng đổi lấy một chút điểm tích lũy phụ cấp. Nhưng các nàng như vậy gầy, rất rõ ràng điểm tích lũy là không đủ dùng, những nữ hài này sợ rằng một mực ở vào đói bụng trạng thái. Cao Phi nhịn không được tìm tới ba lô của mình, đem chính mình một chút đồ ăn lấy ra phân cho Vu San San các nàng, tựa như phía trước trợ giúp Chu Giã giống như Hứa Mạn Thư, Cao Phi căn bản không để ý đem đồ ăn phân cho người khác sau đó chính mình tương lai làm sao bây giờ. Hắn là cái tính tình bên trong người, nhiều khi chỉ lo trước mắt. Các nữ hài rất cảm kích, sau đó ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Sau đó, Vu San San nói một chút trong doanh địa nàng biết rõ sự tình. Nói ví dụ như liên quan tới doanh địa tuần tra bình thường ban ngày là nửa giờ tuần tra một lần. Cũng chính là nói đội ngũ tuần tra mỗi nửa giờ sẽ vòng quanh đại viện bên trong tường rào bộ chạy một vòng, một là phòng ngừa bên ngoài có zombie hoặc là cái khác người sống sót tới gần mà bọn hắn nhưng lại không biết, một là phòng ngừa nội bộ nhân viên muốn chạy trốn hoặc là dở trò. Đến buổi tối tuần tra liền biến thành 15 phút một lần, bởi vì buổi tối nhân loại tính cảnh giác sẽ giảm xuống, rất nhiều chuyện đồng dạng đều là tại buổi tối phát sinh, là anh không đốc, buổi tối tuần tra an bài đến so ban ngày dày đặc. Vu San San lộ ra cái này tin tức rất hữu dụng, Tần Mục Dương bọn hắn chỉ biết là có đội ngũ tuần tra, nhưng không biết tuần tra quy luật. Cái này đối với tương lai rời đi nơi này có lẽ rất hữu dụng, hơn nữa nếu như bọn hắn muốn tại trong doanh địa làm thứ gì động tĩnh, biết đội ngũ tuần tra quy luật cũng là chuyện rất cần thiết. Vu San San còn nói một chút trạm gác phân bố, nàng không rõ ràng toàn bộ bố cục, chỉ là đem chính mình biết đều nói một cái. Có chút trạm gác là 24 giờ đều có người, có chút lại không phải. Nói ví dụ như tòa nhà văn phòng bên kia liền không phải là, đại khái là bởi vì buổi tối La Anh không tại bên kia, mà tòa nhà văn phòng bên trong cũng không có cái gì đáng giá người khác trộm đồ vật đi. Tần Mục Dương nội tâm có chút dục dịch ngóc đầu dậy, có lẽ ngày nào buổi tối có thể mò lấy tòa nhà văn phòng bên kia đi xem một chút. Hắn nhớ tới La Anh cái kia xa hoa phía sau bàn làm việc có cái rất lớn giá bắt cổ, phía trên loạn thất bát tao để đó một vài thứ, nói không chừng có thể tìm tới cái gì hữu dụng. La Anh mỗi ngày đều ở bên kia an bài người khác làm cái này làm cái kia, hẳn là sẽ lưu lại dấu vết gì đi. Liên tại Tần Mục Dương suy nghĩ đi La Anh văn phòng tìm kiếm một trận thời điểm, Vu San San đột nhiên nói ra, không cần đến mấy ngày, các ngươi có lẽ liền sẽ bị an bài riêng phần mình nhiệm vụ. Cái gì? Mấy người đều là trăm miệng một lời hỏi. Hắn không nuôi người rảnh rỗi. Bình thường mới đội ngũ tới về sau, phù hợp hắn điều kiện nam sinh, 3 năm ngày liền sẽ bị an bài nhiệm vụ. Đáng ra tín nhiệm sẽ trực tiếp đi đứng gác hoặc là tuần tra, người bình thường chính là trước huấn luyện. Hơn nữa sẽ không để tân nhân một cái liền thăm dò nơi này đủ loại cấu tạo cái gì, đều là tiến hành theo chất lượng. Nữ sinh lời nói, các ngươi cũng đã biết kết quả. Không phù hợp điều kiện đây này. Vũ sinh hỏi. Dù sao cái đội ngũ này bên trong, nhất không phù hợp điều kiện chính là hắn cùng đầu đầu, hiện tại hắn có chút hoảng sợ. Nơi này có một nơi nuôi rất nhiều con zombie. Mặc dù ta không biết nuôi dưỡng ở địa phương nào, thế nhưng mỗi khi có cái gì đáng giá chúc mừng thời gian lúc, những cái kia zombie liền sẽ bị bỏ vào một cái trong lồng sắt, sau đó để không phù hợp điều kiện người tay không tấc sắt đi vào cùng zombie đánh. Người còn sống sót sẽ tiếp tục bị nuôi nốt, đợi đến lần tiếp theo lại kéo đi ra cùng zombie vật lộn, cho đến chết. Vũ Sinh nhìn một chút giờ phút này nằm tại trên giường đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ lâu đầu, bóp bóp nắm tay. Tần Mục Dương vô vô Vũ Sinh vai, ta sẽ không để sự tình như thế. Rất nhanh, nửa đêm 12 giờ sắp xảy ra, Vu San San các nàng lại bắt đầu làm loạn tóc của mình cùng y phục, mà Tần Mục Dương bọn hắn cũng phối hợp đem chính mình làm cho quần áo không chỉnh tề. Cái này phân đoạn phạm là có một người không có phối hợp tốt, kết quả đối với song phương đều sẽ rất bất lợi. Tần Mục Dương cũng cẩn thận nghĩ qua, sắc đẹp sắc thực có thể để người chậm rãi luân hãm, La Anh dạng này có thể khiến người ta không tự chủ được liền cùng hắn thông đồng làm bậy. May mắn trong cái đội ngũ này, tất cả mọi người coi như tương đối lý trí. Từ năm trước mùa hè đến bây giờ, bọn hắn vậy mà còn ngây thơ sống, mà La Anh bọn hắn đều đã hư thối thành dạng này. Không biết dạng này ngây thơ người, đến cùng còn có thể sống bao lâu. Vu San San các nàng bị gọi đi, Tần Mục Dương chỉnh lý tốt ý phục đi ra ngoài, Giang Viễn Phàm cũng theo sau. Người cũng ngủ không được, muốn đi ra ngoài đi đi. Giang Viễn Phàm nói. Những lời này là cố ý nói cho tại đầu bậc thang đứng gác người nghe, cũng không phải là nói cho Tần Mục Dương. Bởi vì tại Giang Viễn Phàm đứng lên đuổi theo Tần Mục Dương thời điểm, hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Vừa rồi Vu San San nói đến tòa nhà văn phòng bên kia không có người, cũng nói đến không lâu bọn hắn liền sẽ bị La Anh an bài nhiệm vụ, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đã cảm thấy nhất định phải hành động, làm chút chuyện. Hiện nay không có cách nào phản kháng, vậy liền nhiều thu thập tin tức hữu dụng, nhìn xem có thể hay không phát huy được tác dụng. Tuy nói bọn hắn tựa như là bị giam lỏng, rất nhiều nơi đều không cho đi, nhưng không có nói bọn hắn không thể tại ban đêm hoạt động. Ban đêm tòa nhà văn phòng bên kia không có người, vậy liền ẩn vào văn phòng bên trong đi xem một chút, đi tìm vật hữu dụng, đi tìm cơ hội. Hai người từ gian phòng đi ra ngoài, cầu thang bên kia đứng gác người quả nhiên không có ngăn cản. Hai người giả vờ như mất ngủ bộ dạng, kết bạn bắt đầu khắp nơi tản bộ. Đi địa phương đương nhiên là ban ngày cho phép bọn hắn đi địa phương, hiện nay bọn hắn cũng không tính vượt lôi trì, con mắt của bọn hắn đánh dấu là tòa nhà văn phòng, là La Anh văn phòng. Tuy nói giờ phút này đã là nửa đêm, nhưng trong đại viện khắp nơi cũng còn có lấm ta lấm tấm ánh lửa, đây là chuyên môn dùng để chiếu sáng, sẽ một mực sáng đến buổi sáng. Hai người này dĩ nhiên không phải loại kia đồ đần, cũng không có chạy thẳng tới văn phòng, mà là giả vờ như trong lúc vô tình đi tới đầu dạng. Bất quá bởi vì khắp nơi đều là chặng gác, bọn hắn tại tòa nhà văn phòng bên kia bồi hồi một hồi liền trở về. Hôm nay chỉ là trước thăm dò đường, hơn nữa tốt nhất là để đại gia quen thuộc một cái Tần Mục Dương bọn hắn thỉnh thoảng sẽ mất ngủ cần khắp nơi đi lại. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm trở về, tất cả mọi người mắt vẫn mở đang chờ bọn hắn, dù sao ban ngày cũng không có chuyện gì, có thể ngủ bù. Thế nào? Vũ Sinh gấp gáp mà nhìn xem hai người hỏi. Từ khi Tần Mục Dương nói là anh muốn ăn rơi tiểu hắc sau đó, Vũ Sinh đã cảm thấy rất bất an, tựa như là anh muốn ăn hết chính là hắn. Mà Vu San San lại nói không phù hợp điều kiện người muốn cùng dòm bị vật lộn đến chết. Từ từ sẽ đến. Nghỉ ngơi trước đi. Tần Mục Dương cũng không có nhiều lời. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tốt nhất là trước không muốn ôm cái gì hy vọng, dạng này tại được đến kết quả thời điểm, sẽ không bởi vì thành công mà không thể tự điều khiển, cũng sẽ không bởi vì thất bại mà lòng sinh tuyệt vọng.